những người này ở đây bên cạnh vây quanh, muốn đợi đợi ta kiệt lực lúc xuất thủ, như thế, ta hiện tại trước tiên cần phải yếu thế, không thể đem toàn bộ thực lực đều bày ra. Tâm thần đi tới, Lăng Phi đem Liêu Hách đám người lời nói thu sạch ở trong tai, như thế, hắn âm thầm trầm ngâm, trong lòng cũng thì có ứng phó chi pháp. Sau đó, hắn lấy ra Thiên Hà kiếm, cái kia ánh mắt ngưng tụ, chính là nhìn về phía trước đàn sói. Ngao! Tiếng sói chu vang lên, đàn sói ánh mắt hung ác, liền nhìn thấy Lăng Phi về sau, chính là hùng tính đại phát. Những cái này yêu lang có lãnh thổ ý thức, ngươi như xâm nhập lãnh địa của bọn nó, liền đem nhận công kích. Cho nên tu giả khi tiến vào sơn lâm sông sáo lúc đồng dạng biết thận trọng tránh đi những yêu thú kia, không phải rất dễ dàng gặp được đàn thú tập kích. Làm sói chu vang lên, chính là có ba đầu tiên thiên hậu kỳ viên mãn cảnh cự lang rỗi ra cự bắt, đánh về phía Lăng Phi. Những cái này cự lang tại hư không nhảy ra một cái duyên dáng đường cong, thế nhưng là, bọn chúng cái kia cự bắt nô ra, hư không cũng như bị xé nứt, phát ra hiển hách phong thanh, một cỗ chân khí theo bọn nó lợi trảo ở trong bắn ra, chân khí này lăng lệ mà cuồng bá, không khó tưởng tượng, nếu là bị chân khí này chạm đến, tất nhiên sẽ trọng thương. Ở nơi này ba đầu tiên thiên hậu kỳ viên mãn cảnh yêu lang sau lưng, còn có một nhóm yêu lang đánh tới, bọn chúng căn bản chính là quần công, căn bản không biết cho con mồi một chút cơ hội thở dốc. Cũng là như thế, cho dù những cái này yêu lang không biết võ học cao thâm, thế nhưng là đối mặt bọn chúng, tiên thiên viên mãn cảnh tu giả cũng đem cẩn thận từng ly từng tí. Thiên Hà cựu kiếm. Lang Phi ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm kia khẽ động, chính là cường thế xuất thủ. Xoát. Thiên Hà cựu kiếm ra, trường kiếm kia đi tới, kiếm khí quét sạch mà ra, như là sóng lớn đồng dạng hướng về kia ba đầu yêu lang trực tiếp trùng kích mà đến. Đây là nhất ngang ngược trực tiếp xuất thủ. Ầm. Kiếm khí quét sạch, khí thế bằng bạc, trực tiếp đem cái kia ba đầu cự lang cho đánh bay, kiếm khí kia tàn phá bừa bãi, tại trên người bọn họ lưu lại từng đạo vết kiếm. Thế nhưng là, bởi vì kiếm khí này bằng bạc, không đủ ngưng luyện tập trung, lực công kích của đó tuy mạnh, có thể giết tổn thương lực lại cũng không như kiếm khí kia hóa kia lúc mạnh. Đông. Ba đầu tiên thiên viên mãn cảnh yêu lang bị xung kích mà bay, té xuống đất. Sau đó, trên người của bọn nó hàn khí tràn ngập, vết thương kia có băng tinh bắt đầu ngưng tụ. Ngao. Làm hàn khí tràn ngập, cái này ba đầu yêu lang lập tức phát ra sói chu, nghiễm nhiên đã mất đi sức đánh một trận. Bất quá những cái này yêu lang cũng có được không nhỏ trí tuệ, làm cái kia hàn khí xâm lấn về sau, bọn chúng lập tức khu xử chân khí trong cơ thể để chống đỡ khu trừ. Xoát. Tại đem cái này ba đầu yêu lang đánh tan về sau, Lang Phi kiếm thứ hai đã ra khỏi. Một kiếm này ra, khí thế mạnh hơn, trực tiếp đem tiếp xuống nhào tới bảy con yêu lang cho lui. Thế nhưng là, tiếp xuống những yêu lang đó cũng biến thành thông minh lên. Bọn chúng không ở một cái phương hướng xuất thủ, mà là phân tán ra công kích Lang Phi. Như thế, Lang Phi nhất kiếm phía dưới, cũng liền khó mà đồng thời đánh tan vài đầu yêu lang. Cái này khiến áp lực của hắn bỗng nhiên tăng lớn. Thế nhưng là, Lang Phi trung quy là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu giả, linh hồn lực của hắn càng là siêu việt tiên thiên cảnh. Cảm giác của hắn cực mạnh, những yêu lang đó từ phương hướng nào đánh tới, đều ở khống chế của hắn ở trong. Như thế, hắn thân theo gió động, trường kiếm ra, không ngừng hướng về những vây công đó mà đến yêu lang đánh tới. Lần này, hắn không ở thi triển Thiên Hà Cửu Kiếm. Bởi vì Thiên Hà Cửu Kiếm chỉ thích hợp tấn công chính diện, thiếu đi cái kia phân linh động. Kiếm khí hóa tia. Kiếm khí hóa mưa. Kiếm khí hóa màn. Lang Phi không ngừng xuất thủ, ứng phó từng đầu vây công mà đến yêu lang. Phàm là bị kiếm khí của hắn đánh trúng, những yêu lang đó đều là làm mất đi chiến lực. Mới đầu bởi vì yêu lang số lượng quá nhiều, khiến cho Lang Phi có chút giật gấu va vai. Thế nhưng là nương theo lấy từng đầu muốn sói thụ thương, bị hàn khí xâm lấn về sau, hắn trở nên nhẹ nhõm nhiều, duy nhất đáng giá tiếc nuối là, bởi vì chỉ là một người đối phó đàn sói, cho nên hắn không cách nào tới kịp cho những bị thương đó yêu lang một kích chí mạng. Có thể đã là như thế, núi kia đỉnh ở trong Vương Đông Dương mấy người cũng là nhìn đến nhíu mày. Cái này Lăng Phi hàn đạo chân khí tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh a. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Lăng Phi hàn khí này chỗ lợi hại. Hắn đích xác là một nhân vật, so rất nhiều người đều mạnh, bất quá tại phía trước giữa rừng núi còn có yêu lang chạy đến, cũng có thể kiệt quệ hắn đại lượng chân khí cùng tâm thần. Liêu Nguyên lông mày nhíu lại, nói ra, chỉ cần chờ Lang Phi chân khí kiệt quệ không sai biệt lắm, khi đó chiến lược hạ xuống, bọn hắn tại đồng loạt ra tay, một dạng có thể đem chi chu sát. Xoát, xoát. Tại giữa sân gốc, Lang Phi không ngừng xuất thủ, từng đầu yêu lang rơi xuống đất. Đức quãng, hắn thừa cơ chém giết 31 đầu yêu lang. Thế nhưng là, ở trong sơn lâm còn có một số yêu lang chạy đến, mặc dù không nhiều, nhưng những này yêu lang lần lượt chạy đến, cũng cho Lang Phi tạo thành không nhỏ phiền phức. Thậm chí, ở trong rất nhiều bị thương tiên thiên viên mãn hậu kỳ cảnh yêu lang chế trụ hàn khí, lại bắt đầu đối với Lăng Phi phát ra tiến công. Ngao! Tiếng sói tru không ngừng vang lên, thanh âm để cho người ta nghe mà lỗ chân lông sợ hãi. Lăng Phi độc lập đối phó những cái này yêu lang, khí thế rõ ràng bắt đầu giảm bớt bắt đầu. Hắn mỗi ra nhất kiếm, cái kia uy lực đều đang không ngừng yếu bớt. Ha ha, hắn bắt đầu khí lực không ra sao. Thấy vậy, trên đỉnh núi Liêu Hách cười một tiếng. Khống chế kiếm khí xuất thủ, không chỉ biết kiệt quệ chân khí, quan trọng nhất là đối với tâm thần chi lực hao tổn cũng là to lớn, nếu là tâm lực không đủ, cho dù có chân khí cũng vô pháp phát huy ra vốn có khí thế, cái này Lăng Phi một mình đối phó những cái này yêu lang đã có nửa giờ, lúc này cũng nên kiệt lực. Liêu Kinh Vân cười nói. Hắn thấy, Lăng Phi có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích. Rốt cục, lại sau một lúc lâu, yêu lang bị Lăng Phi chém giết hầu như không còn. Lúc này Lăng Phi đầu tóc rối bời, áo bào nhuốm máu, hai con ngươi hơi có vẻ rã rời, liền hô hấp đều trở nên thô trọng. Cái này nghiễm nhiên là một bộ lực kiệt biểu hiện. Ha ha, hắn kiệt lực. Thấy vậy Liêu Hách nhịn không được lên tiếng mà cười. Có thể một người chém giết 79 đầu tiên thiên cảnh yêu lang, chiến lực như vậy, cũng là kinh người. Trên đỉnh núi, Vương Đông Dương khẽ gật đầu. Vừa rồi lục tục ngoe ngoe, hết thể xuất hiện 90 mấy đầu yêu lang, còn có một số, hoàn toàn bị Lăng Phi giết sợ, như vậy trốn vào núi rừng bên trong. Hiện tại, nên chúng ta xuất thủ đem chấm dứt đi. Chỉ thấy Tần Nhung ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần dữ tợn nhìn hướng bên cạnh Vương Đông Dương nói ra. Từ Tần Huy bị giết, đến lúc này đã qua gần 4 tháng. Trong thời gian này, Tần Nhung bao giờ cũng không nghĩ báo thủ. Có thể bởi vì Lăng Phi tại Thiên Hà Học Viện, để hắn vẫn không có cơ hội ra tay. Chờ lâu như vậy, hắn nhưng là rốt cục chờ đến cơ hội này a. Được, hiện tại liền để chúng ta đi đưa tên thiên tài này đoạn đường đi. Bên cạnh, Vương Đông Dương lông mày nhíu lại, nói ra. Ha ha, có thể bóp chết một cái như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, về sau hồi tưởng lại, chắc hẳn cũng là nhân sinh một vui thú lớn a. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Sau đó, hắn thân thể khẽ động, như gió vậy hướng về phía dưới sơn cốc mà đến. Những người còn lại đi theo mà. Tới rồi sao? Giữa sơn cốc, Lăng Phi đem đây hết thảy thu hết ở trong mắt. Sau đó, hắn đầu tiên là lấy ra một chút linh quả phục dụng, bổ túc huyết khí của mình cùng tinh lực. Đang uống linh quả về sau, Lăng Phi như không có chuyện gì xảy ra đi đến vài đầu yêu lang trước, đang dọn dẹp khẽ đảo liền đem chi thu hút nạp giới ở trong. Bộ dáng này, nghiễm nhiên là ở quét dọn chiến trường. Ha ha, Lăng Phi, sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tư thu cái này yêu lang chi thi, thật là có lòng dạ thanh thản a. Liên tại Lăng Phi thu lấy yêu lang chi thi lúc, sau lưng hắn, một đạo xâm nhiên thanh âm vang lên, chỉ thấy được cái kia Liêu Hách đang lạnh lùng đem hắn nhìn chằm chằm, bên cạnh Liêu Nguyên càng là sát ý nghiêm nghị. 24 thiên tài, cùng lúc xuất hiện ở tại giữa sân cốc. Mọi người đều miệng hơi cười, một mặt hài hước nhìn chằm chằm Lăng Phi, cái này nghiễm nhiên là đem trở thành con mồi. Chỉ là, khi thanh âm này truyền ra về sau, Lăng Phi lại là rất bình tĩnh xoay người, đôi tròng mắt kia ở trong hàn quang lấp lóe, như là như lưỡi dao ở trên những người này đảo qua, loại kia tỉnh táo mà lạnh như băng bộ dáng, khiến cho đó mới cửa ra cơ tiếu Liêu Hách cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười kia tùy theo ngưng kết. Hắn làm sao biết bình tĩnh như vậy? Liêu Hách nội tâm không rõ cảm thấy bất an. Lăng Phi thái độ, khiến người rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, hắn lúc này hẳn là cảm thấy chấn kinh, kinh ngạc mới là a. Chương 112, giận dữ Lăng Phi. Lăng Phi thái độ, để Liễu Nguyên đám người kinh ngạc. Theo lý thuyết, hắn lúc này hẳn là cảm thấy chấn kinh, kinh ngạc mới là a. Có thể Lăng Phi cũng không so tỉnh táo, bộ dáng kia, liền như là đã sớm biết bọn hắn sẽ đến một dạng. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết chúng ta lại đối phó hắn? Liễu Nguyên khẽ giật mình, sau đó thì thào nói, không nên a. Bọn hắn làm việc kín đáo như vậy, như thế nào bị biết được? Coi như cái này Lăng Phi có thể đoán được một hai, làm sao có thể bình tĩnh như thế? Lúc này, Vương Đông Dương đám người hướng đi phía trước lúc đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng là, Lăng Phi cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy những người này đi tới. Sau đó, Vương Đông Dương bọn người ở tại Lăng Phi ngoài 10 trượng ngừng lại. Lăng Phi, hôm nay, người ân oán của ta, đem ở đây chấm dứt. Thần Nhung ánh mắt lóe lên, nói. Ân oán. Lăng Phi lông mày khẽ cong. Đã ngươi không rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết, để cho ngươi rõ ràng, có ít người không phải ngươi có khả năng đắc tội nổi. Tần Nhung ánh mắt dữ tợn, từng chữ từng câu nói, ta chính là Tần Nhung, tổ tông xuất từ Long Đàm Trấn, ngươi giết Tần Hồng đám người là tộc nhân của ta, Tần Huy chắc hẳn cũng là ngươi giết ta. Không sai, Tần Huy chính là ta giết, ngươi nghị báo thủ cho hắn. Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Hừ, trước đó đang học viện, ta không thể xuất thủ, hôm nay ngươi là đàn, là tử kỳ của ngươi, ở chỗ này, giết ngươi, ai cũng không biết, coi như học viện cũng chỉ biết coi ngươi là bị yêu thú ăn, ha ha, sau ngày hôm nay, ngươi lăng phi, đem hóa thành yêu thú món ăn trong bụng. Thần Nhung cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng, dựa vào ngươi, giết được ta. Lăng phi nói, ha ha, ta tự nhiên là không cách nào giết ngươi, thế nhưng là, nơi này nhiều người như vậy, muốn giết ngươi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Nhung cười một tiếng, sau đó có chút đắc ý nhìn hướng người bên cạnh. Những người này, đa số là tiên thiên hậu kỳ viên mãn cảnh cao thủ, bây giờ cùng một chỗ giết một cái lực kiệt tiểu tử, vẫn không phải là chuyện dễ tình. Lăng Phi ánh mắt hơi động một chút, nhìn hướng về phía Liêu Nguyên đám người. Liêu Nguyên, Liêu Minh, các ngươi lần này cũng là muốn giết ta. Lăng Phi vấn đạo, hắn ngữ khí hơi lạnh, nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh. Ha ha, Lăng Phi, ngươi một cái hàn môn đệ tử, lại không biết thu liễm, muốn cùng ta mấy người tranh phong, hôm nay, ngươi là này trả giá đắt, lần này bỏ mình, ngươi coi nhớ kỹ, hàn môn đệ tử, mãi mãi cũng là hàn môn đệ tử, nghỉ ngơi cùng chúng ta quý tộc tranh phong, quái, thì trách mạng ngươi không tốt, tranh thủ kiếp sau xuất thân ở một cái thế gia ở trong đi, nếu không có cái này tốt số, liền thành thành thật thật co đầu rút cổ bắt đầu, làm một người bình thường. Liêu Hách cười gần nói, bên cạnh Liễu Nguyên một mặt lạnh lùng, mặc dù không có nói chuyện, lại sát ý bộc lộ. Hàn môn đệ tử liền nên co đầu rút cổ bắt đầu. Ha ha, tốt một cái hàn môn đệ tử, tốt một cái con em quý tộc. Nghe vậy, Lăng Phi lên tiếng mà cười. Thanh âm này rất cao, mang theo vài phần tự dễ ước, lại như mang theo vài phần miệng ai. Thế nhưng là, Lăng Phi ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng, vẫn không có nhìn thấy vẻ sợ hãi. Lăng Phi, vinh quang của ta, không ngươi có thể đoạt, nữ nhân của ta, cũng không ngươi có thể có được, hôm nay, ngươi phải chết, thế gian này, có ta không ngươi. Liêu Minh chắp tay sau lưng, từng chữ từng câu nói, cái kia ánh mắt như rắn, âm trầm mà độc ác, thật chặt tập trung vào Lăng Phi, tựa hồ tùy thời muốn cấp cho hắn một kích chí mạng. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên, hắn là thực sự hận Lăng Phi, hận đến tận xương thủy. Tốt một cái có ta không ngươi. Ngươi như thế lòng dạ nhỏ mọn, cũng muốn trở thành cường giả, vinh quang của ngươi. Ngươi lại có gì vinh quang? Ngươi chỉ là thế gia đại tộc mật quán ở trong bồi dưỡng ra được cái gọi là thiên tài thôi. Chỉ ngươi dạng này cũng muốn cùng ta đánh đồng với nhau, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Thực sự là buồn cười. Đáng thương. Lăng Phi không chút khách khí nói ra. Lúc đầu, trước kia, hắn còn cho rằng Liễu Minh là một nhân vật. Nhưng lúc này xem ra, người này không còn gì khác. Phải biết, Lăng Phi thở thiếu thời, thể nhược nhiều bệnh, nhận hết bạch nhãn cùng khuất nhục. Người người đều cho rằng hắn không cách nào đặt chân võ đạo, chớ nói chi là trở thành thiên tài. Khi đó, hắn có từng cam chịu qua. Có thể cái này Liễu Minh, bất quá là bại một lần, liền không thể thừa nhận, có thể thấy được tâm tính là bực nào kém. Dạng người này, há có thể trở thành cường giả. Sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, rốt cuộc là ai đáng thương, ai buồn cười, lập tức sẽ biết. Bên cạnh Liễu Kinh Vân lạnh lùng nói. Đối với này người, Lăng Phi trực tiếp coi nhẹ. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía Vương Đông Dương. Ta với các ngươi vốn không quen biết, các ngươi cũng phải xuất thủ. Lăng Phi mở miệng nói. Ta Vương Thị cùng Liễu Thị vì thế giao, ngươi đắc tội Liễu Thị, chính là đắc tội ta Vương Thị, bản thế tử tự nhiên đứng ở hắn nhóm bên này. Vương Đông Dương lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chết về sau lại tìm chúng ta báo thù hay sao? Bên cạnh mấy cái thanh niên cười khẩy nói. Được, rất tốt, đã như vậy, ta cũng có thể buông tay đánh một trận. Lăng Phi cũng không để ý tới những người này, mà là nói liên tục hai cái tốt. Chỉ là, ánh mắt của hắn lại trở nên càng thêm lạnh lùng bắt đầu. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thấy vậy, đối diện Liêu Hách đám người lại là khơi gợi lên ngoạn vị đường cong. Lăng Phi không nói, chân khí trong cơ thể hắn chạy xiết, khí huyết quay cuồng ở giữa như có ngàn vạn đầu chân long đang lao nhanh. Một cỗ chân long chi thế đang lặng lẽ ngưng tụ. Thấy vậy, Liễu Nguyên mấy người cũng là sát ý nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Phi. Đám người tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Như thế, sơn cốc bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Không khí tựa hồ vì đó ngưng kết. Sơn cốc trở nên yên tĩnh bắt đầu. Loại kia tĩnh, khiến người ta run sợ. Lăng Phi công tử tại nơi. A, còn có những người khác. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Đột nhiên này vang lên thanh âm phá vỡ sơn cốc kiến tĩnh, cũng khiến cho đám người ánh mắt nhất chuyển, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được tại Lăng Phi lúc trước đi qua chân núi, thình lình có ba cái nữ tử chạy lướt qua mà tới. Ba cô gái này, chính là Thượng quan Vũ Nhu, Hoàng Tiểu Mạn, Mộ Tuyết. Vũ Nhu tiểu thư. Tại thấy cái kia đột nhiên tới Thượng quan Vũ Nhu về sau, Liễu Minh chân mày kia chăm chú khóa một cái. Thượng quan Vũ Nhu. Vương Đông Dương cũng nhíu mày, thì thào nói, tỷ tỷ nàng là Thượng quan Uyển Nhi. Lúc đầu, bọn hắn chính là muốn thần không biết quỷ không hay diệt đi Lăng Phi. Bây giờ cái này Thượng Quan Vũ Nhu đột nhiên xuất hiện, làm cho sự tình có chút không dễ làm. Liêu Minh cũng là bởi vì này nhíu mày. Thật vất vả có cơ hội tru sát Lăng Phi, có thể lên Quan Vũ Nhu đến rồi, hắn cảm nhận được trở tay không kịp. Các nàng sao lại tới đây? Lăng Phi cũng là không khỏi nhíu mày. Vấn đề này, cũng ngoài dự liệu của hắn. Lăng Phi quả nhiên ở nơi này. Lúc này, Thượng Quan Vũ Nhu cùng Hoàng Tiểu Mạn ba người đang mặt mũi tràn đầy tung tăng chạy lướt qua mà tới. Từ khi Lăng Phi sau khi đi, các nàng vẫn rất lo lắng. Cuối cùng, ba người càng là mượn đi lấy nước thời điểm, tìm đến Lăng Phi. Vừa rồi, các nàng nghe được sói tru, mơ hồ cảm giác có người ở đại chiến, liền chạy tới. Không nghĩ, thật đúng là gặp Lăng Phi. Chỉ là, cái này Liễu Minh bọn hắn làm sao cũng ở đây. Tam nữ cùng một chỗ tiến lên lúc ánh mắt cất động, liền nhìn thấy phía trước trận thế sau trong lòng hầu nghi vô cùng. Nhìn bộ dáng này, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ có chút không đúng a. Hoàng Tiểu Mạn thấp giọng nói. Đây là có chuyện gì? Mộ Tuyết cũng là một mặt chần chờ. Đồng thời, các nàng lúc đi lại, bộ pháp cũng là chậm lại. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, tại Vương Đông Dương bên người, có bốn vị thanh niên thân thể lóe lên, liền đem Thượng Quan Vũ Nhu ba người vây. Các ngươi muốn làm gì? Thấy vậy, Thượng Quan Vũ Nhu lông mày nhíu lại, lạnh lùng đem các loại người nhìn chằm chằm. Ha ha, Vũ Nhu muội muội, đừng lo lắng, bọn hắn cũng không có có ác ý gì. Lúc này, Liêu Minh đi tới. Cùng nhau còn có Liêu Nguyên cùng Liêu Kinh Vân. Liêu Minh, người ta ân oán giữa, đừng liên lụy vô tội, nếu không, đừng trách ta vô tình. Thấy vậy, Lăng Phi ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Ân oán. Nghe vậy, Thượng Quan Vũ Nhu sững sờ, cái gì ân oán? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Phi cùng Liễu Minh ở giữa có thể có cái gì ân oán? Ngay cả Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bình thường, Lăng Phi đều một mực tại tiềm tu, rất ít cùng người gặp nhau. Cùng Liễu Minh duy nhất gặp nhau, cũng chính là lần kia tranh tài thôi. Chẳng lẽ là cái này Liễu Minh thẹn quá hóa giận? Hoàng Tiểu Mạn nhướng mày, lại nhìn thấy phụ cận những người này tư thế sau nàng tựa hồ hiểu cái gì. Vậy những thứ này yêu thú? Thậm chí, nàng mơ hồ cảm thấy một chút mặt mày. Ha ha. Vũ Nhu muội muội chính là cùng ta thanh mai trúc mã bạn chơi, ta sao lại tổn thương nàng? Liêu Minh cười một tiếng, sau đó nhìn hướng về phía trước mắt Thượng Quan Vũ Nhu. Chỉ là, hắn nụ cười này, lại làm cho Thượng Quan Vũ Nhu khẽ giật mình. Thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ trở nên lạ lẫm lên, trong mắt nhiều mấy phần tà khí, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia cao ngạo Liêu thị thiên tài. Vũ Nhu muội muội, ngươi liền trước chờ ở bên cạnh đợi, chờ ta giải quyết cái này Lăng Phi tại hảo hảo cùng ngươi ôn chuyện, về phần hiện tại. Ngươi liền ngủ trước một hồi đi. Liêu Minh cười khẽ, giọng nói kia ôn nhu, ánh mắt nhu hòa, nhưng nếu nhìn kỹ lại, hắn đôi tròng mắt kia ở trong nghiễm nhiên có huyết văn ngưng tụ. Ngoại trừ ngoài ra, bên cạnh Liễu Kinh Vân cùng Liễu Nguyên cũng nhìn hướng về phía Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết. Là Liêu thị huyết mạch nhãn thuật. Thấy vậy, Lăng Phi ánh mắt lóe lên, cảm nhận được không ổn. Cũng nhưng vào lúc này, Thượng Quan Vũ Nhu mí mắt trầm xuống, cả người như muốn lâm vào mê man. Bên cạnh Mộ Tuyết cùng Hoàng Tiểu Mạn cũng là như thế. Ba người này, đồng thời lâm vào hôn mê. Ẩm. Sau đó, các nàng sau lưng, lập tức có người ở các nàng trên bờ vai gõ một cái. Ba người thân thể mềm nhũn, sau đó bị người cưỡng ép. Lúc này, các nàng nghiễm nhiên hôn mê đi. Ha ha, hai nữ tử này cũng không tệ. Vương Đông Dương cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết trên người. Sau đó nói với Liêu Minh, mấy người đem cái này Lăng Phi làm thịt, đợi chút nữa hai nữ tử này bản thế tử mớn, về phần cái kia Thượng Quan Vũ Nhu. Liễu Minh hiền đệ, phải xem ngươi rồi, nếu là nàng trở thành nữ nhân của ngươi, chắc hẳn là sẽ thành thật một chút ta. Trở thành nữ nhân của ta. Nghe vậy, Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn hướng về phía bên người bị cưỡng ép Thượng Quan Vũ Nhu. Việc này mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng cũng là lập tức cao nhất ngộ biến tùng quyền. Sau đó có lẽ Vũ Nhu tiểu thư sẽ tức giận, bất quá chỉ cần ngươi tốt nhất xin lỗi, nàng vẫn sẽ tha thứ cho ngươi, dù sao, các ngươi từ nhỏ đã nhận biết. Về phần Thượng Quan Thúc Thúc bên kia, hắn cũng sẽ nghĩ thoáng. Bên cạnh, Liêu Nguyên nói ra. Lấy ngươi chi thiên phú, hoàn toàn có thể xứng với Thượng Quan Vũ Nhu. Ừm. Liêu Minh gật đầu, cái kia nhìn hướng lên trên Quan Vũ Nhu ánh mắt trở nên cực nóng mà tà ác bắt đầu. Lúc đầu, ở trên đối mặt Quan Vũ Nhu lúc hắn một mực khiêm tốn hữu lễ. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến Thượng Quan Vũ Nhu đối với hắn xa cách, ngược lại truy đuổi tại Lăng Phi bên người bộ dáng, nội tâm của hắn chính là đau xót. Một cố ghen ghét cùng hận ý, lập tức tràn vào trong lòng. Ngươi, chỉ có thể là ta Liễu Minh nữ nhân. Liễu Minh ánh mắt dữ tợn, từng chữ từng câu nói. Vương Đông Dương, Liễu Minh, uổng cho các ngươi còn tự xưng quý tộc, lại như thế hèn hạ. Tốt, hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi biết, cho dù ta Lăng Phi vì Hàn Môn đệ tử, thế nhưng là, các ngươi muốn động ta người bên cạnh, dù là, các ngươi là đại tộc đệ tử, là con em vương hầu, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Làm Vương Đông Dương thanh âm kia lúc rơi xuống, một cỗ sát ý nồng nặc từ Lăng Phi trong lòng phun ra ngoài, hắn lúc này tóc dài bay lên, sát ý kia tràn ngập ra, khiến cho áo bào của hắn đều không gió mà bay, một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn bạo phát đi ra, phụ cận không khí cũng vì đó tán loạn. Bây giờ Lăng Phi, liền như là một đầu tóc giận bạo lòng, tùy thời muốn phát ra lôi đình nhất kích, đi quét ngang nhiều địch. Chương 113, các ngươi đáng chém. Liễu Minh ba huynh đệ sử dụng nhãn thuật đem Thượng Quan Vũ Nhu ba người mê choáng. Sau đó Vương Đông Dương lại như đối với Mộ Tuyết cùng Hoàng Tiểu Mạn có ý nghĩ xấu. Làm lời nói của Vương Đông Dương vừa ra, lập tức điểm phát nổ vốn là sát ý nghiêm nghị Lăng Phi. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn tràn ngập ra. Nếu là để cho từ những người này sống sót, Mộ Tuyết cùng Hoàng Tiểu Mạn chẳng phải là muốn nguy hiểm. Ngay cả Thượng Quan Vũ Nhu, đều muốn bị cái kia Liễu Minh làm bẩn. Cái này khiến Lăng Phi sao có thể nhẫn? Các ngươi đang chém. Khí thế kinh khủng từ trên người Lăng Phi bạo phát đi ra, hắn sát ý nghiêm nghị. Gia hỏa này nổi giận. Thấy vậy, đám người lại là sững sờ. Hắn chỉ là một người mà thôi, cũng nhớ ta nhóm trả giá đắt. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Vương Đông Dương hừ lạnh nói, lên cho ta, đem hắn giết đi. Đúng. Tại Vương Đông Dương bên người, lập tức có bốn vị thanh niên gật đầu. Sau đó, bọn hắn bước dài hướng Lăng Phi. Tần Nhung cùng Tần Cảnh Thăng cũng là một mặt sắc ý, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cho Lăng Phi lôi đỉnh nhất kích. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống vào rời đi. Làm những người này cất bước ra thời điểm, thanh âm lạnh như băng từ Lăng Phi trong miệng thoát ra. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ chân long chi thế đang ngưng tụ. Khi hắn trong đầu, cái kia linh hồn chi lực đang vận chuyển. Ta vì chân long. Chân long âm. Đang thì thảo một câu về sau, thanh âm trầm thấp bắt đầu từ Lăng Phi trong miệng thoát ra. Gào gừ. Sau đó, chỉ thấy Lăng Phi miệng kia sừng đóng mở, một tiếng giống to truyền ra. Cái này tiếng giống như rồng gầm, vang vọng cửu tiêu, thế có thể mặc kim liệt thạch, sóng âm kia hóa thành sóng biển, hướng về phía trước đánh tới. Cái này làm cái này sóng âm vang lên, Vương Đông Dương, Liễu Nguyên, Liễu Minh đám người vô cùng nội tâm chấn động, sau đó cảm giác được não hải hoành minh, như có long ngâm vang lên, cái này sóng âm chấn người linh hồn muốn bại, cơ hồ trong nháy mắt, cái này 24 tiên thiên cảnh thiên tài toàn bộ biểu lộ cương cứng. Mọi người ánh mắt có kinh ngạc, ngược lại sợ hãi, từ đó ngốc trệ. Chỉ có 6 người bởi vì phụ trách phòng ngừa Lăng Phi đào thoát, thủ vệ tại biên giới chỗ lực trận, cho nên khoảng cách khá xa, bị chân long ngâm sóng âm trùng kích có hạn, tại có chút nhận sóng âm trùng kích về sau, bọn hắn mắt lộ hoảng sợ, thân thể kia lập tức lui nhanh, rời xa cái kia không ngừng đánh thẳng tới sóng âm. Ẩm. Chỉ là, cái kia 4 cái chuẩn bị muốn đối phó Lăng Phi thanh niên trực tiếp bị cái kia long ngâm sóng âm đánh bay, miệng kia sừng máu tươi phun ra, sau đó té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Phải biết, Lăng Phi cái này long ngâm hoàn toàn có thể so sánh tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả một kích toàn lực. Ở nơi này vậy bất ngờ không kịp đề phòng tình huống dưới, 4 người này cách xa nhau lại gần, sao có thể ngăn cản được. Đang bị đánh bay về sau, sóng âm kia trực tiếp chấn động đến bọn hắn linh hồn bị hao tổn, hôn mê bất tỉnh. Long ngâm vang lên, thật lâu không dứt. Mà Lăng Phi thân thể kia lại như là bị ảnh hưởng về phía trước lao đi. Hắn và Tần Nhung đám người cách xa nhau 10 trượng khoảng cách, cùng Liễu Minh đám người cách xa nhau 13 trượng khoảng cách. Cái này Liễu Minh cùng Liễu Nguyên đều có nồng nặc thiên linh xà huyết mạch, linh hồn cường đại, nếu là ở có phòng bị dưới tình huống chân long ngâm của ta cũng vô pháp cự ly xa chấn nhiếp bọn hắn, cho nên, trước tiên cần phải đem bọn hắn tru sát mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Thân thể lướt về phía trước lúc, Lăng Phi tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cái này chân long ngâm đích xác rất mạnh. Thế nhưng là, chân long luyện thần quyết của hắn cuối cùng còn chỉ là tầng thứ nhất, cũng không có đạt tới hồn lực hóa nguyên cảnh giới. Muốn cự ly xa đối với người tạo thành uy hiếp vẫn là rất khó, thế nhưng là, tiên thiên cảnh tu giả tốc độ phản ứng cực nhanh, nếu là không thể đem nhất cử đánh giết, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Cho nên, Lăng Phi thẳng hướng mục tiêu Liễu Minh cùng Liễu Nguyên mấy người Liêu thị đệ tử. Xoát! Làm Lăng Phi thân thể kia lướt về phía trước lúc, kiếm trong tay hắn cũng động. Kiếm khí hóa mũi tên. Nhất kiếm ra, có 5 đạo kiếm khí như là mũi tên đồng dạng bay về phía Liễu Minh, Liễu Nguyên, Liễu Hách, Liễu Kinh Vân. Cùng cái kia Vương Đông Dương. Những người này, lúc này cũng đứng ở cách xa nhau Lăng Phi chỗ không xa, Lăng Phi lần này xuất thủ, cũng có thể chính xác hơn đem bọn hắn cho một nâng đánh giết. Hưu, hưu. Kiếm khí tùy ý mà động, phân biệt hướng về tâm mạch của 5 người này bay đi. Bình thường người căn bản là không có cách như thế tinh chuẩn khống chế kiếm khí, thế nhưng là Lăng Phi linh hồn lực cường đại dường nào, tự nhiên không thể lẽ thường để phán đoán. Làm kiếm khí đi tới, quang ảnh lóe lên, bọn chúng liền như là mũi tên xuyên thủng tâm mạch của năm người này. Tâm mạch bị xuyên thủng, còn có hàn khí tàn phá bừa bãi ra, khiến cho miệng vết thương của bọn hắn lập tức có băng tinh ngưng kết. Giải quyết. Thấy vậy, Lăng Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chân long ngâm của hắn rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn cách xa nhau khoảng chừng 13 trượng khoảng cách. Ở dưới khoảng cách xa như vậy, muốn chớp mắt đem cái này 5 cái tiên thiên cảnh cường giả miểu sát, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Lần này có thể đem Liễu Minh đám người giải quyết, hoàn toàn cũng coi là cởi xuống trong lòng Lăng Phi hỏa lớn. Thượng quan Vũ Nhu cùng Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết cũng liền an toàn. Chỉ ít, những người khác cũng không dám động thượng quan Vũ Nhu. Cũng liền khi hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ở phía xa, mấy cái kia bởi vì chân long ngâm trùng kích, linh hồn bị chấn nhiếp thanh niên dần dần thức tỉnh. Ngươi giết Vương Đông Dương Thế Tử. Nơi xa cái kia 6 cái lược trận thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Phi. Lúc này, tại Lăng Phi bên người, Vương Đông Dương nghiễm nhiên đã biến thành băng điêu. Xong, Đông Dương Thế Tử bị giết, chúng ta phải ăn nói làm sao? Một người trong đó thanh niên mặt lộ sợ hãi. Cái này Vương Đông Dương thân phận tôn quý. Lần này, bọn họ cùng một trong lên, cũng coi là gánh vác bảo hộ Thế Tử chức trách. Bây giờ Thế Tử vẫn lạc, không chỉ có là bọn hắn, ngay cả bọn họ thị tộc đều muốn bị liên lụy. Phải biết, Vương Đông Dương cô mẫu thế nhưng là cao quý đế hậu A. Thân phận của hắn tôn quý, cũng không thua kém một chút hoàng tử. Nếu là bị Vương Thị biết Vương Đông Dương biến mất, lúc đó bực nào tức giận. Khi đó, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận phong bạo. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể chịu nổi A. Cho nên, những người này đều là một mặt sợ hãi, không biết làm sao. Giờ phút này, Tần Nhung cùng Tần Cảnh Thăng cũng khôi phục thần trí. Liễu Minh cùng Đông Dương Thế Tử biến mất. Trước mắt một màn, để bọn hắn nội tâm chấn động, thấy lạnh cả người, cũng là từ cuộc sống ở trong hiện lên. Tại nhìn hướng Lăng Phi lúc, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Lúc đầu, tất cả mọi người coi là người thanh niên này là nỏ hết đà. Có ai nghĩ được đến, Lăng Phi còn có như thế sát chiêu, trực tiếp chấn nhiếp rồi toàn trường người. Bây giờ, càng là có 5 người bị chớp mắt chu sát. Tần Nhung. Mà lúc này, Lăng Phi quay đầu, cái kia ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt khóa được Tần Nhung, Long Đàm trấn Tần phủ người lấn ta không có thế, không nghĩ, các ngươi cũng là như thế, xem ra, thật là một khi cường đại, các ngươi liền quên đi bản thân trước kia là ai, hôm nay, ta liền để ngươi biết, ta Lăng Phi, không chỉ có thể đắc tội ngươi, còn có thể giết ngươi. Không đợi lời nói của trầm thấp rơi xuống, chỉ thấy Lăng Phi trường kiếm lóe lên, hắn thân như mị ảnh, chính là hướng về phía trước Tần Nhung đâm tới. Giống. Nương theo còn có chân long chi ngâm. Lập tức, cái kia mới thanh tỉnh lại Tần Nhung cùng Tần Cảnh Thăng nao hải hoành minh, linh hồn muốn bại. Không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lăng Phi kiếm đã đến. Xoát, xoát. Lăng Phi xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy kiếm quang như mang, đợi đến trường kiếm thu hồi, cái kia Tần Nhung cùng Tần Cảnh Thăng trên người đã có băng tinh ngưng tụ. Tâm mạch của hai người bọn họ, bị Lăng Phi chớp mắt đâm xuyên. Người coi chừng mạch bị đâm xuyên, Tần Nhung trận to mắt đồng. Chăm chú nhìn Lăng Phi, thế nhưng là cái kia ngươi tự mới nói ra, hắn liền khí tuyệt. Bên cạnh Tần Cảnh Thăng cũng theo đó vẫn lạc. Cái này đáng thương Tần phủ thiên tài, bây giờ đã bước vào tiên thiên viên mãn cảnh, còn rất được cửu hoàng tử coi trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lại không minh bạch vẫn lạc ở đây. Chương 114, cuồng bá Lăng Phi. Lăng Phi xuất thủ, lần nữa chu sát Tần Nhung cùng Tần Cảnh Thăng. Vậy còn dư lại tu giả, từng cái mắt lộ hoảng sợ. Xoát, xoát. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lăng Phi liền thẳng hướng khoảng cách bên người 4 người gần nhất. Vừa rồi chính là 4 người này vây quanh thượng quan Vũ Nhu đám người. Kiếm quang ra, hàn khí tràn ngập, kiếm quang lấp lóe, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem từng cái thanh niên tâm mạch xuyên thủng, sau đó 4 nhân ảnh ngã quỵ. 4 người, như vậy vẫn lạc. Như thế, cái này 24 tiên thiên cảnh cường giả, chính là có 11 người trực tiếp vẫn lạc, còn có 4 người hôn mê. Còn giữ lại, còn có 9 người. 9 người kia lúc này đều đã lùi đến nơi xa. Bọn hắn vốn là khoảng cách Lăng Phi khá xa, cho nên cái kia chân long ngâm đối bọn hắn ảnh hưởng hơi nhỏ hơn. Bây giờ, bọn hắn lại có phòng bị, muốn đem chu sát, lại là hơi có vẻ đến khó khăn. Lăng Phi quay người, nhìn hướng 9 người này, khẽ chau mày của hắn. Tiên thiên hậu kỳ viên mãn cảnh tu giả đều đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nếu bọn họ muốn tách ra trốn, Lăng Phi cũng khó có thể đem toàn bộ chu sát. Thế nhưng là, 9 người này cũng không có lập tức trốn. Lúc này, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Lăng Phi lúc tràn đầy e ngại, ở trong còn có sợ hãi bộc lộ mà ra. Lúc đầu, bọn hắn đều coi là Lăng Phi tại đối phó những yêu lang đó lúc liền đã kiệt quệ tinh khí, là nỏ hết đà. Nhưng ai sẽ nghĩ tới hắn không chỉ không có kiệt quệ tinh khí, cái kia thủ đoạn còn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, cái này chân long ngâm chấn nhân tâm phách, để cho người ta sợ hãi. Vương Đông Dương chết càng làm cho bọn hắn thấp thỏm lo âu. Những người này phân biệt tại ba phương hướng, muốn toàn bộ tru sát, có chút phiền phức. Mà lúc này, Lăng Phi trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ lấy. Lăng Phi, ngươi! Ngươi thế mà giết Đông Dương Thế Tử, ngươi xong, toàn bộ đại đường đế quốc, trên trời dưới đất, không có người cứu được ngươi. Ngay tại Lăng Phi trầm ngâm lúc, tại phía trước ngoài trăm trượng, một thanh niên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phi, hung hắn nói. Chỉ là, ngữ khí của hắn làm sao cũng có chút ngoài mạnh trong yếu. Không sai, Đông Dương Thế Tử cô mẫu thế nhưng là đế quốc đương kim đế hậu, ngươi giết hắn, chớ nói ngươi, chính là người nhà của ngươi đều muốn bị liên lụy, đều là muốn bị tru. Lăng Phi, ngươi nếu là thức thời, vẫn là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, đi mời tội đi, có lẽ, thân nhân của ngươi còn có thể lưu một mạng. Mặt khác một người thanh niên nói. Đế hậu. Nghe vậy, Lăng Phi khẽ cho mày, thân phận của Vương Đông Dương để thật có chút của hắn trở tay không kịp. Chỉ là, người này hèn hạ bẩn thỉu, nếu không đem tru sát, sự tình một dạng khó mà làm tốt. Đã như vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi tru sát, nhìn xem ai trước xong. Bị buộc đến nước này, Lăng Phi nghiễm nhiên không có lựa chọn. Hắn hôm nay, chỉ có đem các loại người toàn bộ tru sát, như thế, có lẽ còn có thể giấu giếm được việc này. Hắn thì nhìn của nó tạo hóa. Mọi người chúng ta cùng một chỗ từ phương hướng khác nhau công kích, giết hắn, hắn sử dụng linh hồn bí thuật, tất nhiên sẽ kiệt quệ số lớn linh hồn lực, ta cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, một thanh niên ánh mắt lóe lên, cái kia bước dài ra, thân thể thả người nhảy lên, chính là hướng về Lăng Phi đánh tới. Cùng một chỗ giết, chúng ta nếu là không cách nào đem cái này Lăng Phi tru sát, coi như còn sống rời đi, chỉ sợ cũng sẽ chết, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà cùng thị tộc. Một cái khác thanh niên cũng là quyết tâm liều mạng, hắn tay cầm trường kiếm, liền giết hướng Lăng Phi, đến rồi giờ phút này, bọn hắn nghiễm nhiên cũng chỉ có liều mạng đánh một trận. Giết! Những người này nhìn nhau, liền thẳng hướng Lăng Phi. Đây là 9 cái tiên thiên hậu kỳ viên mãn cảnh cường giả, bọn hắn trường kiếm khẽ động, kiếm khí kia tung hành, giống như giải lụa hướng về Lăng Phi chém tới. Bên trong 3 người, như vậy bên trên trường kiếm, kiếm khí dâng lên, thế mà như là sông lửa quét sạch, nương theo lấy một cỗ cực nóng vô cùng khí lưu. 3 người này rõ ràng là Vương thị đệ tử, có được hỏa chi linh thể. 9 người, từ 3 phương hướng xuất thủ, hoàn toàn chính xác để Lăng Phi cảm thấy khó giải quyết. Dù sao, chân long ngâm của hắn muốn đối với người tạo thành chân chính tổn thương, vẫn phải chính diện mới có thể phát huy cao nhất hiệu quả. Nếu không phải chính diện, cái kia linh hồn lực ngưng tụ gợn sóng không cách nào trực tiếp xâm nhập bộ não của đối phương, chỉ có thể để cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy thôi. Trước đối phó cái này 3 cái Vương thị đệ tử. Đối mặt 9 người liên hợp công kích, Lăng Phi ánh mắt lóe lên, rất nhanh chính là làm ra quyết định. Sau đó, tinh thần của hắn khẽ động, trong đầu linh hồn lực nghiễm nhiên đang vận chuyển. Chợt, tại Lăng Phi trên người một cỗ chân long chi thế tràn ngập ra. Chân long ngâm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Gào gừ. Sau đó, một tiếng long ngâm vang lên. Cái này sóng âm cuồn cuộn, như là sóng biển hướng về phía trước đánh tới. Ở nơi này sóng âm trùng kích vào, phía trước 3 người kia thế công đều có chút dừng lại. Sau một khắc, bọn hắn não hải hoành minh, chính là như bị sét đánh. Mặc dù bọn hắn đối với Lăng Phi phát khởi công kích, có thể cái này chân long ngâm vì linh hồn công kích, vô hình mà ở khắp mọi nơi, vòng qua kiếm thế kia về sau, liền xâm nhập trong đầu của bọn hắn. Như thế, bọn hắn tự nhiên là không cách nào ngăn cản loại này đánh sâu vào. Đương nhiên, lấy linh hồn lực siêu khống sóng âm quy tích, cần kiệt quệ càng nhiều linh hồn lực. Một tiếng gầm này về sau, Lăng Phi cái kia ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần dã rời. Thế nhưng là, khí thế của hắn vẫn như cũ. Thiên hạ cửu kiếm. Làm chân long ngâm chấn động ra đến, Lăng Phi kiếm cũng động. Xoát, xoát. Trường kiếm ra, khí thế như hồng, xuất liên tục 3 kiếm, kiếm khí này hòa sóng, hướng về phía trước quét sạch mà đến. Ẩm. Lập tức, cái này mãnh liệt kiếm khí đem 3 người kia phát ra công kích chống đỡ cả lại. Mà lúc này, 3 cái kia Vương thị tu giả đang bị chân long ngâm cho chấn nhiếp tâm thần, kể từ đó, kiếm thế của bọn họ hết sạch sức lực. Đang bị Lăng Phi cái kia thiên hà cửu kiếm 3 kiếm kích bại về sau, bọn hắn cũng hoàn toàn bại lộ ở tại Lăng Phi dưới trường kiếm. Thấy vậy, Lăng Phi kiếm thế lập tức biến đổi. Kiếm khí hóa mũi tên. Kiếm thế biến đổi, Lăng Phi trường kiếm quét ngang, ở trong có 3 đạo kiếm khí bắn ra, giống như mũi tên đồng dạng phân biệt bay về phía cái này 3 cái Vương thị thanh niên. Mặc dù thiên hà cửu kiếm mạnh, thế nhưng là, coi như Lăng Phi lần nữa xuất kiếm, cũng khó có thể cam đoan đem ba người này cho chớp mắt chu sát, chỉ có đem cái kia bàng bạc kiếm khí ngưng luyện vì mũi tên, mới có thể cho một kích chí mạng, tại loại này hai mặt thụ địch dưới tình huống, điều này hiển nhiên là thích hợp nhất đối địch phương pháp. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo kiếm khí phân biệt hướng về ba người bay đi. Kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia trước mắt ba người. Mà lúc này, tinh thần của bọn hắn vẫn còn bị Lăng Phi Chân Long ngâm chấn nhiếp trạng thái ở trong. Đợi ngày khác nhóm cái kia tâm thần dần dần thanh tỉnh, trước mắt kiếm quang lóe lên, một cỗ cực hàn chi khí, nghiêm nhiên đem bao phủ. Sau đó, kiếm khí như mũi tên, trực tiếp xuyên thủng tâm mạch của bọn hắn. Đau nhức. Làm kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, ba tên Vương thị thiên tài cảm giác linh hồn của mình cùng tư duy đều dần dần chậm chạp. Sau đó, một cỗ cực hàn chi ý, bao phủ trái tim của bọn hắn. Cái này, khí tức tử vong bao phủ trong lòng, ba người này mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ là không chờ bọn họ ngẩng đầu, biểu tình kia đã cứng ngắc. Ba người, khí tức ngừng lại tuyệt. Sau đó trên người bọn hắn có băng tinh tràn ngập, đem băng phòng, biến thành ba cái tượng đá hình người. Như thế, cái này ba cái Vương thị thiên tài như vậy vẫn lạc. Mà khi ba người này mất mạng thời điểm, mặt khác hai bên sáu người kiếm khí kia tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đầu kiếm hà cuốn về phía Lăng Phi. Bây giờ, Lăng Phi trước đó tích góp kiếm thế đã hao hết, chính là thế kiệt thời điểm. Sáu người kia thế công giống như dòng lũ đồng dạng muốn đem chi bao phủ lại. Ha ha, Lăng Phi ngươi kiếm thế đã suy, chịu chết đi. Cái này sáu cái thanh niên giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm khí phun ra nuốt vào, như là kiếm khí của mãng, muốn đem Lăng Phi cho triệt để đánh giết. Bây giờ, bọn hắn tựa hồ thấy được Lăng Phi bị bọn hắn hợp lực đánh chết cảnh tượng, nội tâm lộ ra vô cùng kích động. Nếu là lúc này giết Lăng Phi, bọn hắn cũng coi như là một công lớn, có lẽ còn có thể được Trấn Đông Hầu thưởng thức. Kiếm thế của ta hoàn toàn chính xác đã suy, thế nhưng là ta thực sự đang sát chiêu, không phải kiếm thế, mà là thể phách của ta chi lực. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Lăng Phi thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ một cái xoay tròn, chính diện cùng sáu người kia nhìn nhau, khi hắn con ngươi bên trong, có lạnh như băng quang mang chớp nhấp nháy. Làm cái kia thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hắn huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn, cái kia cổ sống quang văn lấp lóe, một cỗ cường đại chân long chi lực tràn ngập toàn thân. Làm chân long luyện thể quyết vận chuyển. Trong cơ thể chân long khí chớp mắt bị dẫn dắt. Một cỗ khí thế cuồng phách từ trên người Lăng Phi tràn ngập ra, khiến cho phía trước cái kia vẹn vẹn cách hắn chỉ có 7 mét kiếm khí sông đều vì đó mà ngừng lại. Lúc này, hắn ánh mắt lăng lệ, ở trong quang mang chớp nhấp nháy, phát ra hừng hực quang mang. Chỉ thấy hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, vậy mà không nhìn phía trước cái kia 6 cái tiên thiên viên mãn cảnh phát ra lăng lệ thế công chỗ tụ tập thành kiếm hạ. Sau đó, Lăng Phi khỏe miệng mở ra, phát ra một tiếng giống to. Giống. Cái này tiếng giống cũng không có vận chuyển linh hồn chi lực, hoàn toàn là Lăng Phi cái kia thể nội chân long chi lực phát ra khí thế. Vẹn vẹn như thế, cái này sóng âm đi tới, vẫn là khiến cho sáu người kia kiếm thế có chút rung động, liền ngay cả phía trước hư không đều tựa hồ vì đó run rẩy lên. Cái này, đây là lực lượng gì? Khí thế như vậy, để cái kia sáu cái tiên thiên viên mãn cảnh tu giả khẽ giật mình. Cái này Lăng Phi rõ ràng không có xuất kiếm, cũng không có vận dụng linh hồn bí thuật, vì sao một tiếng giống to còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy khí thế. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Phi cái kia thả người vọt lên, như là cuồng long đồng dạng hướng về phía trước cái kia mãnh liệt vô cùng kiếm khí sông đánh tới. Tại thời khắc này, Lăng Phi huyết khí trong cơ thể trào lên, như có vạn long đang gầm thét. Lần này, hắn nghiễm nhiên là ngưng tụ chân long chi ý, đem trong cơ thể huyết khí lực lượng hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn liền như là chân long, muốn gây gió phá lãng, bay lên cửu thiên. Đặc biệt là xương sống lưng của hắn, ở trong đó có một cỗ vô tận lực lượng không ngừng tràn ngập ra, như bị hắn như vậy chân long chi ý cho kích phát. Bây giờ, Lăng Phi thật sự có vào một loại muốn thân hóa chân long cảm giác. Tại thời khắc này, hắn đối mặt sáu người kia công kích không sợ hãi, có chỉ là cái kia phá hết tất cả cuồng bá chi ý. Ầm. Chỉ thấy Lăng Phi như điên long đập ra, rất nhanh liền có kiếm khí như là lợi nhận đồng dạng chạm ở trên người hắn, kiếm khí kia, để cho người ta ra thịt đau nhức. Chỉ thấy Lăng Phi ánh mắt lóe lên, quyền kia đầu đống nhiên hướng về kia mãnh liệt vô cùng kiếm hạ vung ra. Ầm. Đấm ra một quyền, phía trước kiếm khí tán loạn, hư không đều bị một quyền này đánh cho run rẩy lên. Sau đó cái kia sáu cái tu giả chính là nhìn thấy bản thân cái kia bàng bạc kiếm hạ, từ trên người Lăng Phi trùng kích mà qua, lại căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may. Kiếm của bọn hắn xông, sinh sinh bị cái kia đấm ra một quyền một cái chân không chi địa. Như thế, bọn hắn liền trơ mắt nhìn bản thân trường kiếm kia tóe ra kiếm khí, từ Lăng Phi bên người gào thét mà qua. Thế nhưng là, Lăng Phi khí thế cũng không có một tia bị ngăn trở ý tứ, cái kia thân thể như điên long, tại xua nát một bộ phận kiếm khí sau phá sông mà tiến. Chương 115, tiêu diệt. Lăng Phi kiếm thế đã suy, sáu người kia vốn cho rằng có thể thừa này đánh chết. Thế nhưng là, vẹn vẹn trước mắt, Lăng Phi trong cơ thể chân long chi lực chính là bị điều động mà ra, hắn cuồng bá như long, phá vỡ kiếm hà mà lên. Cái này thấy vậy, cái kia sáu cái tiên thiên cảnh tu giả hoàn toàn giật mình, cái kia đồng tử ở trong có thật sâu hoảng sợ hiện lên. Hắn thật là một cái hàn môn đệ tử sao? Một thanh niên lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Lúc đầu, bọn hắn cho rằng Lăng Phi hàn đạo kiếm khí đã rất lợi hại. Ai biết, hắn còn có long ngâm bí thuật. Nhưng bây giờ Lăng Phi không sử dụng kiếm thuật, cũng không cần long ngâm bí thuật, vẹn vẹn dựa vào một quyền, dựa vào lực lượng thể phách cũng có thể cùng bọn hắn tranh phong. Cái này nên hạng gì cường hãn? Phải biết, lúc này thế nhưng là sáu người kiếm khí tụ tập như sông, cùng một chỗ hướng về Lăng Phi quét sạch mà đến a. Thứ này cũng ngang với Lăng Phi đồng thời đối kháng sáu người, nhưng như cũ chiếm cư ưu thế, chiến lược như vậy, há lại một cái tiên thiên hậu kỳ tu giả nhưng có. Đây quả thật là một cái hàn môn đệ tử có thể có nội tình. Đám người kinh ngạc vô cùng. Ầm. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Lăng Phi đã thế như trẻ che giết tới đây. Phía trước kiếm hà sụp đổ, đối diện ba người, đã thấy Lăng Phi thân ảnh, cái kia nắm đấm lấp lóe thường có chân khí tán phát ra, chân khí kia, như điên giống như long vậy hướng về bọn hắn đánh thẳng tới, khí thế loại này, làm người ta kinh ngạc run sợ, đang kinh ngạc phía dưới, ba người kia trường kiếm khẽ động, vội vàng đâm về Lăng Phi. Ba người khác cũng là cùng một chỗ cầm kiếm đánh tới, phải phối hợp cùng một chỗ ám sát Lăng Phi. Đinh! Chỉ thấy Lăng Phi nắm đấm đánh tới, khí thế khinh người, chân khí kia qua, đem kiếm khí của đối phương toàn bộ chấn nát. Không đợi sáu người này trường kiếm đâm tới, Lăng Phi trên người chân khí bắn ra, khí thế hùng hổ, trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến thân thể đều ở không ngừng lùi lại. Lúc này, Lăng Phi trong cơ thể chân long chi lực không ngừng bộc phát, khí thế kia nghiễm nhiên đã sớm siêu việt tiên thiên viên mãn cảnh tu giả. Cổ hàn khí kia tràn ngập ra, làm cho mọi người thân thể đều ở dùng mình. Cái này thấy vậy, sáu người này nội tâm chấn động, bọn hắn đồng loạt ra tay, lại ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận cái này Lăng Phi. Khí thế như vậy, thật là tiên thiên cảnh tu giả nhưng có. Cái này chỉ sợ muốn có thể so với thiên cương cảnh tồn tại a. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết Lăng Phi mạnh nhất là trong cơ thể chân long khí. Trước kia, hắn đem hàn ly chân khí quán chu trong kiếm phát huy ra, nhìn như uy lực rất lớn, lại cũng không có thể đem trong cơ thể hàn ly chân khí toàn bộ bộc phát. Bây giờ, hắn thân như chân long, cái kia vừa mới động, trong cơ thể hàn ly chân khí toàn bộ cộng hưởng, đi ra lực, vậy liền như là vạn long tại bộc phát. Khí thế loại này, tự nhiên muốn vượt qua lấy kiếm xuất thủ. Chỉ là, như vậy xuất thủ, lại chỉ thích hợp cận thân tác chiến. Bởi vì cái này hàn ly chân khí ở bên trong thể cộng hưởng, không cách nào như kiếm khí như vậy hóa thành trường hà, như vậy ngưng luyện tinh chuẩn. Tại mọi người dưới kinh ngạc, chỉ thấy Lăng Phi quyền ảnh lóe lên, trực tiếp cùng ở trong một người trường kiếm đụng vào nhau. Đinh! Sắt thép đồng dạng giao kích tiếng vang lên, sau đó trong tay người kia trường kiếm run lên, trực tiếp tuột tay mà bay, cổ tay của hắn xương cốt tùy theo đứt gãy. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối diện rõ ràng chỉ là một nắm đấm mà thôi, lại so bảo kiếm của hắn còn cứng rắn, cái kia thể phách cùng lực lượng nên cường đại đến trình độ nào. Đến rồi giờ phút này, hắn cảm giác đối với thiếu niên trước mắt này nhận biết hoàn toàn bị lật đổ. Trước kia, tất cả mọi người cho rằng Lăng Phi là kiếm đạo kỳ tài. Có thể hiện tại xem ra, thể phách của hắn lực lượng mới là lợi hại nhất chỗ A. Chỉ là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lăng Phi một cái khác nắm đấm lại đánh tới. Ầm. Đấm ra một quyền, rơi vào trên lồng ngực của thanh niên này, chỉ nghe xương cốt đứt gãy, cả người hắn đều bay ngực ra, trong miệng thốt ra số lớn máu tươi. Sau đó, người này rơi xuống đất, mí mắt một phen, như vậy khí tuyệt. Lăng Phi một quyền này chi uy, nghiễm nhiên vượt qua tiên thiên viên mãn cảnh tu giả có khả năng thừa nhận phạm vi. Mà lúc này, mặt khác 5 người bị đánh bay, khi bọn hắn rơi xuống đất, nhìn đến một cái đồng bạn vẫn lạc về sau, cái kia đồng tử ở trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là một cái hình người bạo long sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Lăng Phi chỗ lợi hại. Thế nhưng là, đây hết thể hiển nhiên là đã chậm. Chân long ngâm. Tại phá vỡ 6 người này thế công, lại thừa cơ đánh chết phía sau một người, Lăng Phi trong đầu, linh hồn bắt đầu ngưng tụ chân long chi ý. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, khỏe miệng đóng mở. Gào gừ. Thanh âm trầm thấp vang lên. Long ngâm kinh thiên, vang vọng chân trời, đem giữa sơn cốc mây mù đều chấn động đến bại tản ra. Ở nơi này sơn mạch ở giữa, chim thú ẩn nút, đều là phát sinh sợ hãi thanh âm. Lại xảy ra thanh âm như vậy. nơi xa rất nhiều người đều đã bị kinh động. Sớm tại trước đó, liền có người cảm giác dị dạng. Âm như rồng gầm, chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Thậm chí, xa tại bên ngoài mấy trăm dặm người đều nội tâm khẽ động, mắt lộ lửa nóng. Là cái hướng kia, đi, nơi đó chắc hẳn có chí bảo xuất thế, ha ha, nếu là đến vận may này, chúng ta có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Toàn bộ di tích cổ đều bị kinh động. Lúc này, Lăng Phi tiếng như long ngâm, đồng thời, thân thể của hắn đang động, sóng âm đi theo thân thể của hắn hướng về hai cái phương hướng đánh tới. Lúc đầu, Lăng Phi thi triển chân long ngâm liền phải kiệt quệ tâm thần của đại lượng, nhất định phải hết sức chăm chú ngưng tụ chân long chi ý, mới có thể thân như chân long, lấy hắn lúc này cảnh giới còn không cách nào phân tâm, có thể giờ phút này, hắn nghiễm nhiên đang cật lực xuất thủ, muốn lấy long ngâm sóng âm chấn nhiếp còn dư lại 5 người. Lúc đầu, 5 người này phân biệt tại 3 phương hướng, một lần sóng âm, rất khó đem toàn bộ chấn nhiếp. Cho nên Lăng Phi mới có thể đang thi triển chân long ngâm lúc, đồng thời hướng về 3 phương hướng giống đi. Cái này nhìn đây chỉ là rời bông nhúc nhích thân thể sự tình, nhưng đối với đang toàn tâm minh tưởng, ngưng tụ chân long chi ý Lăng Phi mà nói lại là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng đến giờ phút này, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem 5 người này tru sát, không phải, chậm thì sinh biến, đó cũng không phải là hắn muốn gặp đến. Giống. Sóng âm vang lên, cho dù phân ra một tia tâm thần, có thể Lăng Phi vẫn như cũ đem cái này chân long ngâm hoàn mỹ phát huy ra. Lập tức, cái kia long ngâm qua, trước mắt 5 cái thanh niên tâm thần đều dùng một cái, sau đó lâm vào ngốc trệ ở trong. Giết. Thấy vậy, Lăng Phi cái kia long ngâm đình chỉ, trường kiếm trong tay xuất động. Kiếm khí hóa mũi tên. Sau đó, hắn nhất kiếm ra, 3 đạo kiếm khí như mũi tên, bay về phía 2 cái thanh niên. Sau một khắc, hắn thân thể xoay tròn, như theo gió mà động, trên trường kiếm kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến 2 người khác. Hưu, hưu. Lập tức, 4 người này bị kiếm khí xuyên thủng tâm mạch. Như vậy khí tuyệt. Sau một khắc, ở nơi này giữa sân cốc, cũng chỉ còn lại có một thanh niên. Vũ Mạc tuổi não hải hoành minh, khoe miệng có máu, linh hồn nghiễm nhiên nhận lấy trọng thương. Dù sao, tại khoảng cách gần như vậy bị Lăng Phi lấy chân long ngâm trúng kích, hắn làm sao có thể thừa nhận được đâu. Chết! Lăng Phi ánh mắt lóe lên, trường kiếm ra, trực tiếp đâm vào người này tâm mạch. Cho đến chết, người kia đều không có một tia trí giác. Hô! Như thế, Lăng Phi trường kiếm vừa thu lại. Cái kia thần kinh căng thẳng cuối cùng là có thể thả nuối lòng ra. Chỉ là, khi hắn cặp mắt kia ở trong nhưng lại có vẻ mệt mỏi hiện hiện. Lăng Phi liên tục thôi động chân long ngâm, linh hồn lực của hắn kiệt quệ nhiều lắm, tâm thần đều cảm giác được một trận bất lực. Thế nhưng là, đi qua trận chiến này, võ đạo của hắn chi tâm lại là trở nên càng thêm kiên định bắt đầu. Chỉ có mình cường đại, mới có thể bảo vệ hảo thân nhân bằng hữu. Nếu là thực lực của hắn không đủ, bị Liễu Minh đám người giết chết, Thượng Quan Vũ Nhu, Mộ Tuyết, Hoàng Tiểu Mạn đều muốn bị làm bẩn, hậu quả khó mà đoán trước. Cái kia cũng không phải ước nguyện của hắn ý thấy. Tại nhẹ nhàng thở ra về sau, Lăng Phi liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh. Nơi đó, Thượng Quan Vũ Nhu, Hoàng Tiểu Mạn, Mộ Tuyết, đều nằm ngay trong bụi cỏ. Tất cả, cũng đáng giá. Tại thấy chúng nữ về sau, Lăng Phi cười một tiếng, chính là đi tới. Chương 116, Phong Ba Khởi. Những nha đầu này, đều để các nàng đừng đến tìm ta, lại vẫn là tới. Thực sự là để cho người nhức đầu ra hỏa. Lăng Phi ngồi xuống, ánh mắt ở nơi này 3 cái nha đầu trên mặt đảo qua, thế nhưng là trên mặt của hắn, lại rõ ràng có mấy phần tiếu dung hiện hiện, bất kể như thế nào, 3 người này biết đặt mình vào nguy hiểm, tìm tới nơi này, liền đủ để chứng minh các nàng tình nghĩa. Phải biết, lúc trước đám người bị yêu thú chặn đánh, có thể là có sinh mạng nguy hiểm. Không khó tưởng tượng, 3 người này được nhiều trọng tình trọng nghĩa, mới có thể vì Lăng Phi xâm nhập sân mạch, tìm tới nơi này. Cho nên, làm ánh mắt ở nơi này 3 người trên người đảo qua, Lăng Phi trên mặt tươi cười thời điểm, nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng cảm động. Nhân sinh có những người bạn này, làm sao không phải là một niềm hạnh phúc rồi. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần các nàng không có chuyện gì, hết thảy đều đáng giá. Sau đó, Lăng Phi ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu. Vì những người bạn này, hắn cũng nguyện ý quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, không tiếc mạng sống. Còn tốt các nàng không có chuyện gì. Đang thì thào một câu về sau. Lăng Phi lông mày giãn ra, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nếu là 3 người này bởi vì chính mình có cái gì không hay xảy ra, hắn tất nhiên sẽ áy náy suốt đời. Sau đó, Lăng Phi tâm thần khẽ động, nạp giới ở trong quang ảnh lấp lóe, xuất hiện một cái túi da, ở trong chứa một chút thanh thủy. Lăng Phi đem thanh thủy vẩy vào chúng nữ trên mặt. Cầm sạch mát chạm đến da thịt, trên hôn mê kia Quan Vũ Nhu mí mắt kích động, ánh mắt kia rốt cục tùy theo mở ra. Sau đó, Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết cũng mở mắt. Lăng công tử, Lăng Phi. Làm cái này tam nữ tỉnh lại, các nàng đầu tiên là khẽ giật mình, cảm thấy chóng đầu, chẳng qua là khi cái kia mê ly con ngươi nhìn đến rồi bên người Lăng Phi sau lập tức mắt lộ giật mình. Sau đó, tam nữ La Thất Thanh, đều lộ ra khẩn trương và ân cần biểu lộ. Các nàng còn nhớ kỹ, lúc trước bị Liễu Minh đám người vây quanh, bây giờ tỉnh lại, trong lòng cũng là hiểu bản thân chúng Liễu Minh đám người huyết mạch nhãn thuật. Lăng công tử, người không sao chứ? Thượng quan Vũ Nhu nhìn chăm chú Lăng Phi, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Lúc này, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Lăng Phi cùng hai mươi mấy cái thanh niên rằng co chẳng cảnh. Ta rất khỏe, cũng không có chuyện gì. Lăng Phi cười một tiếng, mà sau sẽ ba người này lần lượt đỡ dậy. Làm lên sau lưng, Thượng quan Vũ Nhu cùng Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết chính là thấy được cái này giữa sơn cốc vô số cỗ thi thể. Chết hết. Thấy vậy, trong ba người tâm chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Đây chính là 24 tiên thiên cảnh cao thủ A. Nhiều cường giả như vậy, lại toàn bộ nằm ở nơi này, trở thành thi thể. Đều là một mình ngươi giết. Thượng quan Vũ Nhu có chút không thể tin mà hỏi. Bên cạnh Mộ Tuyết cùng Hoàng Tiểu Mạn cũng là chấn động vô cùng. Phải biết, đối phó yêu thú và tu giả hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Yêu thú tuy mạnh, lại sẽ không võ học, xuất thủ lúc không có linh hoạt như vậy. Tu giả võ học cường đại, như đồng loạt ra tay, cái kia đem cực kỳ khủng bố. Ừm. Lăng Phi gật đầu nói, những người này trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta nếu không giết bọn hắn cũng sẽ giết ta. Đối với này, hắn lộ ra rất đạm mạc. Tại đã trải qua lần lượt tập sát về sau, Lăng Phi hiển nhiên đã bắt đầu thích ứng cái này tàn khốc tu luyện thế giới. Hắn hôm nay, cũng không ở là cái kia mới từ Long Đàm Trấn đi ra non nớt thiếu niên. Những người này xác thực đáng chết. Thượng quan Vũ Nhu khẽ gật đầu. Mặc dù Lăng Phi chưa hề nói, có thể nàng cũng có thể nghĩ đến người sau là gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Bây giờ các nàng có thể bình yên vô sự, cũng hoàn toàn là dựa vào Lăng Phi liều mạng đoạt được, nếu không, hậu quả khó mà đoán trước. Trước đó những cái kia tập kích yêu lang của chúng ta cũng là những người này dẫn tới. Tại sao khi gật đầu, Thượng quan Vũ Nhu hỏi. Ừ. Lăng Phi gật đầu, nói, cái kia Vương Đông Dương lấy thất hương dụ yêu tán, đem yêu thú dẫn tới, phục kích chúng ta. Thì ra là thế, ta liền nói ngươi trước đó có chút kỳ quái. Lần này một mình đi ra, chính là vì cùng bọn hắn kết thúc. Thượng quan Vũ Nhu nói, những người này trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta không đơn độc ra ngoài sẽ chỉ liên lụy các ngươi, đã như vậy, còn không bằng làm kết thúc. Lăng Phi cười nói, ừm. Thượng quan Vũ Nhu nhẹ gật đầu, sau đó nàng ánh mắt quét qua, ánh mắt tại đảo qua cái kia Vương Đông Dương mấy người thi thể của người lúc lại là như mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, chỉ là cái kia Vương Đông Dương cùng Liễu Minh đám người đều thân phận phi phạm. Bọn hắn chết rồi, chỉ sợ sẽ rất phiền phức a. Vương Đông Dương vì con trai của Trấn Đông Hầu, cô mẫu của hắn càng là Đường Kim Đế Hầu, việc này nếu để bọn hắn biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mộ Tuyết cũng là như mày. Đế Hầu, đây chính là đế quốc về sau, mẫu nghi thiên hạ tồn tại. Nàng một câu, thì có thể làm cho toàn bộ đế quốc phong vân biến sắc. Cái kia Liễu Minh tổ phụ, cũng là một cái nguyên đan cảnh cường giả. Những cái này thế nhưng là đế quốc đại nhân vật. Tùy tiện một cái đều có thể gây nên sơn hà biến sắc. Bây giờ, Lăng Phi lại giết hậu nhân của bọn họ, có thể tưởng tượng, đế quốc gây nên thế nào một trận gợn sóng. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện, chúng ta mau mau rời đi nơi này, như thế cũng liền không có ai biết là Lăng Phi gây nên. Hoàng Tiểu Mạn nói ra, nàng cũng vì Lăng Phi lo lắng. Không còn kịp rồi. Lăng Phi đắng chát cười một tiếng. Ồ, nghe vậy, Mộ Tuyết đám người khẽ giật mình. Lăng Phi lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn hướng về phía đối diện dốc núi. Thấy vậy, Thượng quan Vũ Nhu cùng Mộ Tuyết, Hoàng Tiểu Mạn lập tức lần theo Lăng Phi ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy người nơi đâu ảnh lấp lóe, đang có một đám tiên thiên cảnh tu giả lướt đến. Nháy mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở chân núi. Trên thực tế, tại Thượng quan Vũ Nhu đám người thức tỉnh lúc, Lăng Phi liền cảm ứng được những người này đến. Thế nhưng là, hắn cũng không so bình tĩnh. Người sống một đời, có một số việc, chính là, có một số việc không nên vì. Lần này sự kiện, Lăng Phi không thẹn lương tâm, tất cả là tùy tâm mà đi, khoai y ân cửu, về phần kết quả, nghiễm nhiên không phải hắn có thể khống chế, nghĩ quá nhiều, cũng là tăng thêm phiền nhiễu, dù sao, coi như hắn không xuất thủ, cái gì tới sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian, hắn lo lắng duy nhất chính là nghĩa phụ cùng Tuyết Tịch. Hy vọng nghĩa phụ còn có thể cùng nguyên đan cảnh tu giả tranh phong, sau đó mang theo Tuyết Tịch rời đi đế quốc. Lăng Phi hai con ngươi nhắm lại, đang ngó chừng phía trước những chạy lướt qua đó mà hạ người lúc. Trong lòng cũng ở trong tối nghĩ kỹ, nếu là nghĩa phụ có thể cùng nguyên đan cảnh tu giả tranh phong, như vậy, hắn cho dù chết, cũng yên tâm. Chí ít, nghĩa phụ bọn hắn còn sống. Mà bây giờ, hắn đang lẳng lặng nên đón tiếp xuống phong bạo. Hô hô! Từng cái tu giả thân như mị ảnh, xuất hiện ở giữa sân cốc. Vậy thì thật là Đông Dương Thế Tử. Còn có Liêu Kinh Vân công tử. Cảnh Thăng huynh đã ở. Bọn hắn chết hết. Những người này lướt xuống, bọn hắn ánh mắt quét qua liền phát hiện cái kia giữa sơn cốc từng cái người quen biến thành thi thể. Trên thực tế, bọn hắn trước đó đã sớm tại đỉnh núi thấy được phía dưới thi thể, nhìn ra một chút dấu vết. Thế nhưng là, không có khoảng cách gần nhìn, còn không cách nào xác định. Cũng là như thế, bọn hắn mới có thể vội vã như thế chạy lướt qua mà đến, bây giờ có thể chứng thực, đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Những người này, ở trong đa số là đại tộc đệ tử, nhưng lúc này lại vẫn lạc ở đây, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trời ạ, Đông Dương Thế Tử biến mất, Đông Dương Thế Tử biến mất, nếu để cho Trấn Đông Hầu, để Đế Hậu đã biết việc này, vậy thì như thế nào? Có người mắt lộ sợ hãi, giật mình ngay tại chỗ. Chúng ta có thể hay không bị liên lụy a? Có người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lăng Phi, là Lăng Phi giết Đông Dương công tử. Nhất định là hắn, vừa rồi ta còn gặp hắn liên sát 5 người. Đang sợ hãi về sau, đám người liền đem ánh mắt khóa chặt ở tại trên người Lăng Phi. Tại đỉnh núi lúc, bọn hắn liền thấy Lăng Phi xuất thủ. Mà nhóm người này, có Thiên Viêm học viện, cũng có Thiên Hà học viện cùng Hoàng gia học viện người. Bọn họ là phân biệt bị Vương Đông Dương, Liễu Minh, Liễu Nguyên, đám người dẫn đội mà tới. Chỉ là, tại ngày trước, bọn hắn gặp được yêu thú, Vương Đông Dương đám người ra ngoài dò đường, nhờ vào đó rời đi. Bây giờ bọn hắn chạy tới, phát hiện việc này. Cái này Lăng Phi giết Đông Dương Thế Tử, chúng ta đồng loạt ra tay vì Đông Dương Thế Tử báo thù. Cầm đầu một cái vương thị thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nói. Đây là một cái tiên thiên hậu kỳ thanh niên. Không sai, chỉ cần chúng ta vì Đông Dương Thế Tử báo thù, liền có thể lấy công chủ tội. Được, xuất thủ vì Đông Dương Thế Tử báo thù. Lập tức, hắn người đứng phía sau đều là phụ họa. Đông Dương Thế Tử vẫn lạc, bọn hắn nếu là tru sát Lăng Phi, vì đó báo thù, không chỉ có thể lấy công chủ tội, có lẽ còn có thể tại đế quốc một bước lên mây, hưởng thụ nhiều chỗ tốt, cái này đối với bọn hắn mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, những người này từng cái mắt lộ sát ý. Chương 117, Thình Thâm Ý Trọng. Giết Lăng Phi, vì Đông Dương Thế Tử báo thù. Giết Lăng Phi, chúng ta liền có thể một bước lên mây, tại đế quốc hưởng hết vinh hoa phú quý. Một đám tiên thiên cảnh học viên chạy lướt qua mà xuống, liền nhìn thấy trên địa kia thi thể về sau, xôn xao tiếng như vậy vang lên. Sau đó, từng cái người mắt lộ sát khí, đem Lăng Phi cho nhìn chằm chằm, ở trong đó, còn có mấy phần màu nhiệt huyết hiện lên mà ra. Giết Lăng Phi, bọn hắn có lẽ có thể được Trấn Đông Hầu thưởng thức, còn có thể được Đế Hậu chú ý, như vậy, bọn họ thị tộc đều có thể hưởng thụ phúc ấm. Nhóm người này rất nhiều, khoảng chừng 119 người. Tại Vương Đông Dương đám người dưới sự hướng dẫn, bọn hắn gặp phải nguy hiểm rất ít, tăng thêm bọn hắn nhân số vốn là nhiều, tự nhiên có thể tốt hơn ứng phó nguy hiểm. Nhìn qua cái kia đằng đằng sát khí đám người, Lăng Phi lại có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng là, bên người hắn Thượng Quan Vũ Nhu cùng Hoàng Tiểu Mạn lại nhíu mày. Bây giờ nhiều người như vậy tụ tập ở đây, cũng đều đằng đằng sát khí, sự tình, hiển nhiên là làm lớn chuyện, muốn giấu giếm, đều không thể giấu giếm ở. Làm sao bây giờ? Mộ Tuyết nhìn hướng về phía Lăng Phi. Lúc này, các nàng cũng là biết, nói lại nhiều cũng vô ích. Mặc kệ việc này có phải hay không là Vương Đông Dương đám người sai lầm, có thể sự thật chính là, Vương Đông Dương chết rồi. Giết Lăng Phi, có lẽ có thể một bước lên mây. Những người này há lại sẽ quản ai đúng ai sai. Các ngươi nhanh lên rời đi, không cần quản ta. Lăng Phi một mặt bình tĩnh nói. Để cho chúng ta rời đi. Nghe vậy, Thượng Quan Vũ Nhu như mày, nói, ở thời điểm này, ta sao có thể rời bỏ ngươi? Không sai. Chúng ta lại có thể nào nhìn lấy ngươi bị người vây giết, mà một mình đào tẩu. Hoàng Tiểu Mạn một mặt nghiêm nghị, trong mắt mang theo vài phần kiên định, nói ra. Hiện tại, nơi này có hơn 100 người, hơn nữa vừa rồi đại chiến kinh thiên, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn bị dẫn tới nơi đây, coi như nhiều 3 người các ngươi thì phải làm thế nào đây? Có các ngươi tại, ta ngược lại sẽ bó tay bó chân, không thể thoát khỏi những người này. Nghe lời, các ngươi lúc này nhanh chóng rời đi, Vũ Nhu tiểu thư, ngươi vì Thượng Quan thị đệ tử, những người này. Ngại thân phận của cho ngươi, cũng không dám đối với ngươi như vậy, ngươi mau dẫn Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết rời đi. Lăng Phi một mặt nghiêm túc, nói ra. Thế nhưng là chúng ta đi, ngươi sẽ làm thế nào? Nhìn qua cái kia đằng đằng sát khí đám người, Thượng Quan Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hướng Lăng Phi. Lúc này, nàng cũng là cảm thấy thuốc thủ vô sách, cặp kia con ngươi sáng ngời ở trong sương mù gâu gâu, đều nhanh muốn khóc. Mặc nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lần này lịch luyện sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện này, ngay cả nàng đều cảm thấy bất lực. Các ngươi yên tâm, ta sẽ thoát khỏi những người này, chui vào sơn mạch chỗ sâu, khi đó, hẳn là liền an toàn. Lăng Phi nói ra. Vậy sau này đây? Thượng quan Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, con mắt ở trong có nước mắt trượt xuống. Coi như nàng thiên chân vô tà, cũng có thể tưởng tượng ra được, sau này Lăng Phi biết thê thảm dường nào. Chẳng lẽ, hắn vẫn trốn ở cái này di tích cổ bên trong không đi ra ngoài sao? Về sau sự tình, sau này lại nói. Lăng Phi lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có đi một bước nhìn từng bước, sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói, Vũ Nhu tiểu thư, còn xin các ngươi rời đi di tích cổ về sau, lập tức đi cho ta nghĩa phụ đưa tin, để hắn mang theo Tuyết Tịch rời xa đế quốc. Giờ phút này, hắn chỉ có không bỏ xuống được đúng là nghĩa phụ cùng Tuyết Tịch. Nghĩa phụ của ngươi? Thượng quan Vũ Nhu khẽ giật mình, sau đó khỏe mắt có lệ chảy xuống, làm cho này thiếu niên mà đau lòng, đều lúc này, hắn vẫn còn nhớ hắn nghĩa phụ. Lăng Phi hiếu tâm, làm trên quan Vũ Nhu cảm thấy. Tại thời khắc này, dáng dấp của thiếu niên này, như vậy bị in vào trong đầu của nàng, chính là hơn 10 năm đi qua cũng vô pháp quên. Đến lúc đó, ngươi thay ta chuyển cáo nghĩa phụ ta, nói ta vô dụng, thẹn với lao nhân gia ông ta dưỡng dục tri ân, còn không có đem tổn thương của hắn chữa cho tốt, ta liền lâm vào như vậy cảnh giới, tất cả, đều là ta chi bất hiếu. Lăng Phi ánh mắt lấp lóe, ngóng nhìn hư không, cái kia con ngươi ở trong có nước mắt hiện lên. Tại ngữ khí của hắn bên trong, tràn đầy tiếc nuối cùng áy náy. Lúc đầu, hắn vẫn muốn làm nghĩa phụ chữa thương, vì thế, Lăng Phi một lòng đắm chìm trong võ đạo bên trong, chính là trong học viện, vô số mỹ nữ đối với hắn ra hiệu, hắn đều cũng không có để ở trong lòng, mà là một mực dốc lòng tu luyện, bọn hắn làm như thế, chính là hy vọng có thể tại trở thành cường giả về sau, có thể thu hoạch được trị liệu nghĩa phụ linh đan diệu dược, thế nhưng là lúc này xem ra, hết thảy đều sẽ thành kính hoa thủy nguyệt. Cái này khiến hắn thở dài sau khi không khỏi cảm. Khái thế sự vô thường. Nghe được Lăng Phi chi ngôn, bên cạnh tam nữ trong mắt cũng không khỏi nước mắt lấp lóe. Thiếu niên ở trước mắt, bộ dáng như vậy, làm cho các nàng cảm thấy lòng chua xót. Lúc đầu, đây là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tương lai nhất định có thể tại đế quốc dương danh, có vô tận vinh quang gia thân. Ai sẽ nghĩ đến, hắn gặp được chuyện như vậy. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Mạn nước mắt rơi như mưa, nàng thực sự rất là không đành lòng. Cũng không bỏ cứ thế mà đi. Vũ Nhu tiểu thư, coi như là ta van xin ngài, mau dẫn Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết rời đi đi. Gặp tam nữ chần chờ, Lăng Phi mang theo khẩn cầu giọng. Lúc này, hắn cũng có chút nóng nảy, bởi vì cái kia tam đại học viện người đã đang không ngừng tiếp cận, nếu là làm tiếp chần chờ, có thể đã muộn a. Thượng quan Vũ Nhu ánh mắt dương lên, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Phi, sau đó nàng mím môi, tiểu nha đầu cũng là một mặt quật cường, không chịu cứ thế mà đi. Chỉ thấy được nàng quay người, nhìn hướng những đang không ngừng đó ép tới gần tu giả. Ta là Thượng quan Vũ Nhu, các ngươi muốn làm gì? Thượng quan Vũ Nhu hướng về người tới hô. Thượng quan Vũ Nhu. Gặp được quan Vũ Nhu mở miệng, người tới bước chân có chút dừng lại, sau đó nói, cái này Lăng Phi giết Đông Dương Thế Tử, bây giờ, chúng ta muốn đem chi cầm xuống, đi giao cho Trấn Đông Hầu trị tội. Còn mời Thượng quan Tiểu Thư tránh ra, nếu không, chúng ta nếu là đã ngộ thương ngươi, có thể sẽ không tốt. Vấn đề này cũng không phải là Lăng Phi chi tội. Các ngươi sao có thể tùy tiện động đến hắn, tất cả tự nhiên rời đi nơi đây sau bẩm báo thiên tử, để thiên tử làm ra phán đoán sáng suốt. Thượng quan Vũ Nhu nói ra, đương kim thiên tử thánh minh, nếu là biết chuyện này chân tướng, có lẽ cũng không biết trách phạt Lăng Phi. Trên cũng là này quan Vũ Nhu bây giờ duy nhất chỗ ký thác hy vọng. Bình thường người, tự nhiên là không cách nào gặp mặt thiên tử. Thế nhưng là tỷ tỷ nàng đến được thiên tử thưởng thức, muốn diện thánh, cũng không phải là không được. Cho nên Thượng quan Vũ Nhu không nghĩ Lăng Phi cứ như vậy oan uổng chết tại đây hơn 100 người thủ hạ, như trước đang làm cố gắng cuối cùng. Để thiên tử quyết đoán. Nghe vậy, cầm đầu người thanh niên kia nhíu mày. Nghe nói, Liễu Minh cùng Lăng Phi có ân oán, lần này thế tử cùng Liễu Minh đám người tới đây, có lẽ thật là muốn săn giết cái này Lăng Phi, sai tại thế tử, đương kim thiên tử thánh minh, nếu là việc này bị thiên tử biết, chỉ sợ, thực sự sẽ thả cái này Lăng Phi một con đường sống, khi đó, Trấn Đông Hầu dưới cơn thịnh nộ. Nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Bên cạnh một cái vương thị thanh niên nói ra. Vương huynh nói đến có ly, cái kia đế hậu đối với Đông Dương Thế Tử cũng là sủng ái có thừa, chúng ta nếu là làm không xong vấn đề này, về sau rất chỉ sợ ở bị trách phạt. Thế nhưng là, cái này Thượng quan Vũ Nhu là Thượng quan Uyển Nhi muội muội, cái kia Thượng quan Uyển Nhi nhưng là đường kim thiên tử thưởng thức thiên tài, chúng ta động muội muội của nàng, cũng sẽ bị liên lụy à. Lập tức, cầm đầu mấy cái thanh niên nghị luận ầm ĩ, cảm giác được đau cả đầu. Bất quá, đám người hiển nhiên là không nguyện ý từ bỏ chu sát Lăng Phi. Dù sao, giết Lăng Phi, đối bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại. Cái này có gì khổ sở? Tại mọi người một mặt khó xử lúc, có người nói, chúng ta chỉ cần khốn phái mấy người vây khốn Thượng quan Vũ Nhu, ở dưới cầm cái này Lăng Phi cũng được, đến lúc đó, Lăng Phi bị cầm xuống, Trấn Đông Hầu đem xử tử, liền xem như thiên tử biết việc này, đoán chừng cũng sẽ không lại truy cứu. Dù sao, Đông Dương Thế Tử là đế hậu chất nhi. Không sai, nên như vậy. Rất nhanh, mọi người ý kiến đã đạt thành nhất trí. Chương 118, vung tay một trận chiến. Thượng quan Vũ Nhu ý đồ lấy thiên tử trấn trụ người trong sân. Thế nhưng là những người này một lòng nghĩ phải thừa dịp này kiến công lập nghiệp, há lại sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp, từ bỏ cái này khó gặp một lần cơ hội đây. Thượng quan tiểu thư, ngươi nói cái gì việc này vì Đông Dương Thế Tử chi tội, đây chỉ là lời từ một phía của ngươi. Bây giờ chúng ta thấy là Đông Dương Thế Tử cùng Liễu Minh mấy người 24 người bị cái này Lăng Phi giết chết, người này tội ác tày trời, đương lập sắp chi cầm xuống, còn xin ngươi rời đi nơi đây, nếu không, liền đừng trách chúng ta đã tội. Một cái vương thị đệ tử tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Các ngươi thấy vậy, thượng quan Vũ Nhu như mày, đồng thời, tâm của nàng cũng là trầm xuống, biết hôm nay việc này là rất khó như vậy thở bình thường. Ngươi đi nhanh đi. Lăng Phi nói, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, thay ta chuyển cáo nghĩa phụ ta. Lúc này, Hoàng Tiểu Mạn cùng Mộ Tuyết cũng là như mày. Đám người này cái kia khí thế hung hăng bộ dáng để cho người ta sợ hãi. Vậy ngươi cần phải bảo trọng. Nghe vậy, Thượng quan Vũ Nhu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lăng Phi nói. Lăng Phi mắt lộ ánh sáng kiên định, nói, ngươi yên tâm, ta không biết chết dễ dàng như vậy. Ừm. Thượng quan Vũ Nhu gật đầu, sau đó nói, ngươi nhiều dưới sự kiên trì, ở nơi này di tích cổ chỗ sâu, đừng đi ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ừm. Lăng Phi nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Thấy vậy, Thượng quan Vũ Nhu tại đưa mắt nhìn một chút Lăng Phi về sau, mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn hướng Mộ Tuyết cùng Hoàng Tiểu Mạn. Lăng Phi, ngươi nhất định phải giữ được tính mạng, đừng ham chiến, tận lực chạy đến sơn mạch chỗ sâu đi. Hoàng Tiểu Mạn nói ra. Các ngươi yên tâm. Lăng Phi nói ra. Sau đó, tam nữ mặt mũi tràn đầy không thôi hướng về bên cạnh lao đi. Bởi vì lúc này cái kia chừng trăm tên tiên thiên cảnh tu giả đánh tới, nếu là các nàng lưu ở nơi đây, một khi bị cưỡng ép làm con tin, Lăng Phi liền thực xong. Ha ha, cái này thượng quan Vũ Nhu đi. Đi tốt, kể từ đó, chúng ta liền có thể không trở ngại chút nào đem cái này Lăng Phi bắt lại. Thấy vậy, cái kia cầm đầu mấy cái thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Bên trong đa số là Vương Thị cùng Liễu Thị người. Bởi vì, bọn hắn thân là Vương Đông Dương cùng Liễu Minh tộc nhân, nếu là ở thời điểm này không xuất thủ, bị tộc nhân sau khi biết tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Sau đó những người này không ngừng tiến lên, đứng tại khoảng cách Lăng Phi ngoài 20 trượng. Mặt khác, một số người bắt đầu hướng về Lăng Phi tả hữu phương hướng quay chung quanh mà đến, muốn đem chi vây quanh. 119 người, bất quá tiên thiên viên mãn cảnh không nhiều, mới 8 cái mà thôi, cái kia tiên thiên hậu kỳ cũng chỉ có 39 cái, đa số là tiên thiên trung kỳ cảnh. Tại làm những người này không ngừng tiếp cận, Lăng Phi đã ở yên lặng cảm ứng đến chúng khí tức của người ba động. Tại cảm ứng một phen về sau, hắn cũng coi là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên thiên viên mãn cảnh chỉ có 8 cái. Kể từ đó, áp lực của hắn cũng liền nhỏ rất nhiều. Nếu không, nếu là có mấy chục cái tiên thiên viên mãn cảnh cường giả, hắn liền thực sự chắp cánh khó chạy thoát. Mà bây giờ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Lăng Phi, ngươi thế mà giết Đông Dương Thế Tử, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Tại một số người âm thầm quay chung quanh mà đến lúc, một cái vương thị đệ tử ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Ngươi thúc thủ chịu trói, còn có thể để thân nhân của ngươi không nhận liên lụy, nếu không, không chỉ có là ngươi, thân nhân của ngươi cũng phải bị tru. Không sai, Đông Dương Thế Tử thế nhưng là đế hậu cháu ruột, ngươi giết hắn, nhất định chính là phạm vào tội lớn ngập trời. Một người khác phụ hòa nói. Những người này ở đây lúc mở miệng, đã ở âm thầm lôi kéo khoảng cách. Lúc này bọn hắn mở miệng vì chính là kéo dài thời gian, muốn thừa này đem Lăng Phi vây khốn, tại thừa cơ đem hắn cho một nâng cầm xuống. Ý đồ của những người này, Lăng Phi tự nhiên cũng là rõ ràng. Chư vị, ta với các ngươi không cửu không oán, các ngươi như thế bức bách, sẽ không sợ lầm bản thân sao? Lăng Phi ánh mắt lạnh lẽo từng chữ từng câu nói, nếu như các ngươi như vậy tán đi, việc này, ta còn có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không, ai muốn mạng của ta chắc chắn sẽ để hắn nuốt hận nơi này. Tại lúc mở miệng, một cỗ chân long chi ý, đã ở Lăng Phi thể nội âm thầm ngưng tụ. Ha ha, đến rồi giờ phút này. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe vậy, đối diện cái kia vương thị thanh niên cười lạnh. Bọn hắn nơi này chính là có 119 cái tiên thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ đối phương một người hay sao? Xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn giết ta, để đổi lấy vinh hoa phú quý, tốt, rất tốt, hôm nay, ta Lăng Phi liền buông tay một trận chiến, chu hết tất cả địch. Thấy vậy, Lăng Phi ánh mắt lạnh lẽo, ở trong sát ý đang ngưng tụ, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, cái kia tóc dài không gió mà bay. Tại thời khắc này, hắn liền giống như một sát thần, muốn đi chinh phạt vạn địch. Giết! Nhưng vào lúc này, đối diện cầm đầu mấy cái thanh niên mở miệng. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, người sau lưng cũng là hô to. Giết! Giết Lăng Phi, chúng ta liền có thể một bước lên mây. Giết Lăng Phi, chúng ta liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Đám người từng cái mắt lộ lửa nóng, đều hy vọng có cơ hội tiến lên săn giết Lăng Phi. Hai bên trái phải người đã ở không ngừng súng lại, muốn vây giết Lăng Phi. Vừa rồi một mực là các ngươi cổ động đám người hướng ta xuất thủ, như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Lăng Phi ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú trước mắt mấy cái tiên thiên viên mãn cảnh thanh niên, vừa rồi nếu không phải mấy người kia cổ động, người phía sau cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi muốn lấy giết Lăng Phi, đem đổi lấy vinh hoa phú quý. Làm ánh mắt khóa chặt mấy người kia về sau, Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, miệng kia sừng đóng mở. Mà lúc này, cái kia tám cái tiên thiên cảnh viên mãn thanh niên đang bay lượn mà đến, muốn cường thế xuất thủ, đem Lăng Phi cầm xuống. Gào gừ. Liên tại bọn hắn cầm kiếm, bay lượn mà khi đến, Lăng Phi trong miệng tiếng long ngâm vang lên, quần quận sóng âm, như là sóng biển hướng về phía trước đánh tới. Lập tức, tám người kia cảm giác thân thể của mình như bị đến rồi gợn sóng trùng kích, cái kia bay lượn đi tới khí thế bị ngăn trở. Cái này thân thể đột nhiên bị ngăn trở, bọn hắn mắt lộ kinh ngạc. Thế nhưng là, không đợi tám người này làm ra hắn phản ứng của nó, cái kia long ngâm sóng âm đã xâm nhập trong đầu của bọn hắn. Sau đó, tinh thần của bọn hắn lâm vào ngốc trệ. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Phi đã xuất thủ. Nhất kiếm ra, quét ngang mà đến, kiếm khí tản ra, như biến thành tám đạo mũi tên, phân biệt bay về phía tám người này. Mà lúc này, những người khác cũng bị long ngâm chấn nhiếp rồi tâm thần, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Ngay cả hai bên trái phải người cái kia náo hải cũng là một trận oanh minh, như bị kinh lôi oanh kích. Như thế, Lăng Phi một kiếm này ra, cơ hồ không có người ngăn cản hắn xuất thủ. Hiu, hiu. Kiếm khí sắc bén, xuyên thủng tâm mạch của tám người này. Chỉ là trước mắt, cái này tám cái chuẩn bị bay lượn hướng Lăng Phi, cường thế xuất thủ tiên thiên viên mãn cảnh tu giả bắt đầu từ 2 mét không trung rơi xuống phía dưới. Khí tức của bọn hắn ngừng lại tuyệt, như vậy vẫn lạc. Giết. Làm tám người này vẫn lạc. Lăng Phi trường kiếm khẽ động, thiên hà cửu kiếm thi triển mà ra. Hô hô hô. Trong chớp mắt, hắn liền thi triển ra 9 kiếm. Cái này 9 kiếm ra, như 9 đạo kiếm hà hướng về phía trước cái kia gần 100 tên tu giả quét sạch mà đến. Mà lúc này những người này rất nhiều còn không có từ chân long ngâm chấn nhiếp ở trong tỉnh táo lại. Như thế, kiếm khí qua, mảng lớn tu giả bị đánh bay, kiếm khí kia đi tới, như lợi nhận đem bọn hắn áo bào xé rách, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Rất nhiều người trọng thương. Bạch cốt xâm nhiên có thể thấy được. Thậm chí còn có người bị đánh trúng tâm mạch, đại lượng máu tươi chảy xuôi mà hạ lúc, hết lần này tới lần khác vừa có hàn khí xâm lấn, đem huyết mạch đều đóng băng. Chương 119, ai dám theo tới, giết. Ầm. Thiên Hà Cửu kiếm ra, một mảnh tu giả bị đánh bay. Lăng Phi Thiên Hà Cửu kiếm vốn là lăng lệ vô cùng, kiếm khí kia gào thét, như là lợi nhận, vừa cắt kim đoạn thạch. Đương nhiên, nếu là đối phương cũng có đồng dạng kiếm khí gào thét mà đến, song phương giao phong, như vậy Lăng Phi cái này Thiên Hà Cửu Kiếm cũng không có quá nhiều ưu thế. Nhưng bây giờ chính là, những người này bị chân long ngâm trôi chấn nhiếp rồi tâm thần, đều còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Tại bất ngờ không kịp đề phòng tình huống dưới bị Thiên Hà Cửu Kiếm tác động đến, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn không có một tia phòng ngự, cứ như vậy tùy ý kiếm khí tàn phá bừa bãi ở trên người. Kể từ đó, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản kiếm khí này tàn phá bừa bãi. Cho nên tại Lăng Phi xuất kiếm về sau, cái kia phía trước nhất mười mấy cái tiên thiên cảnh tu giả chính là trực tiếp bị đánh bay. Chính là phía sau một số người cũng bị tác động đến, trên người có vết kiếm tồn tại, máu me đầm địa, cũng là hơi bị thương nhẹ. Giết! Tại lấy lôi đỉnh chi thế đem hơn 10 người kích thương về sau, Lăng Phi không chút do dự, hắn thân thể theo gió mà động, hướng về phía trước lao đi. Sau đó, hắn trường kiếm vừa ra, trực tiếp hướng về một chút còn bị đánh bay, còn chưa rơi xuống đất tu giả xuất thủ lần nữa. Đối phương nhiều người. Nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn, nhiều chu sát một số người, suy yếu lực lượng của bọn hắn, Lăng Phi muốn trốn, đều không có dễ dàng như vậy. Cho nên ở nơi này một số người ý đồ vây quanh Lăng Phi lúc, Lăng Phi liền đã làm xong lấy lôi đỉnh chi thế xuất thủ chuẩn bị. Lần này, hắn không còn lấy thiên hà cửu kiếm xuất thủ, mà là trực tiếp nhất đâm, chống. Xoát, xoát, xoát. Lăng Phi ra kiếm cực nhanh, mỗi một kiếm ra, thì có một người vẫn lạc. Nháy mắt, thì có 9 người vẫn lạc. Làm 9 người này vẫn lạc, người phía sau mới hồi phục tinh thần lại. Cái này những người đó mắt lộ sợ hãi. Lúc này mới trong chớp mắt mà thôi, bên người liền đã biến mất 17 người. Hơn nữa cái này 17 người vẫn là nhóm này tu giả ở trong thực lực đứng đầu tồn tại. Chỉ là, không chờ bọn họ từ chấn kinh ở trong thanh tỉnh, Lăng Phi lại xuất thủ. Xoát, xoát. Kiếm quang qua, bóng người bay tán loạn. Kiếm ra không chảy máu, tất cả bị tổn thương người, lập tức có hàn khí xâm lấn, băng phong kinh mạch của bọn hắn cùng vết thương. Nhanh, đồng loạt ra tay, giết cái này Lăng Phi. Đến tận đây, những người kia mới hồi phục tinh thần lại, cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Phi. Đặc biệt là lúc trước cái kia hai bên trái phải, chuẩn bị đi vây khốn Lăng Phi người, bọn hắn lần này cũng không có thụ thường, cả đám đều đang khí thế như hồng. Lập tức, hai bên trái phải, hết thể 22 tu giả thẳng hướng Lăng Phi. Những lúc trước đó bị kiếm khí tác động đến, nhưng bởi vì thân ở hậu phương, cũng không có trọng thương tu giả cũng cầm kiếm, giết tới đây. Về phần những người bị thương đó, thì là vội vàng lùi lại, ở bên cạnh khu trừ hàn khí. Giết! Một trận đại chiến, như vậy bộc phát. Lăng Phi rất nhanh liền bị hơn 50 người vây quanh. Gào gừ. Gặp những người này đánh tới, Lăng Phi lần nữa thi triển chân long ngâm. Long ngâm vang lên, hướng phía tứ phương giống đi. Ông! Sóng âm đi tới, chấn động đến những chém về phía đó Lăng Phi kiếm khí đều dừng lại. Từng cái tu giả tâm thần bị chấn trụ. Tại loại này linh hồn bí thuật công phạt dưới, đám người căn bản là không cách nào ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là rời xa sóng âm kia, để miễn cho bị sóng âm kia xâm nhập não hải. Sóng âm kiếm người, thế nhưng là cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì loại này chuyển hướng sóng âm, cực kỳ hao tổn tâm thần, Lăng Phi lúc này đã cảm giác được bất lực chống đỡ. Giết! Rất nhanh, Lăng Phi tiểu đình chỉ chân long âm, trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, lần nữa cường thế xuất thủ. Kiếm quang đi tới, lại có 7 cái tu giả vẫn lạc. Thiên Hà Cửu Kiếm. Tại đánh giết mấy người về sau, Lăng Phi ra tay toàn lực, Thiên Hà Cửu Kiếm công phạt mà đến. Lập tức, phía trước kiếm khí tán loạn, bóng người bay tán loạn. Lăng Phi như vậy xuất thủ, có thể nói là một mạch mà thành, làm cho này người đều không có ứng chiến chi lực. Chỉ là, lại một lần toàn lực thi triển chân long âm, Lăng Phi linh hồn lực đã kiệt quệ chín thành. Hiện tại, hắn thực sự bắt đầu kiệt lực. Giết! Thế nhưng là, linh hồn lực kiệt quệ, Lăng Phi trong cơ thể chân long khí vẫn còn, hắn ra tay toàn lực, cầm kiếm giết tới. Giết! Giết Lăng Phi! Tam đại học viện người cũng giết đỏ cả mắt, từng cái đồng bạn bị giết, bọn hắn cũng điên cuồng, không ngừng hướng về Lăng Phi xuất thủ. Lập tức, giữa sơn cốc kiếm khí tung hành, tiếng vang không ngớt, thỉnh thoảng có bóng người bay tán loạn, Lăng Phi thật giống như một cái hình người bạo long tại đại sát tứ phương. Hy vọng hắn có thể thoát khỏi những người này. Ở phía xa đỉnh núi, Thượng quan Vũ Nhu liếc nhìn cái này đang ở dục huyết phân chiến Lăng Phi sau lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng mang theo Hoàng Tiểu Mạn rời đi. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể tìm được trước ca ca của nàng, Thượng quan Thanh Mục đang thương lượng biện pháp. Thời gian trôi qua. Nháy mắt, Lăng Phi cùng mọi người tại Sơn Cốc đã đại chiến nửa giờ. Hắn hôm nay quần áo tả tơi, tóc dài lộn xộn, cặp kia đỏ thắm con ngươi ở trong nhiều hơn mấy phần dã rời. Thế nhưng là, ở trong sát ý càng thêm nồng nặc. Bây giờ, tại Lăng Phi trước mặt chỉ còn lại có 17 cái tiên thiên cảnh tu giả. Giữa Sơn Cốc thi thể đang nằm, để cho người ta nhìn mà sợ hãi. Lúc này cái này 17 cái tiên thiên cảnh tu giả cầm kiếm tay cũng nhịn không được đang run rẩy. Cái này Lăng Phi làm sao mạnh như thế? Đám người nhìn hướng Lăng Phi lúc mắt lộ e ngại. Lúc đầu, bọn hắn coi là dựa vào 119 người, có thể tùy tiện chu sát cái này Lăng Phi. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, mới vừa ra tay, liền bị đối phương lấy lôi đỉnh thủ đoạn làm rối loạn trận cước. Hiện tại linh hồn lực của ta đã còn thừa không có mấy, không cách nào tại phát huy mấy lần chân long âm. Mà lúc này, Lăng Phi ánh mắt lấp lóe lúc cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, trải qua liên tục đại chiến, linh hồn lực của hắn hao tổn không nhỏ, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng là kiệt quệ bảy thành, tình cảnh cực kỳ không ổn. Như tái chiến tiếp, rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, tinh thần của hắn khẽ động, hướng về bát phương cảm ứng mà đến. Lúc này không ngừng có người hướng này chạy đến, ta phải kịp thời rút đi. Tâm thần hơi cảm ứng, Lăng Phi liền phát hiện nơi xa có người hướng này mà tới. Lúc đầu, Lăng Phi lúc trước cùng Liễu Minh đám người đại chiến, liền kinh động đến bát phương. Bây giờ, hắn lại cùng nhóm người này đại chiến nửa canh giờ, những người kia bắt đầu tụ tập ở phụ cận đây. Chư vị, ta Lăng Phi cùng các ngươi không cựu không oán, các ngươi như thế không tiếc tính mệnh đánh với ta một trận, thực sự đáng ra không? Lăng Phi ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú cái này 17 cái tiên thiên cảnh tu giả, từng chữ từng câu nói, nếu như các ngươi còn muốn xuất thủ, như vậy, đừng trách ta kiếm hạ vô tình, hôm nay, người nào muốn động ta, nhất định phải trả giá đắt. Một cỗ xâm nhiên sát ý từ trên người Lăng Phi tràn ngập ra. Lập tức, cái kia 17 cái tu giả cảm giác trái tim kia run lên. Toàn thân nhịn không được sợ run cả người, linh hồn đều ở run rẩy. Lúc này, không người nào dám xuất thủ. Thấy vậy, Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói, ai dám theo tới, giết. Tại lưu lại lời nói lạnh lùng về sau, hắn thân thể vút qua, chính là hướng về phía trước núi Lâm Phi chạy mà đến. Nháy mắt, hắn liền tiến vào sơn lâm ở trong. Mà cái kia 17 cái tiên thiên cảnh tu giả còn ngây tại chỗ. Bởi vì bọn hắn thực sự sợ. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Phi tiêu tán tại tầm mắt của bọn hắn ở trong lúc, phía sau có người chạy lướt qua mà hạ. Những người này, có Thiên Hà học viện, có Thiên Viêm học viện, cũng có Hoàng gia học viện người. Chuyện gì xảy ra? Những người này dò hỏi. Như thế, cái này 17 người mới hồi phục tinh thần lại. Đây không phải Liễu Minh công tử sao? Đông Dương Thế Tử biến mất. Không đợi những người này trả lời, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Sau đó, ở trong có người mắt lộ giật mình. Là cái kia Lăng Phi, là hắn giết Đông Dương Thế Tử. Những người này, rất xa liền thấy Lăng Phi rời đi. Đáng tiếc, khi đó bọn hắn còn tại nơi xa, cũng vô pháp thay đổi gì. Bây giờ nhìn thấy Đông Dương Thế Tử thi thể về sau, bọn hắn mới biết được tình thế tính nghiêm trọng. Vừa rồi chúng ta tựa hồ bị lừa rồi. Mà lúc này, cái kia 17 người mới mắt lộ giật mình, biết bị Lăng Phi gây kinh hãi. Đi, cùng một chỗ đuổi theo, cái này Lăng Phi, nhất định là cảm ứng được các ngươi đã tới, mới có thể trấn nhiếp chúng ta, muốn như vậy bỏ chạy, hắn sẽ như thế, hơn phân nửa là đã kiệt lực, không cách nào đánh một trận, chúng ta bây giờ đuổi theo còn có cơ hội chém giết, vì Đông Dương Thế Tử báo thủ. Chương 120, truy sát Lăng Phi. Từng cái tu giả chạy đến, lập tức phát hiện giữa sơn cốc số lớn thi thể. Tại những thi thể này bên trong, có thân nhân của bọn hắn, cũng có bằng hữu. Đi, cái này Lăng Phi tội ác tày trời, thế mà giết nhiều người như vậy, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Giữa sơn cốc quần tình xúc động. Lưu lại mấy người đang này tiếp ứng những người khác, để cho đám người cùng đi săn giết cái này Lăng Phi. Có người nói, bởi vì lúc này không ngừng có người hướng này mà tới. Thế nhưng là, những người đó lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không sai, liền nên phát động tất cả mọi người đuổi theo giết cái này Lăng Phi, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Như thế, đám người đã đạt thành nhất trí, ở dưới lưu mấy người về sau, bọn hắn cùng một chỗ hướng về phía trước sơn lâm mà đến, mà ở hậu phương, không ngừng có người chạy đến sơn cốc này, sau đó đã biết cái này chuyện đã xảy ra. Kể từ đó, biết chuyện này người càng ngày càng nhiều, đuổi theo giết Lăng Phi người cũng càng phát ra nhiều hơn. Có người thì vì danh tiếng lợi, có người thì bởi vì có tộc nhân bị Lăng Phi giết chết. Vẹn vẹn một ngày, truy sát Lăng Phi người thì có 300 người. Hai ngày sau, số người này đạt đến 700, hơn nữa còn tại lấy trăm mấy lần tại tăng lên. Lăng Phi nghiễm nhiên trở thành đa số lịch luyện người đuổi giết đối tượng. Sơn mạch chỗ sâu, Lăng Phi không ngừng tiến lên, hướng về những khu vực nguy hiểm đó mà đến. Bởi vì linh hồn lực của hắn cực mạnh, có thể cảm ứng người lân cận, cho nên nhiều lần đều tránh đi những cái kia đuổi giết hắn người. Đáng tiếc, tại ngày thứ tư lúc, hắn đã đi sâu vào cái này cổ di tích 1,800 dặm khu vực, nơi này đã muốn tiếp cận dị tượng kia khu vực. Ở chỗ này, yêu thú cũng trở nên càng thêm cường đại. Gào gừ. Lần này hắn gặp một đầu thiên cương cảnh tử tình yêu hổ, vì đối phó yêu thú này, Lăng Phi không thể không vận dụng chân long âm. Bằng này, hắn chấn nhiếp rồi tâm thần của tử tình yêu hổ, đem thành công chu sát. Cũng là cái này một tiếng long âm, bộc lộ ra vị trí của hắn. Như thế, gần ngàn người nghe tiếng mà đến, đem hắn đẩy vào một chỗ bên vách núi. Bên vách núi, mây mù quấn, thỉnh thoảng có cuồng phong đột khởi, cuốn lên từng mảnh lá rụng. Lăng Phi giờ phút này ngay tại bên vách núi, sau lưng hắn ba trượng chính là ngàn trượng sơn uyên, ở trong mây mù cuốn lên, cuồng phong gào thét, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng sơn uyên ở trong sự vật. Thế nhưng là, không khó tưởng tượng, nếu là rơi xuống, này sẽ là bực nào thảm liệt. Mà Lăng Phi phía trước khoảng chừng 400 tên tu giả tụ tập. Mấy ngày này đào vong, hắn cũng không có đạt được bao nhiêu nghỉ ngơi, linh hồn lực mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng không cách nào ủng hộ hắn đánh với mấy trăm người một trận. Lăng Phi, bây giờ ngươi đã là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngươi như thúc thủ chịu trói, theo ta mấy người đi trấn Đông Hầu bên kia nhận tội, còn sẽ không liên lụy thân nhân bằng hữu của ngươi, nếu không, ngươi đem tội cùng thân nhân. Những người này từng cái ánh mắt lạnh lùng, uy bức lợi dụ nói. Ha ha, cũng bởi vì ta xuất thân hàn môn, cho dù tự vệ, tru sát tác nhân, cũng phải trở thành tội nhân, bây giờ càng là trở thành Tam Đại Học viện thảo phạt đối tượng, thực sự là thật đáng buồn à, chỉ là, ta nên hối hận không? Nhìn qua những người này, Lăng Phi không khỏi thở dài một tiếng, mà hậu tâm bên trong tại tự hỏi. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên gặp phải tuyệt cảnh, cho dù Lăng Phi ý chí tại kiên định, cũng cảm nhận được bất lực. Không, ta Lăng Phi, làm người đứng đắn, người không phạm ta chưa bao giờ phạm nhân. Nếu không phải những người này trăm phương ngàn kế muốn giết ta, làm sao biết như thế? Ta lúc này sở dĩ biết lâm vào loại này tuyệt cảnh, hết thảy đều là bởi vì thực lực của ta không đủ, nếu là ta đủ cường đại, những người này sao dám bước ta? Nếu là ta đủ cường đại, có thể không xem đế quốc chư hầu, ai dám nói ta sai rồi? Đông Dương, Lang Phi ánh mắt khẽ động, nội tâm vẫn như cũ, cũng không có có một tí xúc động dao động. Ngược lại, hắn thật sâu hiểu cường giả vi tôn đạo lý. Nếu không phải đủ mạnh, có đạo lý, đều không có chỗ nói. Bởi vì, cường giả chắc là sẽ không nghe ngươi người yếu này giảng đạo lý. Hiện tại ta cũng không nhất định liền lâm vào tuyệt cảnh. Lang Phi tại bình phục tâm tình về sau, cái kia tâm thần khẽ động, hướng về Sơn Nguyên cảm ứng mà đến. Cái này Lang Phi như thế minh ngoan bất linh, không bằng, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cầm xuống, lượng hắn cũng không dám thực sự nhảy xuống vách núi. Vách núi này, thế nhưng là có cao ngàn trượng, nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Gặp Lang Phi không nói, cầm đầu một số người nói ra. Còn nữa, bọn hắn cũng sợ chậm thì sinh biến. Nếu là Lang Phi nhảy xuống, bọn hắn cũng không có biện pháp lập công. Được, động thủ, các ngươi từ hai bên trái phải bọc đánh, hoành sau lưng hắn, lấy bảo đảm hắn không cách nào nhảy núi, chúng ta tại đem hắn nhất cử cầm xuống. Ừm. Lập tức, cầm đầu 19 người đã đạt thành nhất trí ý kiến. Những người này ánh mắt ngưng tụ, đều ở xúc thế, chuẩn bị lấy lôi đỉnh chi thế đem Lang Phi cầm xuống. Cho tới bây giờ, còn muốn bắt ta đi đổi công danh sao? Thấy vậy, Lang Phi ánh mắt lạnh lẽo. Đoạn đường này, hắn đánh chết rất nhiều người. Có thể không nghĩ tới, cho tới bây giờ còn có nhiều người như vậy không sợ chết. Đã như vậy, liền để ta tới cái sau cùng điên cuồng đi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, bắt đầu xúc thế. Lên. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia 19 người xuất thủ. Hô. Ngay sau đó, có 11 người từ chính diện xuất thủ, trường kiếm khẽ động, chém về phía Lang Phi. Mặt khác 8 người từ tả hữu bao sao, nhất kiếm trực tiếp chém về phía Lang Phi sau lưng, đây là đang phòng ngừa Lang Phi lui lại. Gào gừ. Làm những người này xuất thủ, Lang Phi ngưng tụ sau cùng linh hồn lực, phát ra chân long ngâm. Long ngâm vang lên, cái kia ngay mặt 11 người thân hình dừng lại. Đi chết. Sau đó, Lang Phi cường thế xuất thủ, thiên hà cửu kiếm thi triển mà ra. Xoát, xoát. 9 kiếm ra, đem cái kia 11 người kiếm khí đánh tan. Những người này đa số cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cũng là Lang Phi bây giờ chân khí không đủ, không phải tiên thiên hậu kỳ người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ầm. Từng cái bị kiếm hà bao phủ, trên người lưu lại từng đạo vết kiếm, bạch cốt có thể thấy được. Có 4 người trực tiếp vẫn lạc. Mặt khác 7 người bay ngược mà ra, bản thân bị trọng thương. Đáng tiếc. Thấy vậy, Lang Phi khe khẽ thở dài, sau đó, hắn chính là xuất thủ lần nữa. Hướng về hai bên trái phải người phát ra bén nhọn thế công. Ầm, ầm. Những người này cũng bị sóng âm chấn nhiếp, náo hải oanh minh, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng có như vậy chớp mắt ngốc trệ. Ở nơi này đờ đẫn trước mắt, Lang Phi trường kiếm ra, đã đem kiếm khí của bọn hắn đánh tan, sau đó kiếm hà quét sạch, đem bọn hắn cho toàn bộ đánh bay. Thùng thùng. Từng cái người bay ngược mà ra, trên người vết thương chồng chất, có hàn khí xâm lấn, thương tới kinh mạch. Đáng tiếc, linh hồn lực của ta kiệt quệ nhiều lắm. Đã không cách nào thi triển chân long ngâm. Ở nơi này vậy lôi đình xuất thủ về sau, Lang Phi mắt lộ ra rời. Đang thở dài một tiếng về sau, hắn cướp đến bên vách núi. Bên vách núi duyên. Gió núi xoắn tới, đem Lang Phi bao khỏa, khiến cho hắn có một loại muốn dung nhập thiên địa tự nhiên cảm giác. Nhưng bây giờ, Lang Phi trong lòng có chỉ là tuyệt nhiên. Như lần này chưa chết, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ về sau trở thành cường giả cái thế, chúa tể vận mệnh của mình. Khi đó, cái gì thế tử? Hoàng tử, đế hậu, cũng không thể chúa tể mệnh của ta muốn những người này, tại ta dưới chân phụ phục, ta muốn đã từng xem thường ta người, ngưỡng mộ với ta. Để bọn hắn biết, hàn môn đệ tử, một dạng có thể áp đảo cửu thiên cái này bên trên, ta Lang Phi, muốn hùng bá thiên hạ, tại võ đạo thế giới danh hiệu tôn. Lang Phi ánh mắt ngưng tụ, ở trong lộ ra vẻ kiên định, viên kia cường giả chi tâm càng phát kiên định bắt đầu. Trước kia, hắn tu luyện là vì nghĩa phụ. Nhưng là bây giờ, hắn thật sâu hiểu. Ở cái thế giới này, nếu là mình không mạnh, nếu không thể chúa tể vận mệnh của mình, cái gì đều là uổng công. Chính mình cũng chết rồi, còn thế nào thủ hộ thân nhân? Hô! Sau đó, Lang Phi thân thể khẽ động, hướng về phía trước Sơn Nguyên nhảy tới. Chương 121, cực kỳ bi thương. Làm linh hồn lực kiệt quệ đến đã vô pháp thi triển chân long ngầm, chân khí trong cơ thể cũng là còn thừa không có mấy về sau, Lang Phi lựa chọn thả người nhảy lên lướt về phía Sơn Nguyên. Hán! Cho dù chết! Cũng sẽ không khiến cái này người đi vũ nhục, cũng sẽ không để những người này cầm thi thể của hắn đi đổi lấy công danh lợi lộc. Hô! Sơn Uyên bên trong, mây mù cuốn một cái, liền đem Lăng Phi nuốt hết, thân thể của hắn, cũng chính là dần dần mơ hồ, tiêu tán tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái này Lăng Phi thế mà nhảy vào Sơn Nguyên ở trong. Thấy vậy, những tu giả kia đều mắt lộ kinh ngạc. Đáng tiếc, không có thi thể, chúng ta cũng liền không cách nào bắt hắn đi thỉnh công A. Rất nhiều người một mặt thở dài. Coi như bọn hắn lần này vì đối phó Lăng Phi ra lực, nhưng không có thi thể, cũng liền không cách nào đạt được càng rõ ràng ban thưởng. Cái này khiến đám người tiếc nuối. Lăng Phi. Lăng công tử. Đông dưng, vách núi này có tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy bóng người lấp lóe lại là Hoàng Tiểu Mạn cùng Thượng quan Vũ Nhu đám người chạy đến. Cùng cùng nhau còn có cái kia Thượng quan Thanh Ngục, Mộ Tuyết, Cố Tiểu Mễ, đám người. Lần này, trước đó cùng Lăng Phi một đội người toàn bộ chạy đến, ngoại trừ ngoài ra còn nhiều thêm 20 mấy người. Những người này đều là Thiên Hà Học Viện học viên, bọn hắn đối với Lăng Phi cũng là tràn đầy kính ý, đang nghe được Lăng Phi bị người đuổi giết về sau, lập tức chạy đến. Nào biết, chờ bọn hắn đi tới nơi này đỉnh núi lúc thấy chỉ là cái kia thả người nhảy lên bóng người. Lăng công tử. Thượng quan Vũ Nhu ngữ bên trong mang khóc, hướng về phía trước Sơn Nguyên chạy lướt qua mà đến. Nàng lúc này, cặp kia như là thu thủy đồng dạng con ngươi ở trong nước mắt không khô dưới, cả người đều giống như muốn hỏng mất. Ngày ấy, nàng từ Sơn Cốc sau khi rời đi, lập tức đi tìm Thượng quan Thanh Ngục. Sau đó bọn hắn lập tức xuất phát, muốn đến trợ giúp Lăng Phi. Nào biết mới chạy đến, bọn hắn liền được Lăng Phi bị Tam Đại Học Viện đuổi giết tin tức. Hôm nay bọn hắn cũng là nghe được tiếng kia chân long ngâm sau mới biết được Lăng Phi ở đây. Thế nhưng là, trong lúc các nàng lúc chạy tới, vẫn là đã chậm một bước, Thượng quan Vũ Nhu cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Lăng Phi thân thể kia chui vào mây mù ở trong. Lăng công tử. Thượng quan Vũ Nhu đi vào bên vách núi, nơi đó mây mù cuốn lên, thế nhưng là tại mây mù bên trong, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Lăng Phi a. Bên vách núi, Thượng quan Vũ Nhu bi thiết, cả người cũng như muốn sụp đổ, thanh âm kia, để cho người ta nghe mà vì đó tan nát cõi lòng. Lăng Phi. Hoàng Tiểu Mạn chân dài di chuyển, cũng là chạy như bay đến, nàng đi vào bên vách núi, thân thể nằm sấp ở trên mặt đất, nhìn qua phía dưới mây mù. Nàng đôi tròng mắt kia ở trong có nước mắt, cái kia tâm như tại một chút xíu phá toái. Kết quả này, để cho nàng không thể nào tiếp thu được, cũng không thể thừa nhận. Coi như nàng biết mình cùng Lăng Phi sẽ thành người của hai thế giới, có lẽ bản thân không cách nào đạt được Lăng Phi người. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền nghĩ minh bạch, chỉ cần Lăng Phi có thể đạp vào mình muốn con đường cường giả liền tốt. Như thế, nàng cũng vì Lăng Phi mà cảm thấy cao hứng. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, vẹn vẹn mấy ngày, Lăng Phi liền lâm vào như vậy tuyệt địa. Bây giờ hắn nhảy vào Thâm Uyên, còn có thể sống mệnh sao? D. Lăng Phi. Ngươi cứ như vậy rời đi sao? Thượng quan Thanh Mục đi tới, nhìn qua cái kia mây cuốn mây bay Sơn Uyên, cả người hắn đều ngẩn ra. Chính là liền hắn cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cứ như vậy chết rồi sao? Cố Tiểu Mễ, Mộ Tuyết đám người nhao nhao tiến lên, đều là một mặt bi ý, cái kia trong mắt có nước mắt trượt xuống. Là các ngươi bức tử Lăng công tử. Tại bi thương phía dưới, Thượng quan Vũ Nhu đột nhiên quay người, nàng ấy song xương mủ mông lung con ngươi ở trong lóe ra lạnh lùng quan mang, nàng nhìn chăm chú đám kia tu giả, từng chữ từng câu nói, tại nàng ấy con mắt bên trong, có sát ý nồng nặc tràn ngập ra. Nhìn bộ dáng kia, Thượng quan Vũ Nhu nghiễm nhiên là hận không được đem người trước mắt thiên đào vạn quả. Thượng quan tiểu thư, cái này Lăng Phi tội ác tày trời, không biết giết ba chúng ta đại học viện bao nhiêu người, bây giờ hắn sợ tội nhảy núi, tất cả là gieo gió gặt bão, cùng bọn ta có liên căn gì. Lúc này, một thanh niên đứng ra lạnh lùng nói, ta khuyên thượng quan tiểu thư vẫn là bớt can thiệp vào việc này thật tốt, nếu không, ngươi thượng quan thị cũng phải bị liên lụy. Đây là Vương thị một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu giả, tên là Vương Húc. Như không phải là các ngươi, Lăng Phi như thế nào giết nhiều người như vậy? Nghe vậy, thượng quan Vũ Nhu thịnh nộ, cái kia trong mắt sát ý nồng nặc hơn. Lúc trước nàng tại nơi Sơn Cốc lúc liền đã từng thuyết phục, để những người đó đừng nhúc nhích Lăng Phi, tất cả để thiên tử định đoạt. Thế nhưng là, những người đó hám lợi đen lòng, căn bản không nghe khuyên, mới có thể bị Lăng Phi giết chết. Đây hết thể đều là trừng phạt đúng tội, có thể Lăng Phi lại bởi vậy trở thành Tam Đại Học Viện rất nhiều học viên thảo phạt đối tượng. Tất cả đều là bởi vì những người này hám lợi đen lòng, Lăng Phi mới có thể nhảy núi. Nhưng bây giờ, những người này lại đem tất cả sai lầm thêm ở tại Lăng Phi trên người. Trên đề này quan Vũ Nhu có thể nào không giận? Thượng quan tiểu thư, xin ngươi chú ý ngôn từ, ngươi như thế che chở cái này Lăng Phi. Chẳng lẽ lúc trước Lăng Phi mưu sát Đông Dương Thế Tử lúc ngươi cũng tham dự? Vương Húc ánh mắt lạnh lẽo, nói, lúc trước thế nhưng là có người gặp lại ngươi từ Đông Dương Thế Tử chỗ biến mất rời đi à? Hắn lời nói này ở trong tràn đầy giọng uy hiếp. Trở ngại Thượng quan Vũ Nhu thân phận đặc thủ, hắn nhưng cũng không có dám trực tiếp động thủ. Người thượng quan Vũ Nhu khó thở, nàng hận không thể lập tức rút kiếm, đem người này chém ở nơi đây. Vũ Nhu, đừng xung động, ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi đáp ứng rồi Lăng công tử cái gì sao? Hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm chính là rời đi mảnh này di tích cổ, đem tin tức này truyền đi, hoàn thành tâm nguyện của Lăng công tử. Thượng quan Thanh Mục liền vội vàng kéo thượng quan Vũ Nhu, có ý riêng nói. Tâm nguyện của Lăng Phi. Nghe vậy, thượng quan Vũ Nhu khẽ giật mình, sau đó nàng trong đầu chính là vang lên tại Sơn Cốc lúc lời nói của thiếu niên kia. Xin ngươi nhắn dùn nghĩa phụ ta, nói ta vô dụng, thẹn với lao nhân già ông ta dưỡng dục tri ân. Tất cả, đều là ta chi bất hiếu. Lời này càng ở bên thai lượn lờ, trong đầu cũng là nổi lên Lăng Phi lúc ấy cái kia mặt mũi tràn đầy hãy náy biểu lộ. Trên để này quan Vũ Nhu trong mắt không khỏi có nước mắt trượt xuống mà hạ. Chính mình cũng muốn lâm vào tuyệt địa, thế nhưng là thiếu niên này vẫn còn nghĩ đến nghĩa phụ của hắn, nghĩa muội. Trọng tình trọng nghĩa như thế người, đương thời lại có mấy cái. Thế nhưng là, càng là như thế, thượng quan Vũ Nhu trái tim kia lại càng đau nhức. Như thế ưu tú một người, lại như thế biến mất. Đây là trời cao đấu kỵ anh tài sao? Thượng quan Vũ Nhu tại nghẹn ngào. Bên cạnh Hoàng Tiểu Mạn càng là khóc không thành tiếng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ vì ngươi làm tốt chuyện này. Thượng quan Vũ Nhu quay đầu, nhìn hướng núi kia huyên, sau đó lẩm bẩm nói. Chuyện cho tới bây giờ, nàng duy nhất có thể làm chính là chọn lượng để Lăng Lao đám người không chịu đến chuyện này dính líu. Sau đó, thượng quan Vũ Nhu tại hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái kia Vương Húc đám người sau chính là cứ thế mà đi. Nha đầu này, nếu không phải tỷ tỷ nàng là thượng quan Uyển Nhi, lão tử không phải đào nàng đôi trong mắt kia không thể. Vương Húc ánh mắt lạnh lẽo lẩm bẩm nói. Chúng ta cũng đi thôi. Sau đó, hắn nhìn hướng người bên cạnh. Bây giờ Lăng Phi đã nhảy núi, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao, cái kia ngàn trượng dưới vách núi, ai biết có cái gì? Ai dám xuống dưới? Trên vách núi, mấy trăm tên tu giả lần lượt rời đi. Mà lúc này, Sơn Nguyên bên trong, Lăng Phi lại bị cuồng phong bao phủ. Mới đầu Lăng Phi tại nhảy vào Sơn Nguyên lúc, hắn còn thử theo gió mà động, muốn ổn định thân hình, dựa thế để cho mình đỉnh chỉ hạ xuống xu thế. Thế nhưng là, núi này gió cuồng bạo. So với kia thiên hà phong khẩu không biết mạnh bao nhiêu, đơn giản có thể so sánh cái kia tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực. Còn nữa, thân thể của hắn ở vào hạ xuống xu thế, trọng tâm không vững, khiến cho hắn rất khó dựa thế. Cuối cùng, Lăng Phi chỉ được trơ mắt nhìn mình bị cuồng phong bao phủ, thân thể kia cấp tốc hạ xuống. Tất cả hay là của ta cảnh giới không đủ, nếu là cảnh giới đủ, chính là dưới thân thể rơi, cũng nên có thể tâm ý khẽ động, liền đem chi ổn định mới được. Cho dù thân ở hiểm địa, Lăng Phi như trước đang trầm tư. Hắn cảm thấy thiếu sót của mình. Mặc dù hắn đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng đối với thiên địa chi lực vận dụng, dung hợp hiển nhiên còn chưa đủ. Thế nhưng là, mặc cho Lăng Phi nghĩ như thế nào, hắn đều không cách nào tìm tới cái kia điểm mấu chốt để cho mình ngừng hạ xuống xu thế. Chân long phá lãng, bay lên cửu thiên, ta có thể như long đằng bay sao? Đông dưng, tâm thần của Lăng Phi khẽ động, đã chìm vào chân long quan tưởng đồ bên trong. Chương 122, Cửu Diệp tụ hồn trúc. Lăng Phi rơi vào thâm uyên, nhưng cũng không quên mất tự cứu. Tinh thần của hắn chìm vào thức hải, quan tưởng chân long chi ý. Chân long phá lãng, đàng phi cửu thiên. Lăng Phi nội tâm khẽ động, quan tưởng đổ bên trong cái kia chân long hình bóng đang không ngừng biến ảo. Thiềm long tại uyên, lên như diều gặp gió. Không sai, thiềm long tại uyên, cũng có thể lên như diều gặp gió. Đông dưng, Lăng Phi hình như có sở ngộ. Sau đó, hắn kiệt lực vận chuyển trong cơ thể chân long chi lực, cái kia huyết khí dâng trào. Rót vào toàn thân, trong cơ thể cổ sống cũng có quang văn lấp lóe. Lực lượng đến lúc cuối cùng gia tăng ở sau lưng, Lăng Phi tạm thời ổn định thân hình, cặp kia chân giao thoa, tương hố mượn lực. Thiềm long tại uyên, lên như diều gặp gió. Lăng Phi tâm thần khẽ động, thân như chân long, muốn phủ diêu mà lên, ở trong cơ thể hắn, cái kia chân long chi lực tùy theo bộc phát. Hô! Đông dưng, Lăng Phi thực sự như chân long đồng dạng phá vỡ gió lốc, lên như diều gặp gió. Đáng tiếc! Thân thể của hắn vẹn vẹn phá vỡ gió lốc tàn phá bừa bãi, lên như diều gặp gió trăm mét, liền bắt đầu hết sạch sức lực. Tại kế tục tình huống vô lực dưới, Sơn Uyên bên trong cuồng phong thổi loạn mà đến, lực lượng kia trùng kích mà xuống, khiến cho Lăng Phi thân thể bắt đầu hạ xuống. Vẫn chưa được sao? Lăng Phi nhíu mày. Lúc này trong cơ thể hắn chân long chi lực cũng kiệt quệ đến không sai biệt lắm, muốn lại lên như diều gặp gió hiển nhiên là không thể nào. Không thể lên như diều gặp gió, ta cũng có thể như long du hải. Đông dưng. Lăng Phi trong lòng hơi động, lên như diều gặp gió, bởi vì có cuồng phong chi thế ngăn cản, tự nhiên có độ khó. Còn nữa, còn có cái kia hạ xuống chi thế không thể ngăn cản, tại kiệt lực dưới tình huống, Lăng Phi muốn lên như diều gặp gió quá khó khăn. Thế nhưng là, như Long Du Hải, lại không đồng dạng. Liền có thể mượn nhờ một chút cuồng phong kia chi lực, chí ít có thể làm cho mình không đồng nhất hạ liền rơi tại đáy cốc, coi như thụ thương cũng sẽ không khoa trương như vậy. Tâm thần khẽ động, Lang Phi bắt đầu tùy ý cái kia cuồng phong thổi loạn, sơn uyên như biển, hắn như trong biển chi long, ở trong làm du động. Cũng may, vượt đến phần đáy, lực lượng gió ngay tại yếu bớt, dần dần, Lang Phi có thể khống chế thân thể của mình. Sau đó, hắn như rồng du động. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng thả ra ngoài, cảm ứng đáy cốc, dễ tìm cái hơi địa phương an toàn rơi xuống. Kể từ đó cũng có thể đem thương tổn của chính mình giảm xuống. Nơi đó có một đầm nước. Lập tức, Lang Phi phát hiện phía trước đáy cốc có cái đầm nước. Kinh hỉ phía dưới, Lang Phi thừa cơ mà động, như du long hướng về cái hướng kia bơi đi. Ẩm. Cũng liền tại một cái hô hấp về sau, Lang Phi rơi xuống tại sơn nguyên dưới đáy. Lập tức, bọt nước văng lên, cái đầm nước kia nổi lên từng cơn sóng gợn. Thân thể rơi vào trong nước, Lang Phi cảm giác da thịt của mình đập ở trên tấm sắt một dạng, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Vách núi này, nói là ngàn trượng, trên thực tế có chừng 1.600 trượng cao. Như vậy độ cao rơi xuống phía dưới, ai có thể bất tử? Cũng chỉ có những cường giả chân chính kia, mới có thể không nhìn cái kia hạ xuống chi lực cùng cuồng phong chi lực, vẫn như cũ tùy tâm mà động. Có thể tiên thiên cảnh tu giả hiển nhiên là còn không cách nào làm đến điểm ấy. Ngay cả một chút thiên cương cảnh tu giả cũng rất khó, trừ phi sơn nguyên bên trong không có cuồng phong thổi loạn, bọn hắn mới có thể chân chính tùy tâm mà rơi. Còn tốt. Tại rơi vào đầm nước ở trong về sau, Lang Phi mới là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, cũng không có như vậy vẫn lạc, xương cốt cũng không có đứt gãy. Đầu tiên, Lang Phi tại rơi xuống lúc mấy lần ý đồ ổn định thân hình, khiến cho giảm xuống xu thế hơi chậm. Tiếp theo, cuối cùng hắn thân như du long, tháo xuống không ít hạ xuống chi lực, tăng thêm bản thân thể phách xương cốt cứng rắn như sắt tròn nên cũng không có trọng thương. Sơn nguyên phía dưới, rất âm trầm, lộ ra lờ mờ vô cùng. Đầm nước ở trong cái kia nhấc lên gợn sóng dần dần lắng lại. Sau đó, Lang Phi nâng lên. Không có chết, thật tốt. Làm thân thể nổi lên về sau, Lang Phi không khỏi hít một hơi thật sâu, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn vào trong lòng. Sau đó, tinh thần của hắn tràn ngập ra, cảm ứng đến phụ cận tất cả. Mờ tối sơn nguyên, phụ cận cũng không có cái gì sinh linh xuất hiện. Thấy vậy, Lang Phi cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở nơi này có yêu thú cường đại, có thể gặp phiền toái. Nơi này nguyên khí độ dày đặc, vượt qua di tích cổ khu vực khác. Sau đó, Lang Phi trong lòng vui vẻ. Nơi đây nguyên khí tràn ngập, như là khí lưu phun trào. Nguyên khí nồng đậm, như vậy, hắn liền có thể mau chóng khôi phục chân khí trong cơ thể. Nghĩ tới đây, Lang Phi cũng coi như là thấy được ánh dạng đông. Mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu khó khăn chờ lấy, miễn là còn sống, hắn thì có cơ hội chúa tể vận mệnh của mình. Mang theo một đường kỳ vọng, Lang Phi thân thể khẽ động, từ nước kia đàm ở trong nhảy lên một cái. Sau đó, hắn đi vào bên bờ. Trước khôi phục chân khí trong cơ thể. Đi vào bên bờ, Lang Phi lập tức tìm một chỗ bắt đầu ngồi xếp bằng. Hô! Chân long luyện thể quyết vận chuyển, số lớn thiên địa nguyên khí hướng về trong cơ thể hắn tràn vào. Nguyên khí bị cột sống hấp thu, sau đó chuyển hóa làm hàn ly chân khí. Nơi này nguyên khí rất tinh khiết, thậm chí vượt qua Lang Phi tại Thiên Hà Học Viện cảm giác đến nguyên khí sự tinh khiết. Cho nên, nguyên khí kia chuyển hóa cũng là cực nhanh. 3 ngày. Lang Phi trọn vẹn ở nơi này đáy đầm hấp thu nguyên khí 3 ngày, chân khí trong cơ thể hắn rốt cục khôi phục 6 thành. Khi đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh về sau, hắn Lang Phi dẫn thiên địa nguyên khí tốc độ nghiễm nhiên là siêu việt trước kia. Cho nên, Lang Phi sức khôi phục cũng là cực mạnh. Hiện tại phải đi tìm lối ra. Tại chân khí khôi phục 6 thành về sau, Lang Phi liền bắt đầu đình chỉ tu luyện. Dù sao, hiện tại quan trọng nhất là làm biết mình tình cảnh. Sau đó, Lang Phi đem tâm thần hướng về phụ cận cảm ứng mà đến. Nơi đó nguyên khí, càng lúc càng nồng nặc, hẳn là mảnh này di tích cổ chỗ sâu, cũng là hạch tâm chi địa, làm đi nơi đó mới là. Rất nhanh, Lang Phi liền khóa được phía trước. Lúc này bên ngoài khẳng định còn có người tại, nếu là mình tìm được cửa ra là đi trở về, một khi gặp những người đó có thể gặp phiền toái. Cho nên hắn hiện tại đến hướng cái này di tích cổ chỗ sâu đi. Sơn nguyên hẹp dài, u sâm mà lờ mờ, ở trong cuồng phong gào thét, âm phong nổi lên bốn phía. Càng là vượt phía trước đi. Lang Phi thì càng cảm giác tới đây nguyên khí độ dày đặc. Đồng thời, một cỗ như có như không âm khí cũng là xen lẫn ở nơi này nguyên khí bên trong. Nháy mắt, Lang Phi rơi vào sơn cốc đã qua 7 ngày, hắn đi đường cũng có 4 ngày. 4 ngày thời gian, Lang Phi không ngừng chạy lướt qua tiến lên, đã đi trọn vẹn 1,600 dặm đường xá. Tại ban đêm, hắn cũng sẽ dừng lại tu luyện, để khôi phục linh hồn lực cùng chân khí. Đi qua lần này xuất thủ, Lang Phi cảm giác bản thân linh hồn lực càng phát ra ngưng luyện bắt đầu. tinh thần của hắn cảm ứng mà đến, có khả năng dò xét sự vật càng thêm rõ ràng. A, nơi đó có bóng người. Đông dưng, Lăng Phi bước chân dừng lại. Chỉ thấy phía trước sương mù mông lung, như có bóng người ẩn tàng tại mây mù ở trong. Cái này khiến Lăng Phi mắt lộ cảnh giác. Sau đó, hắn đem linh hồn lực thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng đến nơi đó ba động. Linh hồn lực xuyên thấu qua mây mù, Lăng Phi rốt cục thấy được cái kia cái gọi là bóng người là cái gì. Ở nơi đó, có một gốc hơn một xích cao thực vật đang chập chờn đông đưa, phía trên sương mù lượn lờ, ngưng tụ trở thành một bóng người. Cái này thực vật xanh tươi như trúc, nhánh có 9 tiết, mỗi một tiết đều sinh ra một lá, hết thể có 9 mảnh thanh diệp khi theo gió mà động. Lá cây này dày đặc, ôn nhuận như ngọc, phía trên tràn ngập từng tia mông lung sương mù biến thành một cái nho nhỏ vòng xoáy tại dẫn dắt phụ cận nguyên khí. Như cẩn thận cảm ứng mà đến, một cỗ nồng nặc hồn chi khí tức bị lá cây này dẫn dắt mà đến, ở trong còn mang theo vài phần âm khí. Cái này, đây là trong truyền thuyết cửu diệp tụ hồn trúc. Thấy vậy, Lăng Phi nội tâm chấn động. Chương 123, Long Cốt Bút. Cửu diệp tụ hồn trúc. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh tụy. Lăng Phi từng tại cổ tịch ở trong nhìn thấy qua. Vật này là hấp thu âm hồn chi khí thai nghén mà thành, nếu là ăn vào, có thể ngưng tụ nhóm người hồn lực, để cho người ta linh hồn cường đại. Nếu là yêu thú ăn vào cũng có thể khai linh trí. Bây giờ chân long luyện thần quyết của ta đã diễn sinh hồn lực, đạt tới linh hồn tinh tế cảnh giới, như tiến thêm một bước liền có thể đạt tới hồn lực hóa nguyên cảnh giới. Nếu là hồn lực hóa nguyên, linh hồn lực của ta lấy được một cái bay vọt về trước, đang thi triển chân long ngâm lúc cũng liền có thể đạt tới tùy tâm mà phát cảnh giới. Lăng Phi lòng đang ầm ầm nhảy lên. Nếu là chân long ngâm có thể tùy tâm mà phát, Lăng Phi trước đó gặp được những tu giả kia vây công lúc cũng sẽ không như vậy vô lực. Như thế, hắn hoàn toàn có thể đang thúc dục động chân long ngâm lúc khống chế sóng âm hướng về bốn phía quét tới, kể từ đó, đồng cấp ở trong theo có thể vây giết hắn. Như thế lần trước tình huống như vậy cũng liền sẽ không phát sinh. Lần trước, hắn mỗi lần kiệt lực xuất thủ về sau, linh hồn đều sẽ cảm thấy rã rời a. Không nghĩ tới, ta có thể gặp được loại này thiên địa linh tụy, xem ra thực sự là trời không tuyệt đường người. Nghĩ tới đây, Lăng Phi nội tâm cùng hỉ. Nếu là linh hồn lực mạnh lên, đòn sát thủ của hắn cũng liền mạnh hơn. Thậm chí, ta còn có thể đi tìm kiếm ta cái kia cổ sống bí mật. Lăng Phi tràn đầy mong đợi, cái kia con ngươi ở trong nghiễm nhiên nhiều mấy phần ánh sáng hừng hực. Lần này rơi vào tuyệt uyên, để tâm tình của hắn dù sao cũng hơi kiềm chế. Coi như còn sống, có thể nghĩ trở thành cường giả lại nói dễ dàng sao. Bây giờ, một cái cơ hội nghiễm nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn sao có thể mất hứng. Phu cận cũng không có yêu thú tồn tại. Tại cảm ứng một phen về sau, Lăng Phi chính là tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia cửu diệp tụ hồn trúc bên cạnh. Mới lại tới đây, Lăng Phi liền cảm ứng được một cô cực kỳ nồng nặc hồn chi khí tức. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, phiến khu vực này có một cô âm hồn chi khí bị bội cây này cửu diệp tụ hồn trúc cho dẫn dắt mà tới. Căn cứ cổ tịch ghi chép, hồn khí diễn hồn ảnh, làm cho này cửu diệp tụ hồn trúc thành thục dấu hiệu. Nếu là có thể đem ngưng tụ hồn ảnh hấp thu, có thể gia tăng người linh hồn lực, chỉ là những cái này hồn lực hỗn tạp, tùy tiện hấp thu, rất dễ dàng để linh hồn bị thương, chỉ có tu luyện hồn đạo bí thuật người mới có thể hấp thu những cái này hồn khí. Lăng Phi nhìn qua cái kia cửu diệp tụ hồn trúc trên không ngưng tụ hồn ảnh, lẩm bẩm nói, hắn tu luyện chân long luyện thần quyết, vừa vặn hấp thu cái này hồn ảnh. Cái này hồn ảnh thực tế là hồn khí tinh hoa ngưng tụ. Thế nhưng là, bởi vì những cái này hồn khí, có thể là người vẫn lạc về sau, lưu lại một chút âm hồn chi khí chấu ngưng tụ, cho nên liền sẽ diễn hóa xuất hồn ảnh. Ta tu luyện chân long luyện thần quyết, hoàn toàn có thể đem chi hấp thu. Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, chính là khoanh chân ở nơi này cửu diệp tụ hồn trúc trước. Đốt. Sau đó, chân long luyện thần quyết vận chuyển, khi hắn mi tâm, diễn hóa xuất một cái luồng khí xoáy. Hô. Luồng khí xoáy diễn hóa, như cự long chi miệng, đồng nhiên liền đem cái kia cửu diệp tụ hồn trúc bên trên hồn ảnh trực tiếp cho dẫn dắt mà tới. Sau một khắc, cái kia hồn ảnh hóa thành hồn chi tinh khí, chui vào Lăng Phi trong đầu, tại linh hồn của hắn trước, vòng xoáy diễn hóa tại luyện hóa cái này hồn khí. Hồn khí rất cuồng bạo, bình thường người căn bản là không có cách hấp thu. Thế nhưng là, tại Lăng Phi chân long luyện thần quyết luyện hóa dưới, những hồn khí đó biến thành tinh khiết hồn chi tinh khí, bị Lăng Phi linh hồn cho hấp thu. Ở nơi này hồn khí tiếp tế dưới, Lăng Phi linh hồn lực chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, hắn cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng lớn mạnh. Hồn lực xung phá trong cơ thể Hàn Ly vận chuyển chân khí, tràn vào trong đầu, bắt đầu rèn luyện Lăng Phi linh hồn. Liền như là rèn luyện huyết khí. Rốt cục, sau nửa giờ, Lăng Phi linh hồn run lên, ở trong có hồn nguyên diễn sinh. Cái này hồn nguyên như thân thể chân khí, biến thành như là thực chất đồng dạng tồn tại, lộ ra rất khó hiểu diệu, cũng không tiếp tục là cái kia hư vô linh hồn lực. Lăng Phi linh hồn cũng biến thành càng cường đại hơn. Một cỗ khí thế, uổng phí mà sống. Ta đạt đến hồn lực hóa nguyên cảnh giới. Cảm ứng đến bản thân linh hồn biến hóa, Lăng Phi trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu cái kia hồn khí. Sau 2 canh giờ, cái kia hồn khí hoàn toàn bị hấp thu. Nên phục dụng cái này cựu diệp tụ hồn trúc. Sau đó, Lăng Phi mở mắt, đem ánh mắt rơi vào phía trước gốc cây kia cựu diệp tụ hồn trúc bên trên. 9 chiếc lá đầy đạn, phía trên ngưng tụ hồn khí tinh hoa, ôn nhuận như ngọc, không nhiễm bụi bặm. Lăng Phi gỡ xuống một lá, liền như vậy nuốt. Lập tức, nồng nặc hồn khí tràn vào thể nội, bị chân long luyện thần quyết diễn hóa ra luồng khí xoáy dẫn vào trong đầu. Chợt, Lăng Phi linh hồn bên trong không ngừng có hồn nguyên diễn sinh. Một lúc lâu sau, cựu diệp toàn bộ bị Lăng Phi luyện hóa, linh hồn lực của hắn có một cái to lớn tăng lên, ở trong hồn nguyên chạy xuôi, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hồn lực, nếu là lần nữa thi triển chân long âm, cái kia uy lực tất nhiên tăng vọt, còn nữa, linh hồn lực tăng lên, Lăng Phi lực khống chế cũng đem tùy theo tăng lên. Dạng này, hắn liền có thể đang thi triển chân long ngâm lúc chuyển hướng bát phương. Bây giờ hồn lực của ta tăng lên, cũng nên lần nữa thăm dò xuống cuộc sống không gian. Tại đình chỉ tu luyện về sau, Lăng Phi tâm thần khẽ động chìm vào cuộc sống. Sau đó, tinh thần của hắn xuất hiện lần nữa ở tại cái kia phong ấn vào chân long màn ánh sáng trước. Màn sáng bên trong, chân long thỉnh thoảng xoay quanh, lại thỉnh thoảng hóa thành một cây bút, lơ lửng tại vùng hư không kia. Tâm thần của Lăng Phi lần nữa cảm ứng mà đến, cái kia quang văn lóe lên, liền đem chi dẫn vào vùng không gian kia ở trong. Sau đó, Lăng Phi chính là nhìn thấy chân long xoay quanh, chợt biến thành một cái long bút lơ lửng ở trên không. Long trên ngòi bút đạo văn lượn lờ, ẩn chứa huyền diệu khí tức, Lăng Phi cảm ứng mà đến, như tại đối mặt quần quận tinh hà, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đạo văn huyền diệu, không thể dò xét. Hô! Đông dưng, cái kia đạo văn cuốn một cái, như biến thành một cái không gian vòng xoáy này đem tâm thần của Lăng Phi bao khỏa. Thế nhưng là tại bao khỏa sát na, Lăng Phi lại trước mắt tựa hồ lại xuất hiện một đầu chân long. Thế nhưng là, cuối cùng hắn tâm thần của cảm giác mình chui vào một cái long cốt luyện chế thành trong bút. Quần quận thiên địa, ban đầu hỗn độn, vạn vật mông muội. Thiên địa mở, phân âm dương. Có chân long là tổ, trưởng trật tự, khống luân hồi, siêu thoát tại vạn linh phía trên. Từ thời kỳ thượng cổ, thần ma đại chiến, thiên địa vỡ nát. Long tổ lấy xương, luyện long bút, trừ tà ma, dùng cái này chính đạo, vịn thiên hạ. Làm tâm thần của Lăng Phi chìm vào cái kia long cốt bút bên trong về sau, giống như đại đạo thanh âm đồng dạng thanh âm tùy theo tâm thần của khi hắn ở trong chấn động ra tới. Long tổ lấy xương luyện bút. Khi thanh âm này vang vọng ra, Lăng Phi nội tâm khẽ động, cũng coi là sơ bộ hiểu đây là chuyện gì. Khoản này, là long cốt luyện chế. Cũng là như thế, lúc trước nó mới có thể thỉnh thoảng hóa long, thỉnh thoảng hóa bút. Sau đó, Lăng Phi cảm giác mình cùng cái kia long cốt bút không hiểu ở giữa nhiều hơn một loại liên hệ. Vậy liền như là linh hồn của hắn tại trên long cốt bút này lưu lại một cái linh hồn lạc ấn. Long cốt bút lại tên trật tự chi bút, muốn khống chế này bút, nhất định phải có tương ứng linh hồn lực làm linh hồn lạc ấn chi long cốt bút bên trên về sau, lại có tin tức tràn vào Lăng Phi não hải, cái này khiến hắn đối với cái này long cốt bút lại nhiều hơn mấy phần nhận biết, đây là một cái vô cùng huyền diệu long bút. Nó có thường nhân không cách nào tưởng tượng thần lực. Thế nhưng là, muốn phát huy ra ở trong năng lực đặc thù, lại nhất định phải có cảnh giới tương xứng mới được. Cũng là như thế, Lăng Phi cũng là đợi đến hồn lực hóa nguyên cảnh mới có thể chạm đến này bút. Mà cái này, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 124, Thải Quang Hiện. Tâm thần của Lăng Phi đóng dấu ở long cốt bút bên trong. Đến rồi giờ phút này, hắn rốt cục hiểu xương sống lưng của chính mình trong không gian là vật gì. Đây là một cây lấy long cốt luyện chế thành long bút, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Làm những tin tức kia tràn vào tâm thần về sau, tinh thần của hắn cũng là từ long cốt bút bên trong rời khỏi, trở về đến rồi trong đầu. Thế nhưng là, lúc này hắn tâm niệm vừa động, liền có thể cảm ứng được cái kia dung nhập hắn cuộc sống khung bên trong tàu. Cuộc sống của ta tựa hồ cùng cái này long cốt dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Lăng Phi đối với xương sống lưng của chính mình cùng long cốt bút lại có nhận thức mới. Tại hơi cảm ứng về sau, Lăng Phi bắt đầu thử vớt thuận trong đầu mới vừa lấy được tin tức. Đầu tiên, long cốt bút là long tổ chi cốt luyện chế, ở trong ẩn chứa long tổ lưu lại vô tận áo nghĩa. Bên trong tự nhiên là bao gồm chân long chi lực. Cũng là như thế, Lăng Phi thường xuyên biết cảm giác mình xương bên trong tựa hồ quấn coi chân long, để hắn có một loại muốn hóa long bay lên cửu thiên cảm giác. Bây giờ, tất cả có thể giải thích. Tiếp theo, đối với long cốt bút một chút năng lực, Lăng Phi cũng có hiểu biết. Long cốt có thể hấp thu tất cả thiên địa nguyên khí, cũng có thể hóa giải tà ma chi khí. Để đọc chuyện ngoại trừ ngoài ra, long cốt bút còn ẩn chứa rất nhiều huyền diệu áo nghĩa, lại đến Lăng Phi không ngừng đi đào móc. Long cốt bút lại tên trật tự chi bút, nó có thể trừ tà ma chi khí, khống thiên địa trật tự. Làm cho này thần hoang thiên địa chí bảo, chỉ có được đặc thù huyết mạch người mới có thể khống chế này bút. Lăng Phi một mặt trầm ngâm, thế nhưng là, cái này long cốt từ ta khi còn bé ngay tại trong cơ thể ta, chẳng lẽ, thân ta hoặc tật khác biệt huyết mạch? Ta là người như thế nào? Cái này long cốt, là ai đặt vào trong cơ thể ta? Nghĩa phụ biết thân ta hoài long cốt sao? Ở tại đã giải rồi long cốt bút một chút tin tức về sau, Lăng Phi trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn mơ hồ cảm giác, bản thân hết thể đều cùng cái này long cốt bút có to lớn quan hệ. Nghĩa phụ bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ cũng cùng có quan hệ? Tại thời khắc này, Lăng Phi nghĩ tới rất nhiều. Càng nghĩ, tâm của hắn càng phát ngưng trọng lên. Có lẽ là bởi vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng, nghĩa phụ mới không nguyện ý nói cho ta biết đây hết thảy. Mơ hồ trong đó, Lăng Phi cũng có thể đoán ra ở trong một hai. Bởi vì cái này long cốt bút quá phi phàm. Vật này thế nhưng là long tổ chi cốt luyện chế thành trí bảo, là trật tự chi bút. Nó chỗ quan hệ đến chính là nhân vật há lại sẽ đơn giản. Hiện tại thực lực của ta vẫn là quá thấp, suy nghĩ nhiều như vậy, cũng là tăng thêm phiền nhiễu, bây giờ ta, quan trọng nhất là cố gắng tăng thực lực lên. Lăng Phi lắc đầu, cũng sẽ không suy nghĩ những chuyện này, hắn hôm nay liền phiền toái trước mắt đều còn không cách nào giải quyết, lại như thế nào đi ứng phó thần bí kia thân thế rồi. Tại đem tâm tình trong lòng dứt bỏ về sau, tâm thần của Lăng Phi lần nữa khẽ động, thử chìm vào cổ sống bên trong. Ông! Mới chìm vào cổ sống, liền có quang văn lóe lên, chui vào hắn tâm thần bên trong. Chân Long Ngự Bút Quyết. Một bộ pháp quyết, tràn vào Lăng Phi trong đầu. Đây là một bộ như thế nào ngự sử Long Cốt pháp quyết. Lấy Long Khí cùng linh hồn lực tương hợp, mới có thể thôi động Long Cốt bút. Làm pháp quyết tràn vào tâm thần, Lăng Phi trong lòng cũng được nhưng. Muốn thôi động Long Cốt bút, nhất định phải có chân Long Khí, cùng cường đại linh hồn lực là ủng hộ. Lăng Phi từ nhỏ tu luyện chân Long luyện thể quyết, chính là vì này làm chuẩn bị. Chân Long luyện thần quyết chỗ rèn luyện ra linh hồn lực cũng ẩn chứa chân Long khí tức. Rất nhanh, Lăng Phi cứ dựa theo pháp quyết dung hợp chân khí cùng linh hồn lực. Sau đó, tâm thần khẽ động, chìm vào long cốt bên trong. Ra. Lăng Phi tâm thần khẽ động, muốn khống chế long cốt bút đi ra. Ông. Lần này cổ sống quang văn lóe lên, hình như có một đầu chân Long bay lên mà ra. Sau đó, quang ảnh lóe lên, cái này chân Long biến thành một cái long bút, rơi vào Lăng Phi lòng bàn tay. Thật nặng. Làm chân Long bút rơi vào trong tay, Lăng Phi cảm giác như có nặng ngàn cân huyền thiết rơi xuống. Cả người hắn thân thể đều là run lên. Cũng may hắn lực lượng kinh người, rất nhanh liền vững vàng cầm này bút. Chân Long bút có thể khu trừ tà ma chi khí, cũng có thể hấp thu trong thiên địa tất cả nguyên khí. Lăng Phi tâm thần khẽ động, cầm trong tay Long Thi viết vào điều khiển. Hút. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động, cái kia Long bút giữa trời một điểm. Ông. Chỉ thấy cái này Long cốt bút quang văn lấp lóe, một vòng xoáy khổng lồ diễn hóa mà ra, nó giống như cự Long chi miệng, phải chiếm đoạt thiên địa. Hô. Lập tức, phía trước hư không nguyên khí như bị dẫn dắt, lập tức hướng về cái này lòng cốt bút điên cuồng tụ tập mà tới. Toàn bộ sân nguyên, cũng vì đó mà động, cuốn lên kinh khủng luồng khí xoáy, có vô tận thiên địa nguyên khí tụ tập mà tới. Kinh khủng như vậy lực kéo, ngay cả Lăng Phi đều cảm thấy kinh hãi. Cái này lực kéo so với ta trước đó mượn nhờ lòng cốt dẫn dắt thiên địa chi lực mạnh gấp 10 lần. Lăng Phi trong lòng hơi động. Trước kia, hắn chỉ là gián tiếp thôi động lòng cốt dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Có thể lần này. Tinh thần của hắn trực tiếp điều khiển long cốt, cái kia lực kéo tự nhiên không thể so sánh nổi. Long cốt hấp thu số lớn nguyên khí, sau đó có thể chuyển hóa làm long khí. Lăng Phi tâm thần khẽ động, long cốt bút lóe lên, chui vào phía sau cổ sống bên trong. Sau đó, Lăng Phi lần nữa vận chuyển chân long luyện thể quyết, dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Mà lần này, tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, cũng không có so vừa rồi có chỗ giảm bớt. Bởi vì lúc này tinh thần của hắn như trước đang khống chế long cốt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long cốt ở trong đạo văn lóe lên, theo mà động. Long cốt dẫn dắt thiên địa nguyên khí tốc độ không có yếu bớt, kể từ đó, ta tu luyện về sau tốc độ đem lần nữa tiêu thăng. Lăng Phi trong lòng vui vẻ. Như tốc độ tu luyện tăng lên, liền có thể để hắn tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian đi tìm hiểu võ đạo. Kể từ đó, tu vi kia cùng võ học tăng lên tự nhiên sẽ vượt qua đồng cấp người. Hiện tại, ta có thể thừa này đem chân khí hoàn toàn tiếp tế hoàn tất. Tâm niệm vừa động, Lăng Phi dứt khoát liền dừng tu luyện lại. Sau đó, hắn vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền đem chân khí trong cơ thể di bổ hoàn tất. Hắn hôm nay, chân khí bằng bạc, thể nội hình như có chân long ẩn nút, khí thế kia, so với trước kia nghiễm nhiên mạnh hơn. Bằng này, ta tất có thể trở thành một cường giả. Thấy vậy, Lăng Phi tràn đầy lòng tin. Chân long xương bên trong đạo văn cuốn quanh, như từng cái phong ấn, ta muốn khống chế càng nhiều thủ đoạn, vẫn phải cần phải có tương ứng thực lực mới được. Lăng Phi tiếp tục cảm ứng chân long bút. Ở trong đó, đạo văn giống như biến thành phong ấn. Liên như là, lúc trước hắn bước vào thối thể cựu trọng, xông phá cái thứ nhất phong ấn, thu hoạch được chân long quan tưởng đồ. Sau đó, hắn xông phá cái thứ hai phong ấn, thu được chân long luyện thần quyết, từ đó nắm trong tay chân long bút. Sau đó, nếu muốn lại thu hoạch được thủ đoạn gì, liền cần lần nữa tăng thực lực lên. Có thể tiếp tục đi tới. Long cốt bút chui vào cổ sống bên trong, Lăng Phi liền lần nữa tiến lên. Thôi động long cốt bút, cần kiệt quệ số lớn chân khí cùng linh hồn lực, để nó đưa về phía sau cổ sống, hiển nhiên là trạng thái tốt nhất. Lăng Phi không ngừng tiến lên, phía trước nguyên khí càng phát ra nồng đậm, có thể âm khí cũng nặng. Bất quá, lại đi 200 dặm về sau, Lăng Phi lại phát hiện một gốc cửu diệp tụ hồn trúc. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Loại này linh tụy, chỉ có tại âm hồn chi khí cực kỳ nồng đậm chi địa tài có thể thai nghén mà ra, là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh tụy. Nơi này vì sao lại có đậm đà như vậy âm hồn chi khí? Lăng Phi lẩm bẩm nói. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, bất quá vật này có thể làm cho hắn linh hồn lực tăng lên, hắn rất nhanh liền phía trên cửu diệp hái xuống, sau đó luyện kỳ hồn tinh khí. Tại đem bội cây này cửu diệp tụ hồn trúc hồn đạo chi khí luyện hóa sau, Lăng Phi hồn nguyên càng thêm bằng bạc, cái kia tâm thần cảm ứng chi lực lần nữa gia tăng. Ngũ thải chi quang, đó là dị tượng nơi ở. Một ngày này, Lăng Phi tâm thần xuyên thấu qua sơn nguyên bên trong mây mù cảm ứng mà đến, thình lình phát hiện phía trước sơn nguyên hư không có thải quang nở rộ, một màn như thế, làm cho nội tâm của hắn phân chấn, bởi vì ngũ thải quang mang bao phủ chi địa, chính là cái này di tích cổ trung tâm khu vực. Cái này di tích cổ bí mật đều là ở chỗ này. Bây giờ, hắn đến nơi này, lại có hay không có thể để lộ làm bí mật bên trong đây? Lăng Phi nội tâm tràn đầy mong đợi. Chương 125, gặp Thượng Quan Uyển Nhi. Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thải quang, Lăng Phi nội tâm phấn chấn. Sau đó hắn tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, nơi này thi khí nồng đậm vô cùng, cái kia sương mù lượn lờ, hóa thành thi trướng chi khí. Nồng nặc thi trướng chi khí tràn ngập sơn nguyên phía trước, liền chim mung đều không thể ở trong này bay lượn. Về phần những yêu thú kia càng là không có tung tích. Nơi này tại sao có thể có đậm đà như vậy thi trướng chi khí? Lăng Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đến rồi giờ phút này, hắn là như vậy mới hiểu được, vì sao núi này bên ở trong vẫn không có nhìn thấy yêu thú. Nơi này trướng khí sự khủng bố, liền yêu thú đều không thể thừa nhận. Chính là Lăng Phi đều cảm giác những trướng khí đó quá khiếp người. Đặc biệt là ở trong ẩn chứa thi khí, để cho người ta hút vào một điểm, liền có muốn tâm thần cảm giác mơ hồ. Long cốt bút. Sau đó, Lăng Phi tâm thần khẽ động, thôi động long cốt bút. Chỉ thấy sau lưng của hắn quang văn lóe lên, như chân long không có ra. Sau đó, long bút xuất hiện ở tay. Hút. Lăng Phi tâm thần khẽ động, chính là thôi động long cốt bút ở trong đạo văn. Coi chừng thần xúc cùng, cái kia đạo văn lấp lóe, lập tức bị kích hoạt. Sau đó, một cái to lớn luồng khí xoáy xuất hiện, phía trước cái kia trướng khí gào thét mà đến, toàn bộ bị hút vào long cốt bút bên trong. Như thế, phía trước trướng khí mới có chỗ yếu bớt. Lăng Phi cầm trong tay long cốt bút tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, phía trước tiến trăm dặm về sau, cái kia trướng khí không ngừng tích xúc, lại cực kỳ nồng nặc. Tay cầm bút hấp thu trướng khí, kiệt quệ tâm thần, còn không bằng để nó đặt vào cổ sống ở trong hấp thu. Lăng Phi tâm thần khẽ động, như vậy thôi động long cốt. Khi hắn phía sau, luồng khí xoáy hiện lên, số lớn trướng khí bị dẫn dắt mà tới. Thế nhưng là, Lăng Phi lại cũng không nhận những cái này trướng khí ảnh hưởng. Liền nên như thế. Lăng Phi khỏe miệng lộ cười. Cứ như vậy, vừa có thể lấy hấp thu trướng khí, vì chính mình dọn sạch trở ngại, còn có thể không bộc lộ ra long cốt bút. Điều này hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Rốt cục, tại sau một ngày, Lăng Phi đi tới sơn nguyên cuối cùng. Khi hắn phía trước, là một dãy núi. Lăng Phi leo lên sơn lĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước chân trời hoàn toàn bị ngũ thải quang mang cho bao phủ. Cái kia quang văn lưu chuyển, mây mù quấn, khiến cho một khu vực như vậy giống như một nhân gian thánh địa. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái kia ngũ thải quang mang phía dưới, là một cái to lớn gò núi. Tại gò núi Bắc Phương, còn quấn từng tòa sơn phong, bộ dáng kia, nghiễm nhiên như là chúng tinh cùng nguyệt. Cái này gò núi chính là dị tượng vị trí. Lăng Phi ánh mắt khẽ động, cái kia ngũ thải quang mang, chính là từ cái này gò núi ở trong chỗ bung ra. Nếu là linh hồn lực đủ mạnh, liền có thể phát hiện toàn bộ di tích cổ ở trong có một cỗ tinh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, chui vào gò núi bên trong. Mà gò núi ở trong cũng có nồng nặc thiên địa nguyên khí tràn ngập ra, như thế tạo thành một cái tuần hoàn. Cái này, giống như một phong thủy đại trận. Cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì trí bảo. Lăng Phi mắt lộ hiếu kỳ. Sau đó hắn lật xuống núi lĩnh, hướng về phía trước mà đến. Lăng Phi một đường tiến lên, trong lòng hồ nghi càng sâu. Bởi vì ở trong sơn lâm, rõ ràng thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, nhưng làm bên trong lại trướng khí tràn ngập, còn kẹp lấy nồng nặc thi khí. Tại loại này trướng khí hạ thiên cương cảnh tu giả đều đưa cảm thấy khó giải quyết, lâu dần, rất dễ dàng bị trướng khí ăn mòn, từ đó mất đi thần trí. Như gặp lại yêu thú, liền càng thêm phiền toái. Cũng là như thế, trước đó rất nhiều thiên cương cảnh thanh niên đi vào phiến khu vực này sau nhau nhau lui về. Thậm chí, còn có rất nhiều người vẫn lạc ở đây. May mà ta nắm trong tay long cốt bút, không phải căn bản là không có cách xuất nhập nơi đây. Đang cảm thụ vào nơi này nồng đậm trướng khí sau Lăng Phi âm thầm vui mừng nói. Hô! Tại Lăng Phi âm thầm may mắn lúc, sơn lâm bên trong, có một đầu huyết tỉnh cự sư đột nhiên đánh tới. Cái này cự sư rất lớn, khí thế khinh người, tản mát ra thiên cương cảnh khí thế. Khi nó đánh tới lúc, Lăng Phi lông mày nhíu lại, cặp kia mắt chính là khóa được cái này huyết tỉnh cự thi. Gào gừ! Thanh âm trầm thấp vang lên, long ngâm vang lên, hướng về kia cự sư đánh tới. Ẩm! Lập tức, cự sư thân hình dừng lại, náo hải oanh minh, cặp kia đỏ thắm con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi, nghiễm nhiên là bị chấn nhiếp ở tâm thần. Chết! Lăng Phi lật bàn tay một cái, thiên hà kiếm nơi tay, giữa trời chính là đâm về cái kia huyết tỉnh cự sư. Xoát! Nhất kiếm đâm tới, lực lượng toàn bộ tập trung một điểm, lập tức đâm rách cái này huyết tỉnh cự sư xương cốt, lọt vào trái tim của nó ở trong. Sau đó, cái này huyết tỉnh cự sư như vậy khí tuyệt. Lăng Phi trường kiếm thu hồi, cái kia sư tử tùy theo rơi xuống đất. Thiên cương cảnh yêu thú, trên người lại tản mát ra trướng khí, cái kia con ngươi huyết hồng, đoán chừng là bị thi trướng chi khí ăn mòn, đã biến đến dị. Lăng Phi liếc nhìn trên đất sư tử, lẩm bẩm nói. Loại này bị trướng khí ăn mòn yêu thú rất cuồng bạo, nếu không phải Lăng Phi lấy chân long ngâm chấn nhiếp rồi tinh thần của nó, muốn đánh chết quá khó khăn. Sư tử này huyết nhục cũng có sát khí, cũng không thể bán đi quá cao giá tiền. Lắc đầu, Lăng Phi cũng không có để ý tới sư tử này. Chật, hắn tiếp tục đi tới. Một ngày về sau, Lăng Phi rốt cục là xuất hiện ở này gò núi phụ cận. Bây giờ phóng nhãn nhìn lại, hắn đã có thể nhìn thấy phía trước gò núi. Thi thể. Thế nhưng là, phía trước tiến lúc, Lăng Phi phát hiện vô số cô thi thể. Bên trong có ít người là lần này Tam Đại Học Viện học viên, Lăng Phi đã từng thấy qua bọn hắn theo đuôi Thượng Quan Uyển Nhi đám người cùng một chỗ hướng về sơn mạch chui vào. Không có nghĩ tới những người này đều vẫn lạc ở tại nơi đây. Lăng Phi một mặt nghiêm nghị, thì thào nói, lại không biết Thượng Quan Uyển Nhi nàng hiện tại như thế nào. Sau đó, hắn hướng về tứ phương cảm ứng mà đến. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi thân ảnh. Ngoại trừ ngoài ra, Liếu Như Long, Vương Trung Thiên cũng không có. Lúc trước đi theo ba người bọn họ đi tới hết thảy có 19 người, bây giờ cái này 19 người toàn bộ biến mất, nhưng không thấy cái này thân ảnh của ba người, có lẽ bọn hắn chạy tới phía trước. Lăng Phi âm thầm trầm ngâm, dù sao, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên đều là thiên cương cảnh cường giả. Còn nữa, bọn họ đều là các tộc thiên chi tiêu tử, sẽ có thủ đoạn bảo mệnh cũng không nhất định. Sau đó, hắn phía trước tiến lúc, cũng là thỉnh thoảng đem tâm thần cho thả ra ngoài, cảm ứng phía trước tình huống. Bây giờ Lăng Phi, hồn lực hóa nguyên đã có thể dò xét ngoài 10 dặm sự vật. Cái đó là bỗng dưng, Lăng Phi đồng tử co rụt lại, tựa hồ tại phía trước gò núi có phát hiện gì. Phía trước gò núi cao lớn, như một cái cự nhân chiếm cứ tại dãy núi ở trong. Ở trên nó mặt ngũ thải quang văn nở rộ, cái kia quang hoa lưu chuyển, lộ ra lộng lây xa hoa, khiến cho phủ cận giữa rừng núi đều nhiều hơn trận trận sát thái. Tại gò núi trước có một dòng sông dài đem vần quanh. Bất quá, tại gò núi chính diện, có một đầu dài cầu, nối thẳng gò núi cùng phía trước rộng rãi địa. Ầm. Tiếng vang truyền ra, chỉ thấy được tại nơi trường tiểu một bên, có kiếm quang tại gào thét. Như nhìn kỹ lại, chỉ thấy được một người trong đó vóc người cao thon bạch y nữ tử đang tay cầm trường kiếm, tại đối phó tam tôn bộ dáng giữ tận lông xanh cự thú. Những cái này cự thú, hình như sư tử, nhưng lại sinh ra độc giác, lộ ra giữ tận khủng bố. Chỉ thấy được bọn chúng xuất thủ lúc hung hãn vô cùng, trực tiếp vung vẩy lên cự chảo nhào về phía bạch y nữ tử kia, căn bản là không sợ đối phương cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí. Đinh! Kiếm khí lăng lệ, như là kiếm ti đánh vào cái kia độc giác trên người cự thú. Thế nhưng là, nương theo lấy mà đến là cái kia thanh thúy va chạm thanh âm, bộ dáng kia, liền như là kiếm khí đánh vào sắt thép trên người, khiến người rất ngạc nhiên. Tại như thế kiếm khí bén nhọn dưới, cái kia cự thú căn bản cũng không có một tia tổn thương. Ngược lại, cự chảo của nó nhô ra, xé rách hư không, thẳng đến bạch y hẻ nữ tử kia. Ở trên móng của nó có bén nhọn âm sát chi khí như lợi nhận đồng dạng tàn phá bừa bãi mà đến. Ông! Cái kia sát khí đánh tới, để cho người ta nghe mà choáng đầu. Bất quá cô gái mặc áo trắng này trên đầu mang theo một cái đội non lá. Trên mũ rộng vành kia lụa mỏng rủ xuống, ở trong có ánh sáng văn lấp lóe, như diễn hóa ra một cái vòng sáng đem cô gái mặc áo trắng này toàn thân bảo vệ, như thế, những cái kia tà sát khí căn bản là không có cách chạm đến thân thể của nàng, ngược lại là khiến cho nàng cũng không có bị cái kia tà sát khí ảnh hưởng tâm thần, cũng là như thế, nàng mới có thể đi từng bước một đến nơi đây. Mà nữ tử này, chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Uyển Nhi nguy hiểm. Tại Thượng Quan Uyển Nhi bên người, còn có hai cái nam tử đã ở kiệt lực xuất thủ. Cái này hai cái nam tử cũng đầu đội vào huyền diệu mũ rộng vành, phía trên lụa mỏng rủ xuống, tách ra một mảnh quan văn, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bảo vệ. Hai người này chính là Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên. Liễu Như Long cầm kiếm, ra tay toàn lực, trên người hắn quang văn lấp lóe, trong mắt có đỏ văn tràn ngập, nghiễm nhiên là thúc giục huyết mạch chi lực. Một kiếm kia bổ tới, không chỉ có lực lớn vô cùng, kiếm khí cũng là cuồng bá vô cùng. Đáng tiếc, trường kiếm chạm ở phía trước cự thú trên người, phát ra sắt thép giao kích thanh âm, sau đó vẫn như cũ không cách nào thường tới đối phương mảy may. Ngoại trừ ngoài ra, Vương Trung Thiên cũng ra tay toàn lực, trường kiếm tia ra, kiếm khí cực nóng, như là hỏa long hướng về phía trước cự thú quét sạch mà đến. Tại nơi hỏa nguyên kiếm khí phía dưới, cái kia cự thú sát khí trên người yếu bớt, ngược lại là khí thế có chỗ bị ngăn trở. Thế nhưng là, những cái kia cự thú hung hãn không sợ chết, cho dù ba người này thế công mạnh nữa, bọn chúng vẫn như cũ đối diện đánh tới. Uyển Nhi tiểu thư, Như Long huynh, những cái này cự thú, hẳn là thú khôi, bọn chúng thể phách cường hãn, nhưng không có tự chủ ý tứ, căn bản không sợ thiên cương cảnh tu giả công kích, chúng ta muốn tiếp cận phía trước gò núi chỉ sợ là không có hy vọng, không chỉ có như thế. Nếu không phải có thể thoát khỏi những cái này thú khôi, chỉ sợ còn có thể vẫn lạc ở đây. Vương Trung Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tại ngăn cản những thú đó khôi lúc, vội vàng hướng bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi cùng Liễu Như Long nói ra. Không nghĩ tới, đã muốn tiếp cận nơi muốn đến, sẽ còn gặp được nguy hiểm như vậy. Liễu Như Long nhíu mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lúc này, tại trước mặt bọn hắn có 9 đầu cự thú đang vây công. Những cái này thú khôi đao kiếm khó thương, bản thân còn có lực công kích của to lớn. Chớ nói đánh bại bọn chúng, ngay cả phá vây đều trở nên khó khăn. Hô! Nhưng vào lúc này, phía trước bị mây mù kia che kín trường tiểu thượng nhân ảnh lóe lên, có hai người mặc áo giáp đầu đội thanh đồng mũ giáp, cầm trong tay chiến qua nam tử xuất hiện. Cái này hai cái nam tử hành động cứng ngắc, mỗi phóng ra một bước tựa hồ cũng rất gian nan, bọn hắn cặp mắt kia đồng rất kỳ quái, xanh biếc như là huỳnh quang đang lóe lên. Thế nhưng là, cũng không đến bao lâu, bọn hắn liền đạp qua trường tiểu, xuất hiện ở phiến chiến trường này ở trong. Nha La, Á Hi. Hai người này nhìn nhau, phát ra thanh âm quái dị, sau đó liền khóa được cái kia đang bị cự thú vây công Thượng Quan Uyển Nhi cùng Liễu Như Long ba người. Tại khi bọn hắn sau khi mở miệng, những cái kia cự thú con ngươi ở trong quang văn lóe lên, tựa hồ nhận được chỉ lệnh, sau đó liền bắt đầu điên cuồng công kích mà đến. Như thế nhìn tới, tựa hồ những cái này cự thú, cũng không phải là thú khôi đơn giản như vậy. Hô! Làm cự thú xuất thủ về sau, cái kia hai cái thân thể khô quát. Đồng tử xanh biếc nam tử cầm trong tay chiến qua, cũng chém về phía Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vương Trung Thiên. Xoát! Cái kia chiến qua chém tới, xẹt qua hư không, một cỗ thi sát chi khí như dao, tản mát ra khí thế kinh người. Khí thế kia, vượt xa đồng dạng thiên cương cảnh tu giả. Cái này thấy vậy, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vương Trung Thiên ba người giật mình. Kiếm cương hóa mũi tên. Thượng Quan Uyển Nhi xuất thủ, trường kiếm kiếm múa. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi kiếm khí như cương, lăng lệ vô cùng. Hoàn toàn có thể xuyên thấu kim loại. Hiu, hiu. Lúc này, hết thảy có 5 đạo kiếm cương phân biệt bay về phía cái kia 3 đầu cự thú cùng phía trước 2 cái nam tử. Đinh. Thế nhưng là kiếm khí kia đánh vào cái kia trên thân 2 người, đối phương thế mà không việc gì, trên người bọn họ áo giáp cứng rắn vô cùng, căn bản là không có cách thương tới mảy may. Mặt khác 3 đầu cự thú, cũng là bị đánh bay, trên người lưu lại một chút vết thương. Có thể bọn chúng vẫn không có sự tỉnh, rất nhanh liền bỏ lên. Ta đây kiếm cương hoàn toàn có thể xuyên thủng thiên giai cấp bậc áo giáp, lại không cách nào ở đây người trên khải giáp lưu lại vết thương. Thượng Quan Uyển Nhi mắt lộ nghiêm nghị, vừa rồi bọn hắn tựa hồ tại giao lưu, chẳng lẽ là người sống, nhưng vì sao trong mắt của bọn họ lại như vậy kỳ quái, còn tản mát ra thi sát chi khí. Trên khiến cho này Quan Uyển Nhi một mặt ngưng trọng. Lúc đầu đối phó những cái kia cự thú liền đã rất khó khăn, lúc này còn nhiều thêm 2 cái càng thêm nam tử quỷ dị. Nếu là cái kia trường tiểu cuối cùng, còn có loại tồn tại này, cái kia đem như thế nào? Thế cục hôm nay nghiễm nhiên đối với các nàng cực kỳ bất lợi. Linh xà cựu chuyển chi hóa linh. Mà lúc này, Liễu Như Long cũng ra tay toàn lực. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực, hoàn toàn bị kích phát mà ra, trên thân kia quang văn lấp lóe, như có lân giáp hiện hiện. khí thế của hắn uổng phí tăng vọt, thiên hà cuồn cuộn. Sau đó, hắn ra tay toàn lực, kiếm khí kia quét ngang, như giận mãng quét sạch, đem ba đầu cự thú đánh bay. Tại đánh bay cái này ba đầu cự thú về sau, hắn thân thể lóe lên, như hóa thành mị ảnh, vội vàng hướng hậu phương lướt tới. Bây giờ, đột nhiên tới hai cái nam tử để hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, từ đó không thể không kiệt lực xuất thủ, muốn như vậy rút lui. Ngoại trừ ngoài ra, Vương Trung Thiên cũng ra tay toàn lực. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, xuất hiện một cái tiểu kiếm. Kiếm này như bài, phía trên khắc lấy minh văn, lóe ra kiếm quang chói mắt. Vương Trung Thiên ánh mắt lóe lên, trong tay lập tức có số lớn nguyên khí rót vào tiểu kiếm này bên trong. Lập tức, tiểu kiếm quang văn lóe lên, có một cỗ bàng bạc kiếm khí bắn ra. Cùng lúc đó, ở trong còn có nóng bỏng khí tức quét sạch mà ra. Thiêu đốt kiếm chém. Thanh âm trầm thấp truyền ra, kiếm nhỏ kia quang văn trùng thiên, ngưng tụ ra một thanh Trích Viêm cự kiếm, sau đó vào đầu liền chém về phía hai đầu vây công hắn cự thú. Xoát. Thiêu đốt kiếm chém xuống, kiếm khí như hỏa viêm, đốt cháy đến hư không đều nhăn nhó. Dưới một kiếm này, ở trong có đầu cự thú bị chạm biến thành hai bên, có xương cốt tứ tán, còn lại bộ phận trực tiếp bị đốt đến chỉ còn lại có xương cốt. Mặt khác cũng một đầu cũng bị kiếm khí xé rách, sau đó bị nóng bỏng hỏa viêm đốt đến chỉ còn lại có xương cốt. Không phải kim loại luyện chế thu khôi. Thấy vậy, Vương Trung Thiên mắt lộ kinh ngạc. Bất quá, mặc dù trong lòng kinh ngạc, thân thể của hắn cũng đã theo gió mà động, hướng về hậu phương lướt tới. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay tiểu kiếm, quang hoa hơi ảm đạm. Cái này mai kiếm bài là ta tổ phụ tặng cho, chính là nguyên đan cảnh mới có thể luyện chế chí bảo, chỉ là, ở trong năng lượng có hạn, chỉ có thể thôi động 3 lần mà thôi. Vương Trung Thiên ánh mắt lóe lên, tiểu kiếm này là bảo mệnh của hắn chi vật, lần này nếu không phải muốn lâm vào tuyệt địa, hắn cũng sẽ không tùy tiện thôi động. Chỉ là, liền ở trong vương ngày một kích này thi triển mà ra lúc, kinh khủng kia dư ba chấn động ra đến, lại là liên lụy mới ra tay đối phó cái kia hai cái lục đồng nam tử Thượng Quan Uyển Nhi. Chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi thân thể bị cái kia dư ba đánh bay, chật vật rơi xuống đất. Sau đó, tại phía trước, hai đầu bị Liễu Như Long đánh bay cự thú cũng đã bỏ lên, rũa ra cái kia lợi chảo, chính là hướng về kia vừa xuống đất Thượng Quan Uyển Nhi cái hót chính là hung hăng vỗ tới, cự chảo chưa đến, cái kia cương sát chi khí đã tàn phá bừa bãi mà đến, đem Thượng Quan Uyển Nhi áo bào đều quyển đến múa lên. Bén nhọn cương sát chi khí như dao, để cho nàng cảm giác da thịt đau nhức. Cái này nhìn qua cái kia đột nhiên mò xuống cự chảo, Thượng Quan Uyển Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lần thứ nhất hiện ra sợ hãi quan mang. Một loại khí tức tử vong lượn lờ trong lòng, khiến cho nàng hoa dung thất sắc. Ta liền muốn vẫn lạc ở đây sao? Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt chuyển động, cặp kia xưa nay lãnh đạm con ngươi bên trong, toát ra vẻ không cam lòng. Thế nhưng là, trước mắt cự chảo kia liền giống như tử thần, không ngừng ảnh hưởng tinh thần của nàng, để cho nàng tâm sinh sợ hãi, như muốn khuất phục tại tử vong. Uyển Nhi! Thấy vậy, Liễu Như Long vội vàng kinh hô, mắt lộ lo lắng. Thế nhưng là, vừa rồi hắn đột nhiên lui nhanh tại ngoài 20 trượng, bây giờ coi như muốn xuất thủ, nghiễm nhiên trễ. Đáng tiếc. Bên cạnh Vương Trung Thiên thở dài. Như thế kinh tài tuyệt diễm một nữ tử, nhưng bởi vì một cái sơ sẩy, vẫn lạc ở đây, để cho người ta tiếc hận. Thế nhưng là, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Tu luyện trên đường chính là như vậy, tại sống chết trước mắt, ai lại quản được người nào. Giống như Liễu Như Long luôn mồm nói ưa thích Thượng Quan Uyển Nhi. Còn không phải mới vừa rồi cái kia thời khắc nguy cấp bản thân lui trước. Huống chi hắn Vương Trung Thiên. Gào gừ. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó, cuồn cuộn sóng âm chấn động ra tới. Sóng âm kia cũng không có nhằm vào Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên, nhưng bọn hắn cái kia linh hồn vẫn là như bị sét đánh, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 127, hợp tác. Gào gừ. Long ngâm được khởi, làm sóng âm kia đánh thẳng tới về sau. Trên hướng về kia Quan Uyển Nhi mò xuống cự chảo đột nhiên dừng lại. Chợt chỉ thấy một bóng người giống như quỷ mị từ Liễu Như Long bên người lấp lóe mà đến, sau đó chớp mắt liền xuất hiện ở Thượng Quan Uyển Nhi bên người. Xoát. Làm bóng người này xuất hiện, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh về phía đầu kia hướng về Thượng Quan Uyển Nhi đánh tới cự thú. Dưới một quyền này, cái kia cự thú bị hoanh bay. Sau đó, thiếu niên này đại thủ khẽ động, một cái liền đem Thượng Quan Uyển Nhi từ dưới đất cơ lấy, thật chặt nắm ở eo của nàng. Sau một khắc, thiếu niên thân thể theo gió trở ra, trong chớp mắt liền thối lui đến 30 trượng bên ngoài. Lang Phi. Làm thiếu niên này mang theo Thượng Quan Uyển Nhi lui lại đứng vững lúc, bên cạnh Liễu Như Long cặp mắt kia đồng đống nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên chính là chạy đến nơi này Lang Phi. Lúc trước, Lang Phi rất xa liền nhìn đến đây phát sinh tất cả, sau đó cấp tốc chạy đến, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt đem Thượng Quan Uyển Nhi cứu vãn tại nguy nan ở trong. Lang Phi. Làm Lăng Phi đứng vững, Bên cạnh Vương Trung Thiên cũng là ánh mắt lóe lên, không khỏi nhiều đánh giá một chút cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Liên quan tới Lăng Phi chi danh, hắn lại như vậy nghe nói qua. Chỉ là, Lăng Phi cuối cùng chỉ là một cái tiên thiên cảnh tu giả, Vương Trung Thiên cũng không có đem để ở trong lòng. Nhưng hôm nay xem ra, thiếu niên ở trước mắt so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, tiếng kia giống to, sóng âm chấn hồn, để hắn đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Nếu không phải cái kia đỉnh đầu mang mũ rộng vành chặn lại số ít sóng âm trùng kích, hắn chỉ sợ thừa nhận sóng âm trùng kích đem càng thêm mạnh mẽ. Đây là Lăng Phi không có nhằm vào tình huống dưới của hắn. Nếu là bị thiếu niên này nhằm vào xuất thủ, vậy mình còn có mệnh có ở đây không? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Vương Trung Thiên trở nên cực kỳ âm trầm. Đồng thời, hắn cũng bất giác cùng Lăng Phi kéo dài khoảng cách. Lăng công tử, là ngươi cứu ta. Mà lúc này, Thượng quan Uyển Nhi cũng là từ cái kia sợ hãi tử vong ở trong thanh tỉnh lại, nàng ấy đôi mắt đẹp khẽ động, chính là nhìn hướng bên người Lăng Phi, mặc dù vừa rồi tâm thần hoàn toàn ở vào sợ hãi bên trong, có thể nàng lờ mờ có thể cảm giác được có một cái có lực cánh tay nắm cả bản thân eo thon. Khi đó, liền như là mình ở lâm vào tử vong trong vực sâu lúc bị người kéo theo một cái loại cảm giác này, nàng đời này đều không thể quên. Một khắc này, tâm của nàng đi theo rung động, có một loại hỉ cực nhi khắp cảm xúc hiện lên. Bây giờ Thượng quan Uyển Nhi tỉnh táo lại, liền nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện thiếu niên về sau, hết thể nhưng. Nàng biết, chính là Lăng Phi cứu mình. Người còn tốt đó chứ? Lăng Phi khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng bên người Thượng quan Uyển Nhi, nói. Vừa rồi, hắn dựa vào tâm thần cảm ứng, thình lình phát hiện Thượng quan Uyển Nhi toát ra sợ hãi. Mặc dù thiếu nữ này bình thường lạnh lẽo cô quạng, có thể nàng trung quy là một phàm nhân, đối mặt cái chết lúc cũng sẽ sợ hãi. Vào thời khắc ấy, Thượng quan Uyển Nhi nghiễm nhiên toát ra chân thật một mặt. Con tốt, chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi, bây giờ đã không sao, cảm ơn ngươi lần này cứu ta. Thượng quan Uyển Nhi khó được cười một tiếng, nói ra. Lần này cựu tử nhất sinh, để cho nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng cũng càng thêm hiểu sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Tu luyện kiếm đạo người, ý chí kiên định, tự nhiên không có dễ dàng như vậy liền bị dọa. Như thế rất tốt. Gặp Thượng quan Uyển Nhi cũng không lo ngại, Lăng Phi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một màn, ngay cả hắn đều không khỏi là Thượng quan Uyển Nhi lau vệt mồ hôi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi Lăng Phi vì sao sẽ tới đây. Bởi vì lúc này nguy cơ còn không có giải trừ, không nên nhiều lời. Chỉ là, ánh mắt của nàng từ bên cạnh Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên trên người lướt qua lúc, rõ ràng nhiều hơn mấy phần lệnh ý. Đặc biệt là Liễu Như Long. Cái này nam tử, lúc trước lời thề son sắt, muốn thủ hộ bản thân, nhưng hôm nay, tại thời khắc nguy cơ, hắn lại lui trước. Mặc dù Thượng quan Uyển Nhi trước kia không có tiếp nhận Liễu Như Long, nhưng đối với người sau chí ít còn có mấy phần hảo cảm. Nếu là Liễu Như Long thật có thể hăng hái hướng lên trên, trở thành cùng nàng đồng dạng cường giả, cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì Thượng quan Uyển Nhi có hoàng thất áp lực, cho nên vẫn không có cân nhắc nhi nữ tình trường. Có thể chí ít, Liễu Như Long chính là nhất có cơ hội người. Bây giờ, tại đã trải qua sự tình vừa rồi về sau, Liễu Như Long tại Thượng quan Uyển Nhi trong lòng cái kia ít có vẻ hảo cảm cũng là tùy theo đạm nhiên vô tổn. Ngược lại, nàng đối với cái kia cái gọi là thâm tình cũng đã coi nhẹ. Tại sinh tử trước mặt, cái gì đều là hư ảo. Bất quá trong nội tâm nàng đối với Lăng Phi lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lúc đầu, Lăng Phi là cha nàng ân nhân, nàng liền đã đối với cái trước lòng có cảm kích. Bây giờ tại chính mình thời điểm nguy hiểm nhất, lại là thiếu niên này xuất thủ cứu rút, nội tâm nàng cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thượng quan Uyển Nhi chỉ có đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Mang theo vài phần xấu hổ, Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên ánh mắt khẽ động, liền nhìn hướng về phía trước. Bởi vì, phía trước cái kia vài đầu độc giác cự thú cùng hai người mặc khôi giáp nam tử đã từ cái kia linh hồn chấn nhiếp trạng thái ở trong rõ ràng tới. Lăng Phi cũng đem ánh mắt rơi vào phía trước. Bọn gia hỏa này phòng ngự cực mạnh, chính là ta, cũng vô pháp đem kích thương. Thượng quan Uyển Nhi hướng về Lăng Phi nói ra. Bất quá, cái kia hai đầu, bị Vương Trung Thiên pháp kiếm chỗ chạm, xem ra, cũng không phải là thực sự liền đao kiếm khó thương. Vừa rồi, Vương Trung Thiên thôi động cái kia pháp kiếm, xác thực đem hai đầu cự thú cho xé rách, thân thể kia đều bị đốt đến chỉ còn lại có xương cốt. Thế nhưng là, Thượng quan Uyển Nhi cùng Liễu Như Long công kích lại cũng không cách nào thương tới bọn chúng. Pháp kiếm. Lăng Phi lông mày khẽ động, vừa rồi hắn là như vậy thấy được Vương Trung Thiên trong tay đột nhiên nhiều hơn tiểu kiếm bài. Đó là nguyên đan cảnh cường giả luyện chế bảo vật, uy lực cực mạnh, nếu là thôi động bắt đầu có thể so với nguyên đan cảnh một kích. Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Vừa rồi nếu không phải nàng khoảng cách khá xa, chỉ sợ cũng bị cái kia dư bà coi trọng đả thương. Loại bảo vật này chỉ có nguyên đan cảnh tu giả mới có thể luyện chế. Nàng mặc dù là thượng quan thị thiên tài, đáng tiếc, nàng mạch này cũng không có nguyên đan cảnh tu giả. Còn nữa, sự tình lần này tới đột nhiên, nàng cũng không có thu hoạch được trong tộc những nguyên đan cảnh đó cường giả bàn cho thứ chí bảo này. Phải biết, Liêu thị có phe phái đấu tranh. Thượng quan Uyển Nhi mạch này cũng không cường thế, bây giờ cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng mới từ từ có địa vị. Thế nhưng là, cái này lại chạm đến chủ mạch địa vị. Chủ mạch người cũng lo lắng thượng quan Uyển Nhi cường đại, biết mang theo các nàng mạch này chủ đạo Liêu thị. Nếu không phải thượng quan Uyển Nhi là 800 năm thiên tài khó gặp, vẫn phải được đường kim thiên tử coi trọng, nói không chừng đã bị bóc chết. Có thể nói, thượng quan Uyển Nhi tồn tại, để một chút thượng quan thị người thấy được hy vọng, cũng làm cho một số người cảm thấy nguy hiểm. Trên lần này quan Uyển Nhi duy nhất lấy được bảo vật cũng chính là trên đầu mang theo cái này mũ rộng vành, là dùng để chống cự trướng sát khí. Liễu Như Long cũng không có thu hoạch được thứ chí bảo này. Phải biết, thứ chí bảo này, cũng không phải là nguyên đan cảnh tu giả liền có thể luyện chế, vẫn phải đối với luyện khí nhất đạo có chỗ tạo nghệ người cường giả mới được. Mà cái này Vương Trung Thiên Thái Gia Gia vừa vặn đối với luyện khí nhất đạo có chút tạo nghệ, cho nên mới ban thưởng một cái pháp kiếm cho hắn, lấy làm bảo mệnh chi dụng. Lăng công tử, những cái này cự thú cực mạnh, cái kia hai cái lục đồng nam tử cũng rất quỷ dị, chỉ có sóng âm của ngươi bí thuật mới có thể trấn nhiếp bọn hắn, ngươi có thể thi triển bí thuật, đem bọn hắn đánh giết. Lúc này, bên cạnh Vương Trung Thiên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, như thế, ngươi ta hợp tác, cũng có thể tiến vào phía trước di tích cổ bên trong. Lúc đầu hắn là dự định muốn cứ thế mà đi. Dù sao, cái kia pháp kiếm cũng chỉ có thể thôi động hai lần mà thôi. Nhưng làm Lăng Phi lấy sóng âm bí thuật trấn nhiếp rồi những cái kia cự thú về sau, hắn thấy được một vòng hy vọng. Lập tức, cái kia làm lạnh tâm, lại trở nên hỏa nóng lên. Nghe vậy, Liễu Như Long cũng là mắt lộ lửa nóng, nhìn hướng Lăng Phi lúc con ngươi ở trong tràn đầy mong đợi chi sắc. Ta xuất thủ đối phó những cái này cự thú. Vậy ta ngươi hợp tác, ta có thể có chỗ tốt gì? Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng cái này Vương Trung Thiên. Thượng quan Uyển Nhi cũng là đầu nhập đi đồng dạng ánh mắt. Đi qua sự tình vừa rồi, nàng cũng coi như hiểu, làm việc trước phải nghĩ muốn bản thân, nếu không một khi lâm vào nguy hiểm lại có mấy người sẽ ra tay. Chương 128, Thượng cổ di tích. Nếu là tiến nhập bên trong di tích cổ kia mặt, ở trong bảo vật, ngươi có thể ưu tiên chọn lựa. Vương Trung Thiên hơi nhíu mày, sau đó nói ra. Được, bất quá hai cái này lục đồng gia hỏa rất mạnh. Sóng âm của ta bí thuật cũng chỉ có thể chấn nhiếp bọn hắn, đợi chút nữa vẫn phải ngươi toàn lực phối hợp, lấy cái kia pháp kiếm đem chu sát mới là, nếu không, như chúng ta không cách nào tiếp cận phía trước, chớ nói chi là tiến vào cái gì di tích cổ bên trong. Lăng Phi nói ra. Pháp kiếm. Nghe vậy, Vương Trung Thiên nhíu mày. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Lăng Phi lông mày khẽ cong, nhìn hướng Vương Trung Thiên, nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lui về. Uyển Nhi tiểu thư. Ta hộ tống ngươi rời đi nơi đây đi. Sau đó, Lăng Phi nhìn hướng Thượng quan Uyển Nhi, nói ra. Được, đợi chút nữa ta phối hợp ngươi xuất thủ. Thấy vậy, Vương Trung Thiên cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Như vậy, chuẩn bị động thủ đi. Lăng Phi nói ra. Bởi vì, lúc này cái kia hai cái lục đồng nam tử đã cầm trong tay chiến qua mà tới. Cùng nhau còn có bảy con độc giác cự thú. Á hi. Cái kia hai cái lục đồng nam tử cầm trong tay chiến qua, bọn hắn ánh mắt băng lãnh. Mà tràn đầy tà dị hương vị, đang phát ra một đạo quái thanh, chính là nắm lấy chiến qua giết tới đây, cái kia bảy con độc giác cự thú ở tại bọn hắn triệu hoàng dưới, trực tiếp chạy lướt qua mà ra, rỗi ra cự trảo, chính là nhào về phía trước Lăng Phi. Xuất thủ. Lúc này, Lăng Phi mở miệng. Sau đó, trầm thấp tiếng long ngâm từ trong miệng hắn vang lên. Gào gừ. Tiếng long ngâm vang lên, mới đầu trầm thấp, sau đó càng phát cao bắt đầu. Tại sóng âm kia trùng kích phía dưới. Cái kia bảy con chạy lướt qua nhào tới độc giác cự thú thân thể kia trực tiếp dừng lại. Ta đối phó cái này bảy con cự thú, Vương huynh, ngươi liền chu sát cái kia hai cái lục đồng nam tử đi. Liêu Như Long mở miệng nói. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, chính là hướng về phía trước nhất kiếm quét ngang mà đến. Ầm. Ở nơi này nhất kiếm quét ngang phía dưới, cái kia bảy con cự thú bị đánh bay. Lúc này, Vương Trung Thiên xuất thủ, chỉ thấy pháp kiếm của hắn quang văn lóe lên, kiếm khí trùng thiên. Ngưng tụ trở thành một thanh cự kiếm. Sau đó cái này cự kiếm khẽ động, chính là hướng về phía trước cái kia hai cái lục đồng nam tử chém ngang mà đến. Xoát. Kiếm quăng qua, nương theo lấy nóng bỏng khí tức. Ẩm. Sau đó, cự kiếm chém ngang, trực tiếp đem cái kia hai cái lục đồng nam tử chặn ngang chặt đứt. Hô. Một cô nóng bỏng hỏa viêm cuốn tới, thừa cơ đem bao khỏa, đốt lên. Chỉ là trước mắt, cái kia hai cái lục đồng nam tử liền biến thành một đống xương khô. Cái này nguyên đan cảnh tu giả luyện chế pháp kiếm, chính là mạnh. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, ở trong cũng là có mấy phần mong đợi chi sắc hiện hiện. Nếu nàng là nguyên đan cảnh tu giả, hoàn toàn có thể nhất kiếm đem cái này Lục Đồng nam tử chém giết. Kiếm khí kia lóe lên liền biến mất, nóng bỏng chân khí tiêu tán, Vương Trung Thiên pháp kiếm lóe lên, bị hắn cất kỹ. Khi hắn cái kia con ngươi ở trong lộ ra mấy phần đau lòng. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới lập tức phải tiếp cận cái kia di tích cổ về sau, hắn cũng liền dứt bỏ rồi tâm tình trong lòng. Pháp kiếm, về sau còn có thể thu hoạch được, có thể cái kia di tích cổ bên trong cơ duyên, lại là ngàn năm một thở. Vương công tử pháp kiếm uy lực quả nhiên bất phàm, đợi chút nữa vẫn phải ngươi nhiều hơn phối hợp mới là a. Gặp Lục Đồng nam tử bị chạm, Lang Phi cười nói. Mà lúc này, cái kia bảy con độc giác cự thú đã khí tức hoàn toàn không có. Những cái này độc giác cự thú linh hồn vốn là yếu ớt, là một loại rất khó hiểu diệu sinh mạng thể. Bây giờ tại Lăng Phi linh hồn trùng kích vào, bọn chúng cái kia hơi yếu linh hồn rất nhanh liền giải tán. Lăng công tử, thực không dám dâu dếm, ta đây pháp kiếm, bây giờ cũng chỉ có thể tái phát vung ra một lần như vậy công kích. Nghe vậy, Vương Trung Thiên mí mắt chực nhảy, sau đó trầm mặt nói ra. Một lần. Nghe vậy, Lăng Phi lông mày khẽ động, cái kia con ngươi ở trong lại lướt qua vẻ vui mừng. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể chấn nát vừa rồi cái kia hai cái Lục Đồng nam tử linh hồn. Hắn sở dĩ sẽ để cho Vương Trung Thiên xuất thủ, cũng chỉ là muốn suy yếu người này thực lực thôi. Mặc dù không nên có tâm hại người, có thể ý để phòng người khác cũng không thể không. Đương nhiên, có cái này Vương Trung Thiên tại, tương đương với nhiều một cao thủ, tại thời khắc mấu chốt, vẫn có mấy phần tác dụng. Dù sao, người luôn có không cách nào khống chế toàn cục thời điểm. Cũng là như thế, Lang Phi mới chịu đáp ứng hắn đồng loạt ra tay, đi dò xét phía trước di tích cổ. Như thế, như vậy chúng ta liền phải tất cả cẩn thận rồi. Lăng Phi nói ra. Ừm. Vương Trung Thiên gật đầu. Sau đó, tại Lăng Phi dưới sự hướng dẫn, đám người cùng một chỗ đặt chân trường tiểu, hướng về phía trước mà đến. Ngươi không có phòng ngự chi vật ngăn cản cái kia trướng khí, nhưng có vấn đề. Trường tiểu bên trên vẫn như cũ có thi trướng chi khí tràn ngập, Thượng quan Uyển Nhi nhìn hướng Lăng Phi, mang theo vài phần lo lắng, hỏi. Ha ha, điểm ấy trướng khí, còn không cách nào thương tới ta. Lăng Phi cười một tiếng, ở trên người hắn có khí xoáy khuấy động. Nồng nặc kia trướng khí bị lòng cốt hấp thu. Thấy vậy, Thượng quan Uyển Nhi âm thầm lấy làm kỳ, lại cũng không hỏi nhiều. Cái này Lăng Phi thế mà không nhìn những cái này trướng khí. Bên cạnh Vương Trung Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đây là đem trướng khí hấp thu sao? Liệu như Long nội tâm khó mà bình tĩnh. Bây giờ Lăng Phi rõ ràng là đem trướng khí hấp thu. Thế nhưng là, loại này trướng khí, người người e sợ cho tránh không kịp, hắn lại còn muốn đi hấp thu. Cái này để người ta sao có thể bình tĩnh xuống tới? Bất quá những chuyện này bọn hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Câu rất dài, phía trên sương mù lợn lờ, ngoại trừ có chướng khí còn có nồng nặc nguyên khí tràn ngập ra. Mấy người thẳng đường đi tới, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng là, ở nơi này cầu trên lan can, có thể nhìn thấy điêu khắc một chút cổ lao đồ văn. Phía trên khắc lấy chim muông dị thú, lại có long xà mánh thú, liếc nhìn lại, cho người ta một loại khí thế khoáng đạt cảm giác. Nơi này thế mà có khắc long xà, còn có các loại cổ thú. Hành tẩu tại trên trường tiểu này, liễu như long đám người đều là mắt lộ kinh ngạc. Long là truyền thuyết tồn tại, có thể từ thủy hoàng bắt đầu, liền bị xem như đế vương biểu tượng, nơi bình thường, căn bản không đến chạm chỗ long vượng, không phải chính là ngỗ nghịch thiên tử, chỉ có tại thượng cổ lúc đầu, những tiên hiền đó phủ đệ, lăng mộ, mới có thể chạm chỗ long vượng. Chẳng lẽ nơi đây là đế mộ? Hoặc là thời kỳ thượng cổ tiên hiền chi mộ? Lăng Phi nhìn qua cầu kia trên lan can khắc họa, nội tâm cũng là nhấc lên trận trận gợn sóng. Long là thiên tử biểu tượng. Trên thực tế, tại sớm cho kịp thời kỳ, phàm nhân liền chữ Long cũng không có thể mạo dùng. Như liễu như Long dạng này danh tự ở trong mang theo chữ Long, cái kia chính là đối với thiên tử đại bất kính. Cũng là đại đường đế quốc thiên tử thánh minh, phế trừ cái này một quy củ, mới có người dám lấy chữ Long làm tên. Lang Phi không ngừng đi thẳng về phía trước, bắt đầu thấy được một chút cổ lao đồ văn. Bên trong có 10 mặt trời nhô lên cao, phía dưới đại địa rạn nước, dân chúng lầm than hình ảnh. Truyền thuyết tại thượng cổ lúc đầu, chợt hiện 10 mặt trời, khiến cho dân chúng lầm than. Bất quá cái này là thượng cổ truyền thuyết, tại bây giờ đã rất ít bị đề cập, đã dần dần bị thế nhân quên lãng, bình thường đế vương lăng mộ cũng sẽ không điêu khắc loại này đồ văn, nhưng nơi này lại xuất hiện loại này đồ văn, chẳng lẽ đây là thượng cổ tiên hiền lăng mộ? Lăng Phi nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới rất nhiều, nếu không có như thế, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này đồ văn. Sau đó, hắn tiếp tục xem đi. Càng xem, nội tâm hắn ý nghĩ lại càng kiên định. Bởi vì những đồ đó văn ở trong ngẫu nhiên hiển hóa ra nhóm người phục sức, cũng không phải bây giờ tất cả. thượng cổ thời kỳ đầu di tích, như vậy ở trong lại có cái gì? Nó vì sao lại có ngũ thải quang mang lấp lóe, lại vì sao biết vào lúc này mở ra? Lăng Phi trong lòng tràn đầy hồ nghi. Còn nữa, vừa rồi cái kia độc giác cự thú, còn có cái kia lục con ngươi, đều rất kỳ quái. Đông dưng, Lăng Phi nội tâm khẽ động. Thời kỳ thượng cổ người có thể sống đến hiện sao? Hiển nhiên là không thể. Có người nào có thể sống lâu như thế? Lăng Phi nỗ lực hồi tưởng, muốn từ bản thân chô đã học qua trong cổ tịch tìm tới một chút chi ti mã tích. Chương 129, không có con người nam tử. Lăng Phi không ngừng ở trên cầu hành tẩu, lại thỉnh thoảng suy nghĩ, muốn xác định cái này di tích của một ít chuyện. Chỉ là, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có có thể muốn ra cái nguyên cớ. Trên hẳn là này cổ dậy sớm di tích cổ. Liệu như Long cùng Vương Trung Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy trầm âm. Bây giờ, bọn hắn cũng nhìn ra một chút manh mối. Chỗ này di tích không đơn giản, đợi chút nữa chúng ta phải cẩn thận mới được. Thượng quan Huyền Nhi một mặt nghiêm nghị, sau đó hướng bên cạnh Lăng Phi thấp giọng nói. Ừm. Lăng Phi gật đầu, hắn cũng biết nơi đây không đơn giản. Rất nhanh, đám người đi tới đầu cầu. Nơi xa xem ra nơi đây như một cái gò núi, có thể đi tới gần chính là phát hiện cái này cái gọi là gò núi cũng có thể có 1,800m cao, lộ ra nguy nga hùng vĩ. Lúc này, tại cầu chi cuối cùng, là một cái cửa đá. Tại trước cửa đá, đứng thẳng hai tôn khí thế uy vũ thạch thú, bên cạnh còn có hai cái bàn đá, như cung cấp người đứng thẳng. Lúc trước cái kia hai cái lục đồng nam tử, đứng ở trên bàn đá này. Thấy vậy, Lăng Phi trong lòng không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Này lại là một chỗ thượng cổ tiên hiền lăng mộ sao. Bên cạnh Vương Trung Thiên đánh giá trước mắt cửa đá, mắt lộ lửa nóng, trong lòng thì thào nói, nghe nói một chút tiên hiền lại ở bản thân lăng mộ ở trong lưu lại đại lượng khi còn sống vật phẩm, ở trong có lẽ có binh khí, thậm chí còn có võ học, nếu có được một, cũng đủ làm cho hậu nhân hưởng thụ trung thân. Nơi đây dị tượng kinh thiên, cái kia lăng mộ ở trong trí bảo khẳng định không đơn giản. Liệu như Long cũng là một mặt lửa nóng. Bọn hắn mới là thiên cương cảnh, bất kể như thế nào, nếu có thể thu hoạch được ở trong bảo vật, tất có thể được ích lợi vô cùng, kể từ đó, lo gì về sau không thể trở thành một phương cường giả, khi đó, có lẽ nho nhỏ này đại đường đế quốc, cũng vô pháp thỏa mãn hắn, nên đón chính là của hắn rộng lớn hơn sân khấu. Nghĩ tới đây, Liễu Như Long cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Sau đó, tâm tư của bọn hắn lần nữa tụ tập ở tại trên cửa đá, bởi vì muốn đi vào cái này lăng mộ bên trong, nhất định phải mở ra cửa đá này mới được. Lăng Phi cũng đem ánh mắt rơi ở trên cửa đá. Mặc dù hắn cảm giác cái này lăng mộ không đơn giản, nhưng đến giờ phút này, lại còn có lùi bước đạo lý. Trên cửa đá khắc lấy rất nhiều minh văn, đáng tiếc, Lăng Phi cũng không nhận ra những cái này cổ lao kiểu chữ. Muốn thế nào mới có thể mở ra cửa đá này? Lăng Phi mắt lộ trầm âm. Sau đó, hắn hướng về bên cạnh cẩn thận quan sát mà đến. Nơi này tựa hồ so địa phương khác muốn đột xuất một chút. Đông dưng, Lăng Phi tại cửa đá phía bên phải, phát hiện một chút điểm đặc biệt. Cái kia phía bên phải vách động, có một cái nhô lên. Cái này nhô lên tuyệt không rõ ràng, thậm chí, tiên thiên cảnh tu giả cũng vô pháp phát giác. Thế nhưng là, Lăng Phi linh hồn lực là bực nào kinh người, hắn cảm giác nhập vi, sức quan sát đã sớm vượt qua người bình thường, coi như một tia chênh lệch, cũng có thể bị hắn rõ ràng phát chốc đến. Như thế, hắn tâm thần khẽ động, sau đó duỗi ra ngón tay, chính là hướng về bên cạnh cái kia nhô lên chi địa nhân tới. Ung ung ung. Làm Lăng Phi một chỉ này ấn xuống, cửa đá run rẩy, phát ra ù ù tiếng vang. Sau đó, cửa đá kia hướng về hai bên rời. Cái này di tích cổ, rốt cục bị mở ra. Hô! Một cỗ khí lưu tùy theo quét sạch mà ra. Khí lưu ở trong ẩn chứa nồng nặc thiên địa nguyên khí, cấu nguyên khí, nếu là hút vào để cho người ta toàn thân đều cảm giác vô cùng thư thái. Ngay cả linh hồn cũng như muốn thăng hoa. Đáng tiếc, bên trong còn kèm theo một tia thi sát chi khí. Lập tức, Lăng Phi đám người lập tức ngừng thở. Rốt cục mở ra. Thấy vậy, Liễu Như Long trong lòng vui vẻ. Vương Trung Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, sau đó khỏe mắt quét nhìn hướng về phía Lăng Phi, ở trong lộ ra vẻ kinh dị. Chuyện cu. A tui dọn. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem cái kia ánh mắt cho thu hồi lại. Cái này Lăng Phi có linh hồn bí thuật, còn hữu dụng chỗ, còn nữa, Thượng quan Huyền Nhi cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, không nên tùy tiện xuất thủ. Vương Trung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, ưu thế của hắn cũng vẹn vẹn cái kia pháp kiếm. Có thể pháp kiếm này chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu là gặp lại nguy hiểm gì, hắn cũng rất khó cam đoan mình có thể ứng phó được. Cho nên, coi như hắn muốn độc hưởng bên trong di tích trí bảo, cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Liệu như Long không nắm chắc bài, tự nhiên lại không dám tùy tiện xuất thủ. Những người này biểu lộ, đều bị Lăng Phi thu ở trong mắt. Tại trí bảo trước mặt, người sẽ có tham nghiệm, cũng trong dự liệu. Chỉ là, hắn cũng cần Vương Trung Thiên đòn sát thủ lợi hại ứng phó nguy cơ. Cho nên, hết thảy đều ở bên trong không nói. Đi thôi. Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn nhau, chính là hướng về phía trước đi đến. Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên vội vàng đuổi theo, cùng bọn hắn đặt song song mà đi. Nhìn bộ dáng kia, nghiễm nhiên là một bộ sợ có bảo vật gì sẽ bị Lăng Phi trước thu hoạch được một dạng. Bước vào cửa đá, hiện ra ở trước mắt chính là một cái rộng rãi thông đạo. Tại thông đạo trên vách nạm từng khỏa lóe ra huỳnh quang đá quý. Ở nơi này đá quý quang hoa dưới, lối đi này sáng tỏ vô cùng. Trước thông đạo mới, bắt đầu xuất hiện xuống dưới bậc thang. Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi thận trọng hướng về phía trước mà đến. Đồng thời, Lăng Phi trong đầu, tâm thần tràn ngập ra khẩu, cảm ứng đến phụ cận tất cả rất nhỏ ba động, dễ ứng phó đột phát sự cố. Bậc thang rất dài, đi ước chừng có ngàn mét khoảng cách. Sau đó, rốt cục lại tới một cái dưới đất thông đạo. Nơi này vẫn như cũ ánh sáng như ban ngày. Tuy là thông đạo dưới lòng đất, cũng không so rộng rãi, có thể có cao 5 mét, rộng 6 mét. Ở nơi này thông đạo trên vách vẫn như cũ khắc lấy rất nhiều đồ văn. Hiu, hiu. Đông dưng, như vậy bên trên vách động quang ảnh lóe lên, chỉ thấy được có một cây cây trường thương như là mũi tên đồng dạng hướng về Lăng Phi đám người bay vụt mà tới. Cẩn thận. Lúc này, Lăng Phi đã xuất thủ, chỉ thấy tay hắn cầm thiên hà kiếm, hướng về kia muốn trường thương chém tới. Trường thương bị đánh bay, thế nhưng là, lại khó mà chặt đứt, cái kia vật liệu, nghiễm nhiên vượt qua đao thông thường thương. Cho dù Lăng Phi xuất thủ, cũng chỉ là tại những trường thương đó bên trên lưu lại từng đạo vết kiếm thôi. Thật cứng thương. Bên cạnh, Thượng Quan Uyển Nhi cũng là xuất thủ, ngay cả nàng, cũng chỉ là rất miễn cưỡng chặt đứt một lượng cây trường thương thôi. Liên ám khí đều như vậy mạnh, bên trong nếu có chí bảo, thật là hạng gì lợi hại. Chỉ là, bên cạnh Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long lại là mắt lộ lửa nóng. Sau đó, đám người tiếp tục đi tới. Bọn hắn cảm giác nhập vi, những trường thương đó bay tới, còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Tại phía trước, Lăng Phi đám người lại bị tương tự ba lần công kích, bất quá lại đều bị bọn hắn cho chống đỡ cả lại. Rốt cục, tại tiếp tục đi tới 600 mét về sau, trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một cái cửa đá. Bên cạnh, có một cái rất rõ ràng cơ quan đầu mối then chốt. Sau đó, Lăng Phi nhẹ tối xuống dưới. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại lui về sau. Bởi vì cái này cái nút quá rõ ràng, để hắn cảm giác có chút không bình thường. Thượng Quan Uyển Nhi cũng đi theo lui lại. Bốn người, lập tức thối lui đến 60 mét bên ngoài. Cửa đá hướng về hai bên rời, một cái lối đi, hiện ra tại trước mắt mọi người. Ù ù. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều đang run rẩy. Đám người chính là nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái to lớn vô cùng thiết cầu. Cái này thiết cầu vừa vặn chiếm hết cái lối đi này, không lưu một tia khe hở. Sau đó, nó hướng về phía trước Lăng Phi đám người lan tới. Thật là lớn thiết cầu. Thấy vậy Lăng Phi khẽ giật mình. Bên cạnh Vương Trung Thiên cũng theo đó biến sắc. Ầm ầm. Cái này thiết cầu lan tới, khí thế hùng hổ, như muốn nghiền ép tất cả. Ầm ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Phi bọn hắn hậu phương, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đột nhiên có một cái cửa đá rơi xuống, ngăn trở bọn họ lui lại con đường. Cái này thấy vậy, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Đồng loạt ra tay. Đang kinh hai phía dưới, Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn nhau, chính là cầm kiếm, hướng về phía trước thiết cầu chém tới. Bên cạnh Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long cũng vận chuyển trong cơ thể cương khí, cầm kiếm xuất thủ. Hiu, 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 hiu. Lập tức, bốn đạo kiếm quang lóe lên, hướng về phía trước thiết cầu chém tới. Ầm. Tiếng vang truyền ra, đáng tiếc, cái kia thiết cầu run lên, vẹn vẹn khí thế bị ngăn trở, lưu lại một chút vết kiếm, cũng không có vì vậy bị chém rách. Cái này thiết cầu thật cứng. Một màn như thế, nhìn đến Lăng Phi đám người biến sắc. Lực công kích của Lăng Phi đã tiếp cận thiên cương cảnh tu giả. Thượng Quan Uyển Nhi ba người càng là chân thực thiên cương cảnh tu giả, lại không cách nào chém rách cái này thiết cầu. Trung Thiên huynh, xem ra cần phải ngươi xuất thủ. Liễu Như Long ánh mắt trầm xuống, nhìn hướng Vương Trung Thiên, nói ra. Vương Trung Thiên cắn cắn răng, sau đó lật bàn tay một cái kiếm bài xuất hiện. Ông! Tại chân khí của hắn thôi động phía dưới, pháp kiếm quang văn lóe lên. Sau đó, một thanh cự kiếm ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Lúc này, phía trước thiết cầu nhấp nhô mà tới. Chém. Vương Trung Thiên ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp vang lên. Hiu. Khi thanh âm này vang lên, cự kiếm kia lóe lên, liền chạm về phía trước thiết cầu. Ầm. Kiếm quang rơi xuống, lập tức phát ra nổ vang rung trời. Nương theo lấy tiếng vang truyền ra, ba động khủng bố chấn động ra đến, khiến cho lối đi này đều ở rung động. Cho người ta một loại ngọn núi muốn sụp đổ cảm giác. Sau đó thiết cầu bạo liệt, có từng đạo vụn sắt vẩy ra mà tới. Mà lúc này, Lăng Phi đám người đã xuất thủ. Xoát, xoát. Đám người trường kiếm múa, đem cái kia khối sắt từng cái đánh bay. Làm những khối sắt đó bị đánh bay, Lăng Phi đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn hắn ánh mắt khẽ động, chỉ thấy được phía trước thiết cầu đã tiêu tán. Chém rách. Thấy vậy, đám người vui vẻ. Chỉ có Vương Trung Thiên sắc mặt rất âm trầm, lộ ra mặt mũi tràn đầy đau lòng. Bây giờ, cái kia kiếm bài quang văn ảm đạm, nghiễm nhiên cũng không còn cách nào thúc giục. Ha ha, Trung Thiên huynh, lần này toàn bộ nhờ ngươi. Liêu Như Long cười một tiếng. Hy vọng tiếp sau đó cũng không có như này nguy cơ. Vương Trung Thiên nói ra. Nếu là còn có loại này không cách nào ứng phó nguy cơ, cái kia có thể gặp phiền toái. Chúng ta đi thôi. Sau đó, Liêu Như Long cười một tiếng, liền hướng về phía trước mà đến. Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng động thân. Hướng đi phía trước, lại gặp được một cái cửa đá. Lần này cửa đá mở ra, cũng không có ám khí xuất hiện. Như thế, Lăng Phi đám người yên ổn đi tới 800 mét. Thế nhưng là, lại đi đến cuối cùng lúc, bọn hắn lần nữa gặp một cái cửa đá. Cửa đá mở ra, quang mang chói mắt phóng tới, liếc nhìn lại, thấy là một cái không gian thật lớn. Không phải lối đi. Thấy vậy, trong lòng mọi người vui vẻ, cảm thấy không rõ hưng phấn. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Sau một khắc, một cỗ nồng nặc nguyên khí cũng là cuốn tới, đem bọn hắn gói. Keng. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn nội tâm kích động lúc, hai người mặc áo giáp, đầu đội thanh đồng mũ giáp nam tử chính là đột nhiên xuất hiện. Đây là hai cái lục đồng nam tử, bọn hắn không tức giận chút nào, cặp kia xanh biếc con ngươi ở trong nhìn không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ thấy bọn hắn cầm trong tay chiến qua, trực tiếp liền hướng về kia Lăng Phi bốn người chém tới. Hô. Chiến kích chém tới, kình khí như cương, khí thế khinh người. Lại là lục đồng quái. Thấy vậy, Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, mà hậu tâm thần vận chuyển. Gào gừ. Long ngâm vang lên, trực tiếp hướng về hai cái này lục đồng nam tử đánh tới. Sóng âm cùng một chỗ, vòng qua cái kia chiến qua kình khí, trực tiếp xâm nhập cái này hai cái nam tử náo hải. Sau đó, hai cái này lục đồng nam tử thân hình dừng lại, bọn hắn trong đầu, giống như phát ra trầm đủ, linh hồn tán loạn. Sau một khắc, bọn hắn chiến qua khí thế tiêu tán, cặp kia xanh biếc đồng tử quang mang ảm đạm. Chỉ còn lại có một cái trống rông hốc mắt. Cái này. Hai người này không có đồng tử. Thấy vậy, bên cạnh Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên nội tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Chương 130, chín trụ huyền quan. Nhìn qua trước mắt cái kia hai cái thân thể đột nhiên dừng lại, đồng tử trống rông nam tử, Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng thấy được một đôi xanh biếc đồng tử a. Không có đồng tử, cái kia mới vừa lục đồng là cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi cũng là một mặt kinh ngạc. Trước đó các nàng liền gặp hai cái lục đồng nam tử. Chỉ là, khi đó hai người kia là bị Vương Trung Thiên nhất kiếm tru sát, mọi người cũng không có phát hiện bọn hắn cái kia con người chỗ đặc thủ. Đến rồi bây giờ, bọn hắn mới nhìn rõ ràng cái này hai cái nam tử chỗ quái gì. Thế mà không có đồng tử. Lúc này, Lăng Phi cũng là mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, tâm tư khác thay đổi thật nhanh. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ. Có sau khi cường giả cái thế chết linh hồn tụ mà không tán, từ đó dựng dục ra tàn hồn, dùng cái này loại khác mà sống. Sau đó, rất nhiều người e ngại bỏ mình, ra đời rất nhiều loại tồn tại này, phổ thông cường giả linh hồn không mạnh, bọn hắn dựng dục ra mới hồn vẫn như cũ có chút tàn khuyết không đầy đủ, dẫn đến linh trí không cao, hành vi như khôi lỗi, bất quá loại này tồn tại, cho dù ngàn năm trôi qua bọn hắn vẫn như cũ bất hủ, như là loại khác trường. Sinh, mà bọn hắn, bị người đời sau xưng là cương thi. Lăng Phi ánh mắt lóe lên, trong đầu thình lình xuất hiện một thiên cổ tịch ở trong tương tự ghi chép. Hai người này, hẳn là thông thường cương thi. Đến rồi giờ phút này, hắn mới xác định thân phận của hai người đàn ông kia. Cương thi. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Nhi cái kia đại mi cau lại, sau đó thì thào nói, truyền thuyết cương thi cực kỳ tà ác, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long cũng nhíu mày. Cương thi. Đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ lại xuất hiện ở đây cổ bên trong di tích. Nơi này mang theo vài phần kinh ngạc, ánh mắt của bọn họ nhất chuyển, chính là hướng về phía trước nhìn hướng đi. Cái này một nhìn phía dưới, trong bọn họ tâm chấn động, cái kia tâm thần hoàn toàn bị trước mắt nhìn thấy một màn lôi kéo mà đến, rốt cuộc không rảnh quản cái gì cương thi. Sắc mặt của Lăng Phi cũng là tùy theo mà biến. Chỉ thấy phía trước là một cái to lớn trong động không gian. Ở trong đó, ngũ thải quang văn nở rộ, như ánh sáng thần thánh đồng dạng sáng chói lóa mắt. Bọn hắn lúc này ở vào cái này trong động không gian phía trên. Cách mặt đất có thể có 100 mét. Bọn hắn ánh mắt đi tới, chỉ thấy không gian này mặt đất ở trung tâm có hai đầu trường hà quấn giao vần quanh. Kia hà thủy tụ tập thành một cái vòng tròn ao, bên trong nước sông lưu chuyển, giống như âm dương chi đổ, phân biệt rõ ràng. nhưng nếu cẩn thận cảm ứng mà đến, có thể phát hiện, cái kia cái gọi là nước hồ là hai loại bất đồng khí. Một loại là hôi mông mông âm thi chi khí tụ tập thành dịch. Một loại khác lại là thuần chính thiên địa nguyên khí, thuần khiết không tì vết, như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất chất lỏng đồng dạng ở trong hồ kia chảy xuôi. Bên trong còn nổi lên một chút màu sắc rực rỡ quan văn. Ao bên cạnh có 9 cái trụ lớn sừng sững. Ở nơi này trụ lớn phía trên, có từng cây xích sắt thô to cuốn dao. Để đọc chuyện. Tại xích sắt cuốn dao chỗ thình lình bố trí vào một bộ cổ quan. Cổ quan chất liệu đặc thù, như đá như ngọc, lộ ra ôn nhuận mà nặng nề. Ở phía trên có khắc long phượng, cùng các loại huyền ảo minh văn, một cỗ quần quận mà khí tức bàng bạc, từ nơi này chút minh văn phía trên tràn ngập ra, tràn ngập mảnh không gian này, khí tức kia làm cho lối vào lang phi, thượng quan huyền nhi, cùng vương trung thiên cùng liễu như long nội tâm đều là chấn động, nhấc lên trận trận gọn sóng. Tại thời khắc này, bọn hắn có một loại đối mặt viễn cổ đại hiền cảm giác, phía trước cái kia cổ quan tản ra khí thế, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Một loại nhỏ bé cảm giác, tùy theo từ trong lòng của mọi người hiện lên. Một bộ cổ quan. Vương Trung Thiên mắt lộ lửa nóng. Chẳng lẽ, đây thực sự là thượng cổ đại hiền lăng mộ? Liễu Như Long nội tâm vô cùng kích động. Nơi này cách cục, có chút quái dị. Một màn như thế, cũng là để Lăng Phi cảm thấy chấn động vô cùng. Bất quá, đang khiếp sợ sau khi, hắn chính là bắt đầu dò xét động này bên trong tình huống. Bên trong động trung tâm là cái kia như là âm dương ao hai bên trong nguyên khí lưu chuyển, chín trụ huyền quan, tách ra từng mảnh quan văn. Như nhìn kỹ lại, ao ở trong lượng khí bay lên, hướng về kia cổ quan quấn quanh mà đến. Ngoại trừ ngoài ra, chín cái trên cây cột quan văn núp đích, có quan văn trùng thiên, tụ tập cổ quan trên đỉnh động. Đỉnh động, chín đạo cột sáng tụ tập, ngưng tụ trở thành một vòng sáng. Cái này vòng sáng có ngũ thải quan văn nở rộ, quang mang kia, tràn ngập toàn bộ trong động không gian. Cùng lúc đó, cái kia chín cái trụ lớn lóe lên chùm sáng bên trên có ngũ thải quang hoa chạy xuôi mà xuống, sau đó theo trên cây cổ xích sắt chỗ toát ra đạo văn hướng về kia treo cổ quan tụ tập mà đến, từng tia thải quang tinh hoa, cùng phía dưới cái kia ao ở trong tinh khí, không ngừng bị cái này cổ quan hấp thu. Cái này cổ quan tựa hồ tại hấp thu thiên địa tinh khí. Bên cạnh thượng quan Huyền Nhi mắt lộ kinh ngạc. Ngay cả nàng đều phát hiện nơi đây chỗ quái dị. Trong quan tài hẳn là chết đi tiên hiền, thế nhưng là, hắn nếu đã chết, vì sao còn phải ngưng tụ thiên địa tinh khí? Lăng Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phía dưới ao có nồng nặc tinh khí, còn có một số tà ác cấm khí. Đây hết thể rất cổ quái. Chẳng lẽ cái này thượng cổ đại hiền còn muốn phục sinh sao? Sau đó, Lăng Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đỉnh động. Phía trên không chỉ có thải quang lượn lờ, còn có quang văn lưu chuyển, như là tinh hà đang chảy. Phía dưới động bên cạnh duyên, có cỡ nhỏ sông núi non sông mô hình, nghiễm nhiên giống như một thiên địa. Nhìn bố cục của nơi này, nghiễm nhiên là cái này tiên hiền muốn mượn trận pháp, ngưng tụ thiên địa tinh khí, dùng cái này trọng sinh, ha ha, chỉ là, sau khi người chết, lại có thể nào trọng sinh. Vương Trung Thiên cười một tiếng, sau đó trong lòng thầm nghĩ, nếu cái này tiên hiền có năng lực này, bố trí xuống bực này đại trận, chắc hẳn cái kia trong quan tài, nhất định có bảo vật. Coi như không có binh khí, chỉ sợ hắn mặc áo giáp, cũng đem là trí bảo. Nghĩ tới đây, Vương Trung Thiên cái kia con ngươi ở trong quang mang trở nên càng phát ra hỏa nóng lên. Phải biết, vừa rồi mấy cái kia lục đồng nam tử áo giáp đều đào kiếm khó thương. Chỉ có nguyên đan cảnh công kích mới có thể đem chi hủy đi. Cái này tiên hiền áo giáp sẽ kém sao? Thời cổ, những cường giả kia nhập táng, đều là thích mặc chiến giáp, thậm chí còn có binh khí trôn theo. Cái kia tiên hiền binh khí, làm sao cũng có thể ngăn cản được nguyên đan cảnh tu giả công kích ra. Thậm chí, còn càng mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Trung Thiên trong cơ thể huyết dịch liền đang sôi trào. Liễu Như Long cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Không thể để cho bọn hắn đoạt trước. Liễu Như Long ánh mắt ngưng tụ, sau đó, hắn nhìn hướng về phía Vương Trung Thiên, lộ ra một loại hỏi thăm quan mang. Nhìn bộ dáng này, hắn hiển nhiên là muốn kết minh với nhau. Lúc đầu, Liễu Như Long là vẫn đứng tại thượng quan Huyền Nhi bên này. Có thể đi qua sự tình lần trước về sau, Liễu Như Long trong lòng cũng là rõ ràng, mình ở thượng quan Huyền Nhi trong lòng nghiễm nhiên đã là một cái người tham sống sợ chết. Cho nên, hiện tại hắn lựa chọn ích lợi của mình. Gặp Liễu Như Long nhìn đến, Vương Trung Thiên gật đầu ra hiệu. Cái này cổ quan nhất định có bảo vật, chúng ta đi xem rõ ngọn ngành a. Sau đó, Vương Trung Thiên hướng về Lăng Phi cùng thượng quan Huyền Nhi nói ra. Mặc dù lòng có đề phòng, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì lúc này hắn không có át chủ bài, tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng được không bù mất. Được. Lăng Phi cùng thượng quan Huyền Nhi nhìn nhau, đáp. Mặc dù bọn hắn cũng cảm giác nơi đây có chút quái dị, thế nhưng là, cổ nhân đã chết, lại có thể phục sinh. Cửa hang, có một đoạn bậc thang rơi thẳng phía dưới thực địa. Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi bốn người cùng một chỗ hướng về phía dưới đi đến. Đi đến nơi này, hoàn toàn bị cái kia thải quang bao phủ, bị cái kia mênh mông khí tức bao vây. Sau đó, bọn hắn đi tới cái kia ao biên giới. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Lại tới đây, Liễu Như Long không khỏi khen. Bất quá cỗ tà khí cũng là rất khủng bố a. Vương Trung Thiên khẽ nhíu mày, nếu không có cỗ tà khí, nơi đây tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu luyện. Ở nơi này cổ quan bên trong sẽ có hay không có một tôn vạn năm thi vương. Đi tới nơi này bên cạnh ao, Lang Phi nhưng trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Chương 131, một con tiểu thú. Trên thực tế, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Liễu Như Long cùng Vương Trung Thiên đều có nghĩ tới cái kia trong cổ quan sẽ có hay không có thi vương tồn tại. Nhưng lòng người tham lam, hết thảy đều muốn đi phương diện tốt suy nghĩ, cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền vào trước là chủ, thừa nhận làm nơi này chủ nhân là một cái muốn nghịch thiên sống lại tiên hiền, mà không phải là cái gì cương thi. Dù sao, nếu là cương thi, như vậy cũng liền tương đương không ở là mình, cái kia như là một cái xác không hồn. Cương thi, chia làm rất nhiều loại. Phổ thông cương thi, là hành thi, chỉ có mơ hồ ý chí. Tiến thêm một bước chính là linh thi, bọn chúng có ý thức tự chủ, có thể linh thi vẫn như cũ hành vi như thi, hành động cứng ngắc, thân thể khô cát, không hề tức giận. Chỉ có đạt tới thiên thi cấp bậc, mới có thể dựa vào một chút tà ác thủ đoạn, để cho mình cái kia thân thể của khô bại, tỏa ra một tia sinh khí. Lại không thể bền bỉ. Ở trên trời thi phía trên, là thi vương. Loại này tồn tại đã hành vi như người bình thường, dựng dục ra một tia sinh khí. Coi như lẫn vào phổ thông giữa đám người cũng sẽ không bị tùy tiện phát giác. Chỉ là, thi vương hà mấy người khó gặp. Cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể tạo nên một cái thi vương. Còn nữa, coi như trở thành thi vương, cái kia đản sinh ý thức, cũng không phải khi trước người kia. Đối với một chút tiên hiền mà nói, căn bản cũng không thèm như thế. Mà nơi đây cái này tiên hiền hiển nhiên là khi còn sống ngay tại chuẩn bị, muốn trọng sinh. Bất quá, bởi vì lúc trước đã xuất hiện hai cái cương thi. Lăng Phi buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Như nơi đây thật có thi vương, có thể gặp phiền toái. Lăng Phi trong lòng có kiêng kỵ. Vừa rồi cái kia phổ thông cương thi, hẳn là chỉ là đỉnh cấp hành thi, thế nhưng là bọn chúng đã có thể so với thiên cương cảnh tu giả, nếu là thi vương, thật là cường đại cỡ nào. Mang theo vài phần hồ nghi, Lăng Phi quan sát tỉ mỉ và phụ cận tất cả. Đỉnh đầu, cái kia ngọc cũng không phải ngọc cổ quan treo ở 9 cái cây cột cái kia cuốn dao xích sắt bên trên, cách mặt đất có thể có 9 mét. Điểm ấy khoảng cách, đối với tiên thiên cảnh tu giả mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó, Lăng Phi đủ để nhảy đến phía trên đi. Húng chi Liễu Như Long những cái này thiên cương cảnh tu giả. Lăng Phi tiếp tục cảm ứng. Cái kia đỉnh thải quang khí tức thánh khiết, như thần thánh chi vật, vì sao biết ở đây? Lăng Phi không ngừng trầm tư, bắt đầu đem chọn cái di tích cổ tất cả manh mối, liên quan bắt đầu, cái này di tích cổ vỡ ra lúc thải quang trùng thiên, như điểm lành xuất hiện, dẫn tới vô số người đến này, đây hết thể là trùng hợp. Vẫn có nhân vật gì cố ý vi chi. Nghĩ tới đây, Lăng Phi tâm không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Nếu là như vậy, bọn hắn khả năng lâm vào một cái bầy ở trong. Mà tinh thần của hắn, đã ở tiếp tục cảm ứng cái kia thải quang ở tại đỉnh động. Ông! Đông dưng, sau lưng hắn long cốt run lên, ở bên trong thể phát ra chiến minh, như bị đến rồi cái gì dẫn dắt, có chỗ rung động. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, đỉnh động thải quang lưu chuyển, như biến thành một cái vòng xoáy. Lăng Phi nương tựa theo cường đại linh hồn lực cảm ứng mà đến, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy vòng xoáy kia ở trong có một cái ngũ thải tinh thạch lơ lửng. Cái này ngũ thải tinh thạch tản mát ra điểm lành khí tức, cái kia thải quang tràn ngập, tinh khí tinh khiết, như là giữa thiên địa bổn nguyên nhất nguyên khí. Tâm thần của Lăng Phi cảm ứng, lập tức có một loại muốn chìm vào ở trong cảm giác. A. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nha tiếng đột nhiên vang lên. Tại nơi khỏa tinh thạch bên trong, nghiễm nhiên có một cái mao nhung nhung thú nhỏ tồn tại. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Lăng Phi tâm thần của phóng thích bên trong, tùy theo chui vào đầu óc hắn. Thanh âm này mãi thanh mãi khí, vừa đáng yêu vô cùng, làm cho hắn lông mày không khỏi cong lên, rất là tò mò hướng về kia thải quang bên trong cảm ứng mà đến. Ở nơi này tinh thạch ở trong có một con tiểu thú. Coi chừng thần cảm ứng mà đến, Lăng Phi nội tâm kinh ngạc. Đồng thời, Lăng Phi đối với cái này di tích cổ càng thêm mấy phần hiếu kỳ. Đây là cái gì cổ thú? Tại sao lại ở đây tinh thạch ở trong? Cái này tinh thạch ở trong tinh khí thuần túy, như tại thai nghén trong cổ quan tiên hiền, bên trong lại nhiều thú nhỏ. Cái này vượt quá tình lý. A. Ê a. Tại Lăng Phi trong lòng kinh ngạc lúc, con thú nhỏ kia lại phát ra ê a âm thanh, nó cặp kiết như là đá quý đồng dạng con ngươi tập trung vào Lăng Phi. Lăng Phi sau lưng của cảm giác mình cuộc sống, có gợn sóng nhấc lên, như bị con thú nhỏ này theo dõi. Ê a. Ê a. thú nhỏ con ngươi rất mê mang, nó nhìn chằm chằm Lăng Phi, không ngừng ê a kêu to vào. Tại nó cái kia song như là đá quý đồng dạng con ngươi ở trong có ánh sáng hừng hực lấp lóe, tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn nó một dạng. Có thể cụ thể là cái gì, chính nó cũng nói không rõ ràng. Nó phát hiện long cốt của ta. Lăng Phi nội tâm chấn động, lông mày chăm chú khóa lại. Long cốt. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất, nếu là như vậy tùy tiện liền bị người khác phát hiện, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Về sau, cái này tất nhiên sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Ha ha, Lăng công tử, lần này có thể tới cái này di tích cổ, may mắn mà có linh hồn của ngươi bí thuật, như thế, chúng ta dựa theo ước định, cái này cổ quan bảo vật bên trong ngươi trước lấy, mời. Ngay tại Lăng Phi mặt mũi tràn đầy trầm ngâm lúc, bên cạnh Vương Trung Thiên con mắt nhắm lại, sau đó nhìn hướng về phía trước người cười nhạt một cái nói. Liễu Như Long cũng trong mắt lộ vẻ cười, nhìn hướng Lăng Phi. Mặc dù bọn hắn đều bị tham nghiệm chiếm cứ, bất quá cũng còn có mấy phần cố kỵ. Nếu là Lăng Phi đi trước để lộ cổ quan, thực có nguy hiểm gì, bọn hắn cũng tốt kịp thời ứng phó. Gặp cái này Vương Trung Thiên nhìn đến, Lăng Phi lúc này mới đem tâm thần thu hồi. Đây là tiên hiền hòm quan tài, chúng ta tùy tiện mở ra, chỉ sợ không ổn a. Lăng Phi lông mày khẽ cong, hướng về bên cạnh Vương Trung Thiên cười cười nói. Những người này tâm tư Lăng Phi tự nhiên hiểu. Chỉ là, Lăng Phi vốn là có chỗ cố kỵ, bây giờ lại phát hiện ngũ thải tinh thạch ở trong cất giấu một con tiểu thú, trong lòng của hắn cố kỵ nặng hơn. Đương nhiên, đồng dạng, hắn đối với cái này cổ quan hứng thú cũng lớn hơn. Nơi này, có lẽ có cái gì kinh thiên chi bí. Thế nhưng là, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi trước mở ra cái kia cổ quan. Lăng công tử chính là ý là. Gặp Lăng Phi cự tuyệt, Vương Trung Thiên nhíu mày. Ta xem, nơi này rất thích hợp tu luyện, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện a. Lăng Phi giang tay ra trưởng, cười nói. Không sai, nguyên khí nơi đây nồng đậm, nếu là ở này tu luyện, đối với chúng ta về sau tất có chỗ tốt. Thượng quan Huyền Nhi hiểu ý, gật đầu đồng ý nói. Như thế nói đến, cái kia cổ quan ở trong bảo vật, các ngươi là từ bỏ. Nghe vậy, Vương Trung Thiên nhướng mày, nhìn hướng Lăng Phi cùng Thượng quan Huyền Nhi. Ha ha, nếu là Trung Thiên công tử mở quan tài, kiện thứ nhất trí bảo, tự nhiên đến làm cho ngươi tuyển. Lăng Phi cười nói. Ý tứ này rát ngay thẳng, nếu có bảo vật dư thừa, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Đối với này, Vương Trung Thiên khẽ cho mày, lại cũng không nói gì nhiều. Liễu Như Long cũng lòng dạ biết rõ. Mọi người tân tân khổ khổ, đến chỗ này, tự nhiên là vì trí bảo, cơ duyên mà tới. Nếu thật có bảo vật, ai sẽ chắp tay nhường cho người. Cho nên, Lăng Phi biết mở miệng như thế, ngược lại để Vương Trung Thiên yên tâm. Được, đã như vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai, bất quá, hy vọng đến lúc đó các ngươi biết tuân thủ ước định, thứ một món bảo vật, để cho ta tuyển. Vương Trung Thiên nói ra. Đó là tự nhiên. Liễu Như Long cười một tiếng. Tự nhiên như thế. Lăng Phi cũng là gật đầu. Sau đó, Vương Trung Thiên ánh mắt khẽ động, thân thể kia giống như dao long, chính là hướng về phía trước cái kia chín cái xích sắt lao đi. Xích sắt rất thô, Vương Trung Thiên người nhẹ như yến, rơi vào phía trên, thân thể của hắn kết thúc sau vẹn vẹn là khiến cho cái kia quang văn nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái kia bố trí ở trên xích sắt cổ quan lại không nhúc nhích tí nào. Không có chuyện. Thấy vậy, Vương Trung Thiên trong lòng vui vẻ, sau đó hắn bước chân nhẹ nhàng, hướng về phía trước cổ quan đi đến. Làm lui. Tại ao một bên, Lăng Phi hướng về Thượng quan Huyền Nhi liếc nhìn. Sau đó, hắn thân thể hướng về hậu phương tối lui, lộ ra cực kỳ cẩn thận cảnh giác. Thượng quan Huyền Nhi hiểu ý, lập tức đi theo mà. Nàng cũng cảm giác nơi đây không có đơn giản như vậy. Chương 132, Thi Vương. Hừ, sợ chết ra hỏa. Thấy vậy, Liễu Như Long nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, như thế cũng tốt, mấy người Vương Trung Thiên mở ra cổ quan, ta liền có thể cấp tốc lao đi. Hảo thu hoạch ở trong bảo vật khác, kể từ đó, cái này Lăng Phi cùng Thượng quan Huyền Nhi có thể hay không thu hoạch được bảo vật chính là hai chuyện. Lúc này, Lăng Phi nhưng lại xa xa lui sang một bên. Hắn mặc dù đối với cái kia cái gọi là trí bảo cũng cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng lại có mấy phần không rõ bất an. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Trung Thiên đã tới cái kia cổ quan bên cạnh. Hô! Cổ quan bên trên quang văn núp nhích, như tinh hà tại trên quan tài kia lưu chuyển. Làm Vương Trung Thiên đi tới. Một cỗ mênh mông khí tức liền đem hắn bao khỏa. Hảo khí tức bằng bạc, phía trên khắc đạo văn huyền ảo vô cùng, tuyệt đối không phải nguyên đan cảnh tu giả có thể khắc họa ra, bảo vật bên trong cũng tuyệt đối vượt qua nguyên đan bậc tu giả nhưng có. Làm cái kia khí tức bằng bạc bao khỏa mà đến, Vương Trung Thiên mắt lộ lửa nóng, trong cơ thể huyết dịch cũng vì đó sôi trào lên. Phải biết, tại đế quốc, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, nguyên đan cảnh đã là một phương hào hùng. Nếu là thu hoạch được nguyên đan cảnh cấp bậc trên bảo vật, về sau trưởng thành, chẳng lẽ có thể quét ngang đế quốc các tộc cường giả. Mang theo vài phần nóng rực, Vương Trung Thiên tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn cách cổ quan cũng vẹn vẹn chỉ có 3 thước khoảng cách. Phía trước quang văn lưu chuyển, khí thế bằng bạc, để Vương Trung Thiên cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ lên, cũng may cái này quang văn lại cũng không chủ động công kích người. Nhìn xem có thể mở ra hay không cái này cổ quan. Vương Trung Thiên ngừng thở, chính là đưa hai tay ra hướng về phía trước cái kia ôn nhuận như ngọc cổ quan chạm đến mà đến. Muốn mở quan tài sao? Thấy vậy, Liễu Như Long mắt lộ nóng rực, nhấc nhìn tiền phương xích sắt bên trên Vương Trung Thiên, đồng thời, bàn tay hắn nắm chặt, huyết mạch trong cơ thể chi khí vận chuyển, nghiễm nhiên là một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, muốn lướt lên xích sắt, đi phân lấy cổ quan bên trong những bảo vật đó tư thế. Nơi xa, Lang Phi cũng thần kinh căng thẳng, hắn và Thượng Quan Uyển Nhi đều đã lùi đến nấp thang kia chỗ. Hiển nhiên, nếu có dị biến, bọn hắn liền chuẩn bị tùy thời đi đường. Trên thực tế, Lang Phi trong lòng cũng rõ ràng, nếu thật có đại phiền toái, hơn phân nửa là chạy không thoát. Thế nhưng là, nhân tính như thế, tại kết quả không có đi ra lúc, ai cũng không biết nguyện ý cứ thế từ bỏ cơ hội này. Lang Phi cũng không nguyện ý. Thậm chí, trong lòng của hắn càng thêm khát vọng cái kia trong cổ quan có cái gì chí bảo. Nếu là như vậy, hắn liền có thể bằng này nhất phi trùng thiên. Kể từ đó, hắn chu sát Vương Đông Dương đám người mang đến nguy cơ có lẽ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên khi Vương Trung Thiên bàn tay kia muốn chạm đến cổ quan lúc, Lang Phi cũng là đem tâm thần thả ra, thật chặt chú ý phía trước ba động. Chỉ thấy Vương Trung Thiên bàn tay từ từ xuyên qua cổ quan bên trên những đạo văn đó chỗ tỏa ra quan mang, sau đó chạm đến ở tại cổ quan phía trên. Cổ quan ôn nhuận, vừa mới tiếp xúc mà thôi, Vương Trung Thiên giống như chạm tới một cái quần cuộn thiên địa, loại kia cảm giác huyền diệu để hắn tràn đầy mong đợi. Mở. Chật, chỉ thấy Vương Trung Thiên vận chuyển toàn lực, muốn đem cái kia nắp quan tài cho đẩy ra. Ông. Làm Vương Trung Thiên cái kia kinh lực vận chuyển, trên cổ quan kia đạo văn đột nhiên quang mang lóe lên, một nguồn sức mạnh mênh mông chính là hướng về hắn đánh tới. Hô. Sau đó, Vương Trung Thiên như bị kinh hại xong đánh bay, cái kia mang theo trên đầu mũ rộng vành đều đón gió múa, bị một cú cự lực trực tiếp chấn động đến nứt ra tới. Không làm mũ rộng vành đứt gãy, từ trên đầu của hắn rơi xuống, Vương Trung Thiên lập tức mắt lộ sợ hãi. Nếu không có cái này mũ rộng vành phòng hộ, nơi đây nồng nặc kia âm tà chi khí căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Có lực đẩy. Phía dưới, Liễu Như Long nhướng mày. Cái này cổ quan không thể đụng chạm. Lang Phi ánh mắt ngưng tụ. A, ê a. Đông Dương, tại nơi đỉnh động ngũ thải tinh thạch bên trong thú nhỏ kêu to, cặp kia như là đá quý đồng dạng con ngươi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lang Phi ngẩng đầu, không khỏi nhìn về phía con thú nhỏ kia. Về phần Thượng Quan Uyển Nhi, bởi vì nàng linh hồn lực quá yếu, căn bản là không có cách xuyên thấu qua thải quang nhìn thấy con thú nhỏ kia tồn tại. A, ê a. Tại tâm thần của Lang Phi cảm ứng mà đến lúc, con thú nhỏ kia thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tựa hồ, tại thú nhỏ đang nhắc nhở hắn cái gì. Đáng tiếc, Lang Phi cũng không thể rõ ràng nó là nói cái gì. Không đợi Lang Phi suy nghĩ nhiều, đống dưng, cái kia đồng tử đống nhiên co rụt lại, sau đó ánh mắt thật chặt khóa chặt ở tại phía trước như vậy bên trên cổ quan. Hô hô. Chỉ thấy như vậy bên trên cổ quan, quang văn núp ních, sau đó, ở bên trong có một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức quét sạch mà ra. Linh hồn này khí tức hóa thành một cái vòng xoáy, tại cổ quan trên không ngưng tụ. Vẹn vẹn trong chớp mắt, một khuôn mặt người chính là ngưng tụ mà thành. Bóng người. Lang Phi ánh mắt ngưng tụ. Cái này Liễu Như Long một mặt kinh ngạc. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, bóng người kia không ngừng ngưng thực. Là ai tại đánh nhiễu bản tọa tinh tu? Làm bóng người kia không ngừng ngưng thực lúc, thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo vang vọng ra. Sau đó, chính là nhìn thấy, bóng người kia ngưng thực, biến thành một cái đầu mang vương miện, người mặc khôi giáp vai hùng nam tử. Cái kia thanh âm vang vọng ra, nương theo lấy một cỗ vô thượng khí thế quét sạch mà ra, hắn liền giống như một quân vương bệ nghệ thiên hạ, đôi tròng mắt kia ở trong có một loại khiếp người quang mang chớp nhấp nháy, mảnh không gian này lập tức bị hắn khí thế trên người chỗ tràn ngập, Lang Phi cảm giác mình không gian phụ cận đều như muốn ngưng kết. Khí thế thật là khủng bố. Lang Phi mắt lộ kinh ngạc. Bực này khí thế, là hắn cuộc đời không thấy. Đây là tàn hồn, vẫn là nguyên thần. Thượng Quan Uyển Nhi cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Cái này mà lúc này, sóng âm kia chấn động ra đến, Vương Trung Thiên cái kia vốn là liền bay ngược thân thể, lần nữa nhận lấy sóng âm trùng kích. Mặc dù thân thể tại bay ngược, nhưng tại nhìn đến trước mắt cái kia đột nhiên ngưng tụ ra vĩ nạn nam tử về sau, cái kia hai tròng mắt ở trong lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Là ngươi nhiễu ta tính tu. Mà lúc này, cái kia vĩ nạn nam tử ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt chính là khóa được thế thì bay ra Vương Trung Thiên. Tên đáng chết. Sau đó, cái này nam tử ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay to kia bỗng nhiên nô ra, hướng về phía trước Vương Trung Thiên chụp tới. Hô! Một cỗ to lớn hấp lực bắn ra, đem Vương Trung Thiên gói. Sau đó, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về kia cổ quan chức diện hóa nam tử bay đi. Không, Vương Trung Thiên mắt lộ hoảng sợ, khàn giọng kinh hô. Chỉ là, bàn tay to kia đem hắn hút tới, sau đó thân hình này vĩ ngạn nam tử bỗng nhiên há mồm, chính là hướng về kia Vương Trung Thiên nuốt đi. Hô! Làm cái này nam tử há mồm, một mảnh đạo văn bắn ra, biến thành một cái luồng khí xoáy, đem Vương Trung Thiên bao phủ. Sau đó chỉ thấy Vương Trung Thiên tinh khí trong cơ thể hóa thành một từng sợi khí lưu, hướng về kia thân hình vĩ ngạn nam tử cái kia miệng lớn ở trong bay đi. Tại những khí lưu đó bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy Vương Trung Thiên hồn phách đều bị dẫn dắt mà ra. Chỉ là trước mắt, Vương Trung Thiên thân thể lập tức khô quắt xuống, hắn ánh mắt không ánh sáng, cả người khí tức hoàn toàn không có. Sau đó, hắn biến thành một bộ khung xương, rơi xuống ở dưới phương ao ở trong. Cái này thấy vậy, Liễu Như Long mắt lộ hoảng sợ. Cái này đột nhiên tới biến cố, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hấp nhân tinh khí cùng linh hồn, chẳng lẽ đây là thiên thi, vẫn là thi vương? Nơi xa, Lang Phi cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nếu không phải thi vương loại tà ác này tồn tại, trên chút kia cổ đại hiền, há lại sẽ hấp nhân linh hồn cùng tinh khí? Đi! Lập tức, Lang Phi vội vàng hướng Thượng Quan Uyển Nhi nói. Ừm! Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu, nàng cũng bị một màn trước mắt bị kinh hãi. Đối mặt loại này tồn tại, nàng căn vốn là không có lực đánh một trận. Ngay cả nàng đã thấy nguyên đan cảnh tu giả cũng không có khí thế như vậy. Nếu thật so ra hơn nhiều, cũng chỉ có đương kim thiên tử mới có này khí thế. Chương 133, Tà Ma Hiện. Trốn. Tại nơi cổ quan phía dưới, Liễu Như Long đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sau đó hắn tâm thần khẽ động, vội vàng thả người nhảy lên liền muốn đào tẩu. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Ngay tại Liễu Như Long thả người nhảy lên, muốn rời khỏi nơi đây lúc, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử xuất thủ. Hắn đại thủ khẽ động, liền đem Liễu Như Long hút tới. Sau đó, khoe miệng của hắn mở ra, một cỗ huyền diệu đạo văn đem Liễu Như Long bao khỏa. Hô hô! Chỉ thấy Liễu Như Long trên người tinh khí, trực tiếp từ thân thể bị hút ra, từng luồng chui vào cái này thân hình vĩ ngạn nam tử trong miệng. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành khung xương, rơi xuống trên mặt đất. Làm thanh âm kia vang lên, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi quay đầu. Liễu công tử! Thượng Quan Uyển Nhi mắt lộ kinh hãi, ở trong lộ ra mấy phần bí ý. Lúc đầu, bốn người cùng một chỗ tiến vào bên trong, không nghĩ đang hô hấp ở giữa liền liên tục vẫn lạc hai người, một loại thọ tử hồ bi cảm xúc tự nhiên sinh ra. Hai cái này tiểu quỷ, cảnh giới quá thấp, cái kia tinh khí hồn quá yếu, còn chưa đủ di bổ bản tọa tỉnh lại một lần hao tổn. Tại đem Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long tinh khí nuốt về sau, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử khẽ lắc đầu, hắn đi qua vô tận tuế nguyệt ngừng tụ thiên điệu tinh khí. Vẫn còn không đủ khôi phục lấy trước kia một phần vạn thực lực. Lúc này, hắn cách linh trí khôi phục, cũng không lâu, vốn đang không phải xuất quan thời điểm. Chỉ là, Vương Trung Thiên xuất thủ, kinh động đến hắn, mới để cho tàn hồn của hắn không thể không hiển hóa bên ngoài, hảo xem rõ ngọn ngành. Sau đó, hắn ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt khóa được phía trước đang leo lên bậc thang, muốn rời khỏi nơi này Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Còn có hai cái tiểu quỷ, nếu đã tới, các ngươi cũng liền chớ đi. Thanh âm trầm thấp từ nơi này nam tử trong miệng thốt ra. Sau đó, ở trên người hắn, một cỗ khí thế kinh khủng tràn ngập ra, hướng về Lăng Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở tại khu vực quét sạch mà đến. Chỉ là trước mắt, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lăng Phi liền cảm giác chỗ ở mình khu vực hư không dần dần ngưng kết, thân thể của bọn hắn đều cương cứng. Bị trói buộc rồi. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày. Nàng kiệt lực vận chuyển trong cơ thể cương khí, muốn xông phá loại kia trói buộc, nhưng căn bản bất lực. Thực lực của đối phương quá cao. Căn bản không phải nàng có khả năng có thể so với. Lúc này, Lăng Phi cũng cảm giác thân thể của mình bị trói buộc. Chân Long phá hải. Lăng Phi nhíu mày, vội vàng vận chuyển trong cơ thể chân Long huyết khí, đồng thời, tâm thần khẽ động, bắt đầu điều vận Long cốt lực lượng ở trong. Ông! Lập tức, một cỗ lực lượng kinh người từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này vẹn vẹn khiến cho bên cạnh hắn nổi lên từng cơn sóng gợn, cũng không có tránh ra loại kia vô hình trói buộc. Thực lực của hắn cuối cùng vẫn là yếu đi. Không thể đem Long cốt lực lượng ở trong kích thích ra. Không cách nào kích phát lực lượng ở trong. Thấy vậy, Lăng Phi nhíu mày, xem ra, đến trực tiếp ngự xuất Long cốt bút. Mặc dù hắn lúc này còn không cách nào phát huy ra lực lượng Long cốt bút. Thế nhưng là, nếu này bút có khu trừ tà ma lực thần thông, bây giờ gặp được cái này tà ma, có lẽ có thể kích phát cái này Long cốt bút lực lượng ở trong. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng giống vang lên. Nhưng cũng không phải Lăng Phi phát ra. Là cái kia cổ quan ở trong vĩ ngạn nam tử phát ra. Ông ngong. Cái này tiếng giống chấn động ra đến, như kinh đào hải lãng quét sạch mà ra. Thượng quan Uyển Nhi trên đầu mũ rộng vành trực tiếp vỡ nát. A. Sau đó, Thượng quan Uyển Nhi náo hải hoành mình, như gặp phải đến sét đánh, cả người ngất đi. Nếu không phải là có cái kia mũ rộng vành bảo vệ, nàng chỉ sợ linh hồn đều muốn ở nơi này một tiếng giống to ở trong tán loạn. Gào gừ. Cái này sóng âm chấn động lọt vào tai, Lăng Phi nội tâm chấn động, hắn vội vàng vận chuyển linh hồn lực, một tiếng chân long ngâm tùy theo vang vọng ra. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Khi hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt kia bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy được lúc này cái kia lúc đầu thân hình vĩ ngạn nam tử, thân ảnh của hắn lấp lóe, ngược lại biến thành một cái bộ dáng khác. Đầu tiên ngưng tụ mà thành là một cái bộ dáng dữ tợn đầu thú, chợt có thú thân thể dần dần ngưng tụ mà ra. Một cỗ khí thế kinh người trên người theo nó tràn ngập ra. Khí thế kia, nghiễm nhiên ẩn chứa một tia vô thượng chi uy. Tại thời khắc này, Lăng Phi huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào, giống như tại rung động, ngay cả hắn cổ sống ở trong lòng cốt đã ở chiến minh, như gặp đại địch. Con thú này, sừng như liêu, phát giống như sư tử. Chân trước giống như ưng sau đó trảo giống như hổ, nghiễm nhiên cùng cái kia trong truyền thuyết hống tương tự, chẳng lẽ đây là cổ thú hống? Lăng Phi nội tâm nhắc lên trận trận gọn sóng. Liên quan tới hống truyền thuyết có thật nhiều, nghe nói nó chính là lòng chi tử, có chân long huyết mạch, chiến lực kinh thiên. Thế nhưng là, còn có một loại thuyết pháp, hống cũng không phải là long tử, nó vốn là cổ thú, cùng thiên địa đồng sinh, bất tử bất diệt. Nó có thể cùng chân long tranh phong, ở trong thú danh hiệu tôn. Chỉ là tại thời kỳ thượng cổ, thần ma đại chiến, hống biến mất. Đây hết thảy đều là truyền thuyết. Không người đi khảo chứng. Lăng Phi cũng là đọc thuộc lòng thần ma dị trí. Ở trong làm vừa vặn có quan hệ với cái này hống ghi chép, mới có thể hiểu biết. Không nghĩ, hắn lại ở lúc này gặp được loại này tồn tại. Gào gừ. Lăng Phi thể nội, long cốt chiến minh, có vô tận long uy chấn động ra đến, một đạo long âm, tùy theo vang vọng ra. Đây là long cốt nhận lấy kích phát, tự chủ phát ra. Bộ dáng kia, như là nhận lấy cái gì lực lượng kích thích, từ đó làm cho kích phát. Ngươi là long tộc đệ tử. Mà lúc này, cái kia đột nhiên diễn hóa ra long thủ cổ thú. Cái kia như chuông đồng đồng dạng con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phi hừ lạnh nói. Tại nó giọng nói kia ở trong tự có vào một cỗ cuồng bá chi thế tràn ngập ra. Bộ dáng kia, giống như nó chính là quân vương, là thiên địa chúa tể đồng dạng, cuồng bá mà tự nhiên. Long tộc đệ tử. Lăng Phi sững sờ. Tại trong cơ thể ngươi tựa hồ có mỏng manh long tộc huyết mạch. Cái kia long thủ cổ thú ánh mắt dữ tợn, nói. Mỏng manh long tộc huyết mạch. Lăng Phi khẽ giật mình, vừa rồi hắn coi là con thú này phát hiện long cốt bút. Bây giờ xem ra, tựa hồ không phải a. Cái này khiến hắn không rõ cao hứng. Bởi vì, như vậy thì đại biểu cho, long cốt bút, cũng không dễ dàng dò xét ra tới. Con thú này, có lẽ chỉ là cảm ứng được Lăng Phi trong cơ thể long khí thôi. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta, nếu là đem chân long huyết của ngươi khí thôn ăn, bản tọa cũng liền có thể khôi phục một tia lực lượng, chân long, thế nhưng là hồi lâu đều chưa từng ăn qua a. Cái này cổ thú một mặt dữ tợn, thì thào nói. Thượng cổ cái kia chiến. Thật là khiến người ta vừa hận lại lay một trận chiến A, nếu không phải bản tọa mạng lớn, cái kia tất cả tàn hồn, đều sợ muốn bị những tên kia cho ma diệt, còn tốt bản tọa chi hồn bất tử bất diệt, cho dù tán loạn, cũng có thể ngưng tụ. Bây giờ, bản tọa phục hồi như cũ con đường, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó, nó bỗng nhiên khẽ động, lộ ra một cái cự trảo. Hô! Cái này cự trảo lăng lệ, như là ương trảo, trực tiếp xé rách hư không. Xuất hiện ở Lăng Phi trước mắt. Thấy vậy, Lăng Phi nhíu mày, nó tâm thần khẽ động, long cốt bút lóe lên, trống rông xuất hiện ở tại trong tay của hắn. Long cốt bút, đã ngươi danh xưng có thể khu trừ tà ma, bảo vệ chính đạo, như vậy, hôm nay liền hiển hiện thần uy của ngươi đi. Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, tâm thần vừa mới động, trong đầu cái kia bàng bạc linh hồn lực phun ra ngoài cùng trong cơ thể huyết khí dung hợp, cùng một chỗ rót vào cái này long cốt bút bên trong. Sau đó, long cốt bút quang văn lấp lóe. Có quần quận long uy chấn động ra tới. Hô! Lăng Phi bàn tay khẽ động, chấp bút hướng về phía trước điểm tới. Giống! Làm Lăng Phi long cốt bút hư không điểm tới, một tiếng long ngâm vang lên, sau đó cái kia long cốt bút bên trong quang văn lóe lên biến thành một đầu khí long nhào về trước mới. Một cố quần quận long uy tùy theo chấn động ra tới. Đây là long cốt bút bị trước mắt cái này cổ thú khí thế cho kích phát ra lực lượng bị phong ấn, từ đó diễn hóa ra khí này long, phát ra công kích. Cái này! Đây là long cốt bút. Phía trên đạo văn chi huyền diệu, như là đại đạo trật tự tại cuốn dao. Chẳng lẽ đây chính là cái kia trật tự chi bút? Làm long cốt bút ra, cái này cổ thú cặp kia như là chuông đồng đồng dạng đồng tử ở trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Làm sao biết chấp trưởng vật này? Khoản này. Thực lợi hại như vậy. Gặp cái này cổ thú đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Phi khẽ giật mình. Vừa rồi con thú này là bực nào côn bá, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Nhưng bây giờ, nó nhìn thấy Long Cốt Bút sau nghiễm nhiên đổi một cái bộ dáng. Chương 134, thú nhỏ xuất thế. Hỏi cái kia sao làm nhiều sao? Sẽ ở đó cổ thú một mặt kinh ngạc lúc, nó thân thể kia mơ hồ, cái kia thân là vĩ ngạn nam tử lại hiện hiện ra, dữ tợn cười một tiếng, nói, ha ha, cái này Long Cốt luyện chế trật tự chi bút bị một cái tóc vàng tiểu nhi đoạt được, thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần chiếm này bút, hóa thành ta dùng, phiến thiên địa này, ai có thể cùng chúng ta tranh phong. Sau đó, bàn tay của hắn nô ra, hướng về kia khí long vô tới. Ẩm. Bàn tay này ra, trực tiếp đem cái kia khí long đánh tan. Một cỗ mênh mông ba động chấn động ra đến, như là sóng biển đồng dạng muốn đem Lăng Phi bao phủ. Cái này thấy vậy, Lăng Phi nhíu mày, vừa rồi hắn đã là kiệt lực xuất thủ thôi động Long Cốt Bút, không nghĩ vẫn là bị đối phó tùy tiện đánh tan. Kinh khủng kia dư ba chấn động ra đến chả không có chạm đến Lăng Phi, hắn liền cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, cái kia mạch máu đều muốn vỡ tan. Hắn hôm nay, liền như là tinh hà ở trong cát sỏi, tùy thời có thể bị cái kia cuồng bạo tinh hà ba động chôn vùi. Nha! Cũng liền tại Lăng Phi cảm giác mình muốn bị cái kia tinh hà chôn vùi lúc, một đạo nhẹ nha tiếng đột nhiên vang lên. Ông! Sau đó, cái kia đỉnh động ngũ thải tinh thạch đột nhiên băng liệt. Làm cái kia ngũ thải tinh thạch băng liệt, một cái mao nhung nhung tuyết trắng thú nhỏ liền là xuất hiện ở động này đỉnh. Hô! Con thú nhỏ này vừa ra, bên cạnh cái kia băng liệt tinh thạch như hóa thành một từng cái ngũ thải đạo văn, bị con thú nhỏ này cho sáp nhập vào thể nội. Trong chớp mắt, cái kia tinh thạch tiêu tán, hoàn toàn chui vào thú nhỏ thể nội. Nha! Sau đó, nó duỗi ra một cái mao nhung nhung móng vuốt nhỏ, chính là hướng về phía trước cái kia hướng về Lăng Phi vỗ tới cự trưởng đánh tới. Nó cái này tiểu chảo còn không có chạm đến, chính là có đạo văn cuốn tới, trùng kích ở bên trên cự chảo kia, kể từ đó, Lăng Phi áp lực giảm mạnh. Là con thú nhỏ kia. Làm áp lực yếu bớt, tâm thần của Lăng Phi khẽ động, chính là nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện thú nhỏ. Thấy vậy, trong lòng của hắn vui vẻ. Cũng nhưng vào lúc này, con thú nhỏ kia móng vuốt cùng cái kia khó xử nam tử lộ ra cự thủ nên kích ở cùng nhau. Ầm. Tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cái kia vĩ ngạn tay của nam tử trưởng run lên, trực tiếp bị chấn vì hư vô, như vậy tán loạn. Một cổ kinh khủng dư ba tùy theo chấn động ra tới. Cái kia ba động, thế có thể chôn vùi thiên địa. Mà con thú nhỏ kia trên móng vuốt ngũ thải quang văn chấn động, như đại đạo gợn sóng, trực tiếp đem phụ cận khủng bố dư ba hóa giải. Kể từ đó, bên cạnh Lăng Phi cũng liền miễn trừ bị kinh khủng này dư ba thương tới số mạng. Đại thủ tán loạn, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bên cạnh hắn, quang văn núp ních, một tay nắm lần nữa ngưng tụ mà thành. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ngũ thải thần thạch thế mà dựng dục ra sinh linh. Hắn mắt lộ kinh ngạc, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi ngũ thải tinh thạch vỡ nát, xuất hiện một con tiểu thú hình ảnh, hắn lại như vậy rõ ràng thấy được. Cái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này ngũ thải thần thạch không phải thế giới nguyên thạch sao? Tại sao có thể như vậy? Thế mà dựng dục ra một cái sinh linh, chẳng lẽ... Đây hết thể đều ở lão kia yêu bà tính toán ở trong. Ở nơi này thân hình vĩ ngạn nam tử mắt lộ ngưng trọng thời điểm, thân ảnh của hắn lóe lên, biến thành tôn này cổ thú. Giống. Cái này cổ thú một tiếng gầm, đồng tử ở trong nộ khí trùng thiên, hôm nay bản tọa liền đem sinh linh này nuốt, một dạng có thể tiếp tế ta tinh khí. Nó cái kia thú chảo nhô ra, liền muốn hướng về kia thú nhỏ vô tới. Hô. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch mà ra, đem con thú nhỏ kia ở tại hư không đều đọc lại. Nha. Con thú nhỏ kia nhẹ nha một tiếng, nó cái kia móng vuốt khẽ động, trên người màu văn ngưng tụ, giống như biến thành đại đạo chi văn. Cuối cùng, những cái này quang văn ngưng tụ một cái huyền diệu đạo ấn, chính là hướng về phía dưới cự thú chấn áp mà hạ. Cự ấn chấn áp xuống, cái kia cổ thú chi chảo lập tức tán loạn. Cùng lúc đó, ngũ thải đạo văn ngưng tụ, theo cái kia chín cái cây cột du tẩu, biến thành từng đầu xiềng xích, trực tiếp đem cái kia quan tài cho cuốn chặt lấy. Cái này thấy vậy, cái kia cổ thú ở trong hiện lên thân hình vĩ ngạn nam tử bộ dáng, đạo văn quấn quanh, là muốn ngăn cản bản tọa nhập quan tài sao? Chỉ là, lấy ngươi chút thực lực ấy, còn thiếu rất nhiều. Cái này nam tử hừ lạnh, như thế, liền để ngươi xem một chút bản tọa thực lực đi. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, cái kia cổ quan quang văn lấp lóe, có một cỗ nồng nặc thi khí quét sạch mà ra. Cái này thi khí huyền diệu, như đạo văn dây chuyền, hướng về cái này nam tử cái kia hư phủ thân ảnh ngưng tụ đến. Lập tức, thân ảnh của hắn trở nên càng phát ra ngưng thực lên, nhìn một cái, hắn liền giống như một chân nhân, có nhìn thiên địa bằng nửa con mắt cái thế chi uy. Hô! Đông dưng, hắn đại thủ khẽ động, biến thành một cái cự thủ, như có thể bao phủ tinh hà, che khuất bầu trời, hướng về kia thú nhỏ đạo ấn nên kích mà đến. Từ xa nhìn lại, lại như cổ thú chi chảo nhô ra, lăng lệ vô cùng, trực tiếp xé rách hư không. Người này thật kỳ quái, hắn đã giống như một cái cường giả thời thượng cổ, lại như một tôn cổ thú, chẳng lẽ hắn có hai cái linh hồn? Còn là hai cái linh hồn dung hợp mà thành quái vật. Lăng Phi lúc này chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, một màn trước mắt, để tâm tình của hắn ngưng trọng lúc cũng là chấn động vô cùng. Bàn tay to kia vỗ tới, trực tiếp cùng thú nhỏ ngưng tụ ra đạo ấn đụng vào nhau. Ầm. Tiếng vang rung trời, thú nhỏ cái kia đạo ấn run lên, có vết rạn xuất hiện, nghiễm nhiên nhận lấy kịch liệt công kích. Nó bên người toát ra màu sắc rực rỡ đạo văn một chút xíu tán loạn, lộ ra gian nan bất lực. Nha. Thú nhỏ kiệt lực xuất thủ, vô tận đạo văn như xiềng xích, hướng về phía dưới cự thủ xuyên tới. Ở nơi này chút đạo văn xuyên thấu dưới, cái kia bàn tay khổng lồ khí thế một chút xíu yếu bớt. Cái kia đạo văn huyền diệu, giống như có thể hóa hiểu cái kia cự thủ ở trong thi khí. Như thế, cái kia nguyên bản ngưng thực cự thủ, trong nháy mắt lại trở nên hư lơ lửng. Ầm. Cuối cùng, cự thủ tán loạn. Toàn bộ hư không đều run lên. Không hổ là ngũ thải thần thạch dựng dục ra tiên thiên sinh linh, thiên sinh liền có được thiên địa đạo văn, bất quá ngươi cuối cùng vẫn chỉ là mới sinh mà thôi. Cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử có chút kinh ngạc, sắc mặt kia lộ ra rất bình tĩnh, vừa rồi lần này giao phong, hắn chỉ là dò xét tính xuất thủ thôi. Bây giờ, hắn nắm rõ ràng rồi con thú nhỏ này thực lực, trong lòng cũng thì có cái nội tình. Chỉ cần mình đem con thú nhỏ này đánh tan, sau đó nuốt hắn tiên thiên tinh khí, như vậy, thời thượng cổ chịu trọng thương, cũng liền có thể khôi phục mấy thành. Ha ha, lúc đầu, ngũ thải thần thạch cứng rắn vô cùng, ở trong bản nguyên chi lực cũng khó có thể cưỡng ép toàn bộ hấp thu. Chính là bản tọa cũng chỉ có thể mượn nhờ trận pháp một chút xíu hấp thu ở trong bản nguyên tinh khí, từ từ khôi phục thực lực, bây giờ ngũ thải thần thạch dựng dục ra sinh linh, toàn bộ tinh khí tập trung vào một đời, ta nuốt người, chẳng khác nào nuốt cái kia ngũ thải thần thạch, ha ha ha, xem ra thực sự là trời cũng giúp ta, muốn để bản tọa xuất thế. Thân hình này vĩ ngạn nam tử một mặt nhe răng cười. Sau đó, hắn khí thế trên người càng phát ra mạnh lên. Hai tay của hắn kết ấn, trên người thi khí đang ngưng tụ. Phải hóa thành một cái huyền diệu thần ấn. Nha. Thấy vậy, đỉnh động thú nhỏ cái kia nhíu mày lại, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Sau đó nó cặp kia như là đá quý đồng dạng con người lóe lên, nhìn hướng về phía dưới Lăng Phi. Ê a, ê a. Thanh âm này cắm thẳng nhập Lăng Phi náo hải. Sau đó Lăng Phi ngẩng đầu, chính là nhìn thấy thú nhỏ móng nuốt nhỏ múa, chỉ cái kia tà ma, sau đó trong miệng không ngừng y đi hẻ nha nói gì đó. Muốn ta hỗ trợ. Cùng một chỗ đối phó cái này tà ma. Lăng Phi khẽ giật mình, miễn cưỡng nghe hiểu con thú nhỏ này hế a chi ngự ở trong ý tứ. A. Gặp Lăng Phi tựa hồ nghe đã hiểu chính mình ý tứ, thú nhỏ nhẹ nha một tiếng, nó cái kia nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra đáng yêu nét cười của vô cùng. Chính là nó cái kia lông mao nhung nhung trên gương mặt đều lộ ra nét cười của ửng đỏ. Tựa hồ, nó cũng lộ ra rất cao hứng đây. Được, muốn ta thế nào giúp ngươi? Lăng Phi nói. Nha. Không đợi Lăng Phi suy nghĩ nhiều, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, con thú nhỏ kia thân thể lóe lên, như xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở Lăng Phi bên người. Chương 135, liên thủ. Thú nhỏ thân thể lóe lên, liền từ đỉnh động xuất hiện ở Lăng Phi bên người. Nhanh như vậy. Lăng Phi khẽ giật mình, con thú nhỏ này năng lực nghiễm nhiên vượt ra khỏi đồng dạng tu giả có khả năng mức tưởng tượng a. Nha. Thú nhỏ xuất hiện, trên người nó ngũ thải đạo văn lượn lờ, chui vào Lăng Phi thể nội. Làm cái kia đạo văn chui vào Lăng Phi thể nội, thú nhỏ nhẹ nha tiếng cũng là truyền vào trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, nó thử thúc đẩy Lăng Phi lực lượng trong cơ thể rót vào trong tay hắn long cốt bút bên trong. Ngươi muốn cùng ta liên thủ thôi động long cốt bút. Lăng Phi mắt lộ giật mình. A, nghe vậy, thú nhỏ con ngươi nhắm lại, lộ ra nét cười của hiểu ý. Được. Lăng Phi ánh mắt ngưng tụ, lập tức gật đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nghiễm nhiên không có lựa chọn nào khác. Lúc đầu. Cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử xuất hiện, Lăng Phi cũng cảm giác được bản thân như muốn vẫn lạc. Nếu không phải thú nhỏ xuất thủ, lúc này hắn đã chết. Bây giờ có như vậy một chút hy vọng sống, hắn há lại sẽ từ bỏ. Cho dù kiệt lực xuất thủ, hắn cũng nhất định phải liều mạng một phen. Ngay sau đó, Lăng Phi chân khí trong cơ thể cùng linh hồn lực dung hợp, chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, từng đạo màu sắc rực rỡ đạo văn cùng chân khí của hắn cùng linh hồn lực dung hợp lại cùng nhau. Tại nơi đạo văn dung hợp dưới. Hắn lực lượng cảm giác mình tựa hồ tại tiêu thăng, một cỗ huyền diệu đại đạo chi văn đem hắn bao khỏa, để hắn như đặt mình vào tại đại đạo bên trong. Sau đó, long cốt bút quang văn lấp lóe, tựa hồ cũng sinh ra cộng minh, đang điên cuồng hấp thu Lăng Phi lực lượng trong cơ thể. Ông! Long cốt bút bên trên, quang văn nở rộ, đầu kia quấn quanh chân long như là sống lại, cùng lúc đó, còn có rất nhiều đạo văn bay lên. Những cái này đạo văn như trật tự cuốn dao, bây giờ bị kích hoạt, tản mát ra sức mạnh huyền diệu. Cùng lúc đó, Thượng Quan Uyển Nhi bị cuốn vào long cốt bút trong không gian, không phải cái kia dư ba đủ để đưa nàng hóa thành bột mịn. Tiểu gia hỏa này lại muốn mượn nhờ trật tự chi bút xuất thủ. Thấy vậy, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mang theo vài phần kinh ngạc, bàn tay hắn pháp ấn ngưng tụ. Vạn thi ấn. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó cái này nam tử cái kia hai tay một dẫn, cái này vạn thi ấn chính là tùy theo hướng về phía trước chấn áp tới. Hô. Chỉ thấy cái kia vạn thi ấn theo cái kia hai tay đẩy tới, nó không ngừng phóng đại, phía trên đạo văn lượn lờ, như diễn hóa ra một cái thi khí thiên địa. Ở cái này cự ấn bên trong, có cổ thi đang gầm thét, tà khí tràn ngập, giống như có thể ô uế thiên địa vạn vật. Cùng lúc đó, thi ấn bên trong lại có một tôn cổ thú gào thét, nó lợi chảo nhô ra, trực tiếp từ cái kia cự ấn ở trong truyền ra, hướng về phía trước Lăng Phi chụp tới, khí thế như vậy, có thể phá thiên địa. Cự chảo kia nhô ra lúc, có dị tượng diễn hóa, đó là một mảnh thi hải, có nhân vật cái thế tại đại chiến, đại địa tại giãn nước, thượng cổ tiên hiển tại kêu rên, thanh âm kia xuyên kim nước mây, có thể phá thiên địa. Cái kia tiếng giống kiếp người, để cho người ta nghe xong tâm thần lập tức trầm luân, như muốn lâm vào một cái thi hải thiên địa. Nếu là lúc trước, vẹn vẹn cái này dị tượng cũng đủ để đem tâm thần của Lăng Phi chấn át. Nhưng bây giờ có lực lượng con thú nhỏ kia ủng hộ, Lăng Phi trên người hoàn toàn bị ngũ thải đạo văn bao khỏa, cái kia pháp ấn diễn hóa ra dị tượng căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Chỉ thấy Lăng Phi trong tay long cốt bút hư không một điểm. Gào gừ. Một tiếng long ngâm vang lên, long cốt bút bên trên long khí ngưng tụ, diễn hóa xuất một đầu màu vàng chân long hướng về phía trước đánh tới. Xoát. Cái này chân long khí thế hùng hổ, như vậy uy thế, không thể so với phía trước vĩ ngạn nam tử kém. Nhìn bộ dáng kia, lần này Lăng Phi nghiễm nhiên là đem long cốt bút ở trong tiềm ẩn lực lượng cho dần dần kích phát ra. Sau đó, cái kia khí long rỗi ra cự chảo, cùng cái kia vạn thi ấn ở trong cự thú chính diện nên kích. Ẩm. Long chảo đi tới, đạo văn tràn ngập, đem cái kia thi khí hóa giải. Sau đó tại nơi cuồng bá long chảo phía dưới, đối phương cái kia cự thú chi chảo trực tiếp tán loạn. Sau một khắc, long chảo lóe lên, trực tiếp chính là hướng về kia cái thi ấn xé rách mà đến. Xoát. Long chảo đi tới, thi ấn ra hiện vết dạng, phát ra ông một tiếng trầm đục, cảm giác kia, như là một vùng không gian bị xé nứt. Sau đó một mảnh đạo văn từ long chảo phía trên quét sạch mà ra, triệt để đem cái kia vạn thi ấn bao khỏa, ở trong nồng nặc kia thi khí bị một chút xíu hóa giải. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vạn thi ấn hoàn toàn tán loạn. Sau đó, chân long chi chảo thừa cơ nhô ra, trực tiếp hướng về phía trước cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử chảo đi. Cái này móng vuốt mới đầu không lớn, có thể càng là tiếp cận cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử, cái này móng vuốt chính là không ngừng biến lớn, cuối cùng như biến thành một cái thiên địa, đem vùng hư không kia bao phủ, như muốn đem cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử triệt để phong bế. Khí thế như vậy, ngay cả cái này nam tử đều là nhíu mày. Không hổ là long tổ luyện chế trật tự chi bút. Thấy vậy, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử mắt lộ nghiêm nghị. Lúc trước, Lăng Phi thực lực thấp, tự nhiên không cách nào phát huy ra long cốt bút uy lực. Bây giờ có thú nhỏ xuất thủ tương trợ, đó cũng không giống nhau. Phải biết, thú nhỏ trước đó không có long cốt bút cũng có thể cùng cái này nam tử tranh phong a. Hừ, long tổ. Thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia cổ thú thân thể biến hóa ra, sau đó, nó hừ lạnh nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nhìn bản tọa như thế nào đem cái này long cốt bút cho đoạt lại. Sau đó, thân thể của nó không ngừng lớn mạnh, biến thành một tôn giống như có thể đỉnh thiên lập địa cổ thú. Cái kia móng vuốt nô ra, có cổ lão đường vân lưu chuyển, trực tiếp hướng về kia chỉ chân long chi chảo tìm kiếm. Ầm. Ở nơi này cự chảo phía dưới, cái kia chân long chi chảo phóng thích ra đạo văn dần dần vỡ nát. Sau đó, cái kia cổ thú chi chảo xé rách mà đến, cùng cái kia khí long chi chảo đụng vào nhau. Ầm. Tiếng vang rung trời. Vùng hư không kia như muốn bạo tạc. Thế nhưng là, cái hang cổ này bị trộm văn gia trì, đang tỏa ra vô tận thần văn về sau, thế mà hóa giải loại kia ba động khủng bố. Sau một khắc, chính là nhìn thấy long cốt bút cái kia diện hóa ra khí long vỡ nát. Thế nhưng là, cái kia cổ thú khí thế cũng bị ngăn trở, cái kia lộ ra móng đuốt quang văn dần dần ảm đạm. Hiển nhiên, vừa rồi một kích, nó cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Đáng giận, nếu không phải bản tọa tàn hồn tại một trận chiến kia ở trong cơ hồ bị ma diệt. Bây giờ mới một lần nữa ngưng tụ, thực lực chợt hạ xuống, không phải một cái tát liền đập chết tiểu tử này. Cái kia cổ thú mắt lộ hung quang, sau đó nó lần nữa cường thế xuất thủ, cự chảo khẽ động, vô tận đạo văn ngưng tụ, như biến thành thần nhận tại chảo bên cạnh gào thét. Hô! Sau một khắc, cự chảo của hắn dò xét, thẳng đến Lăng Phi. Cự trảo còn không có do tới, thế nhưng là túi kia khỏa Lăng Phi ngũ thải đạo văn đều ở cái kia cố khí thế kinh khủng trùng kích vào muốn giải tán. Khí thế thật là mạnh mẽ. Lăng Phi nội tâm sợ hãi. Lúc này, Lăng Phi bên người thú nhỏ cũng là cảm nhận được áp lực. Bây giờ cái kia cổ thú ra tay toàn lực, nó cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm tại giáng lâm. Nha! Thú nhỏ cái kia nhíu mày lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng, sau đó, nó ánh mắt ngưng tụ, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, chợt nhẹ nha một tiếng thân thể kia biến thành ngũ thải đạo văn, trực tiếp chui vào Lăng Phi thể nội, cái kia ngũ thải đạo văn, ẩn chứa nồng nặc tiên thiên bản nguyên tinh khí, lại như đại đạo chi văn. Nha! Làm dung nhập ở trong về sau, tiểu gia hỏa thanh âm vang lên. Nó đang thúc giục Lăng Phi, đem đạo văn này tâm thần của cùng hắn dung hợp, lại rót vào lòng cốt bút bên trong, hảo kích phát lòng cốt bút lực lượng ở trong. Bởi vì, lòng cốt bút, cũng chỉ có tâm thần của Lăng Phi điều khiển, mới có thể kích phát lực lượng ở trong. Được. Lúc này, Lăng Phi cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền đem đạo văn này dẫn vào lòng cốt bút bên trong. Lập tức, cái kia đạo văn nương theo lấy tinh thần của hắn dung nhập lòng cốt bút bên trong. Hô. Lòng cốt bút có chỗ xúc động, nó giống như một thâm uyên. Đang điên cuồng cắn nuốt con thú nhỏ kia trên người tiên thiên tinh khí. Ông tựa hồ chiếm được sức mạnh bàng bạc ủng hộ, long cốt bút quang văn bay lên, cái kia đạo văn phóng lên tận trời, như từng đầu chân long tại xoay quanh gào thét. Một lực lượng cố kinh khủng, tùy theo quét sạch mà ra. Chương 136, khu trừ tà ma. Thú nhỏ lấy mình thân là dẫn, số lớn bản nguyên đạo văn rót vào long cốt bút bên trong. Như thế, long cốt bút không ngừng hấp thu loại lực lượng này, lấy kích phát ở trong đạo văn chi lực. Chỉ có như vậy, mới có thể đem lực lượng long cốt bút phát huy ra. Liên tỷ như, những cường đại đó binh khí, mỗi một kiện, đều cần lực lượng đối ứng mới có thể phát huy lực lượng ở trong. Như lực lượng không đủ, cho dù thân mang thần binh, cũng là hưởng công. Lăng Phi trước đó chính là lực lượng không đủ, mới không phát huy được những cái kia lực lượng đạo văn. Nhưng bây giờ, tất cả không đồng dạng. Gào gừ. Ở bên trong long cốt bút, long khí cuồn cuộn, long uy chấn động, phát ra trận trận tiếng long âm. Kinh khủng long uy tràn ngập toàn bộ hang động không gian. Cái này long uy chấn động đến tôn này cổ thú thân thể đều run lên, nó cặp kia kiệt ngạo bất tuần đồng tử ở trong rốt cục lộ ra mấy phần ngưng trọng quan mang. Con thú nhỏ kia lấy mình thân là dẫn, thôi động trật tự chi bút, lần này phiền thoái. Cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử phát ra sợ hai tiếng. Bọn hắn nghiễm nhiên là linh hồn dung hợp, trở thành nhất thể tồn tại. Liều mạng. Cổ thú thanh âm truyền ra, sau đó nó ánh mắt lạnh lẽo, trên người đạo văn ngưng tụ. Cặp chân kia trưởng khẽ động, chính là hướng về phía trước đạp đi. Một mảnh thần văn tùy theo bay lên mà ra, muốn chôn vùi Lăng Phi. Cái kia thần văn như một cái thi minh thiên địa, ở trong có vạn thi gào thét, vô tận oan hồn đang gieo họ. Hiển nhiên, lần này cái kia cổ thú cùng tôn này thân hình vĩ ngạn nam tử cùng một chỗ kiệt lực xuất thủ, là phải liều mạng. A, thú nhỏ thanh âm truyền ra, nó hóa thành đạo văn tinh khí, chui vào lòng cốt bút bên trong, sau đó nó dẫn động Lăng Phi, thôi động lòng cốt bút đạo văn. Gào gừ. Lập tức, long cốt bút quang văn lóe lên, Lăng Phi hư không một điểm. Lần này, một đầu chân long bay lên mà ra, long trên người có từng đạo thần văn, như là xiềng xích, lại như trật tự tại quần dao. Làm tiếng long ngâm vang lên, chân long chính là đánh về phía trước, nương theo là từng đạo thần văn như là xiềng xích, lại như thần thương đồng dạng hướng về phía trước xuyên tới. Những cái này thần văn như trật tự dây truyền giao nhau, trong không gian xuyên toa, bọn chúng vô khổng bất nhập, đâu đâu cũng có. Chỉ là chớp mắt, liền đem cái kia cổ thú ở tại khu vực phong tỏa. Không chỉ có như thế, cái kia cổ quan cũng bị những cái này trật tự chi văn chỗ quấn quanh. Kể từ đó, cái kia nam tử muốn khi tiến vào cổ quan có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Giống. Tại Lăng Phi xuất thủ lúc, cái kia nam tử cũng xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiệt lực xuất thủ. Cự trảo kia liệt không, cái kia thần văn như hóa thành thiên địa, chấn áp mà hạ. Khí thế như vậy, nghiễm nhiên vượt qua Lăng Phi nhận biết. Cũng may, hắn có ngũ thải thần văn che chở, có long cốt bút ngăn cản được cái kia ba động. Như thế, vùng hư không kia, chân long xuất kích, cùng tôn này tà ma phát ra mãnh liệt giao phong. Chỉ thấy cái kia long chảo qua, đem cái kia thi minh dị tượng thiên địa xé rách. Chân long chi uy, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, cái kia tà ma thần thông thiên địa từng khúc sụp đổ, vạn thi tán loạn. Cái kia đạo văn quét sạch, thực sự có thể khu trừ tà ma chi khí, những nơi đi qua, tất cả thi tà chi khí biến thành hư vô. Sau đó, long chảo tìm kiếm, trực tiếp đem cái kia cổ thú chi chảo đánh tan. Ầm. Cổ thú bị đánh tan, thân thể tán loạn, như biến thành ngàn vạn tàn hồn, tung bay tản ra. Bản tọa bất tử bất diệt, ngươi là giết không phải bản tọa. Dữ tợn thanh âm truyền đến. Sau đó, Một khu vực như vậy quang ảnh ngưng tụ, cái kia cổ thú tàn hồn đang ngưng tụ, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa ngưng tụ thành hình. Bất tử bất diệt. Lăng Phi nhíu mày. Gia hỏa này mạnh, để hắn là như vậy cảm giác được khủng bố. A. Long cốt bút bên trong, tiểu gia hỏa thanh âm truyền đến. Khi thanh âm này truyền đến, tâm thần của Lăng Phi đi theo mà động, phối hợp tiểu gia hỏa xuất thủ. Long cốt bút, phong. Chỉ thấy Lăng Phi xuất thủ, cái kia long cốt bút hư không một điểm. Hô hô. Sau đó, ở bên trong long cốt bút, từng mảnh đạo văn quét sạch mà ra. Đạo văn này như lưới, trực tiếp đem cái kia đang muốn ngưng tụ tà ma tàn hồn cho bao phủ. Sau đó, những đạo văn đó bắt đầu thu nạp. Ở nơi này chút đạo văn thu nạp lúc, còn có từng đạo thần văn như xích sắt đồng dạng hướng về kia tàn hồn xuyên tới. Cái này khiến mới ngưng tụ tàn hồn lại bại tản ra. Trật tự thần văn cái kia tàn hồn ở trong truyền đến thanh âm yếu ớt. Ở nơi này trật tự thần văn phong tỏa cùng công phạt dưới, cái kia tàn hồn căn bản là không có cách ngưng tụ, khí thế đã ở một chút xíu bị suy yếu. Sau đó, trật tự thần văn thu nạp, đem cái kia tà ma tàn hồn tụ ở cùng một chỗ. Thần văn cuốn dao, giống như một phong ấn, đem cái kia tà ma tàn hồn trói buộc. Thu. Thấy vậy, Lang Phi trong lòng vui vẻ, liền tranh thủ cái kia trật tự thần văn hút tới. Hô. Cái kia trật tự thần văn bao vây lấy cái kia tà ma tàn hồn, thu hút long cốt bút bên trong. Tiểu tử, bản tọa bất tử bất diệt, ngươi ma diệt không được bản tọa. Bản tọa cuối cùng có một ngày muốn phá vỡ ngươi cái này phong ấn, quân lâm thiên hạ. Tại nơi trật tự thần văn trong quang cầu, cái kia tà ma thanh âm không ngừng truyền ra. Thỉnh thoảng là cổ thú thanh âm, lại chuyển hóa làm cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử, phát ra thanh âm trầm thấp. Thế nhưng là, thanh âm của bọn hắn càng ngày càng yếu ớt. Bởi vì cái kia trật tự thần văn không ngừng tại ma diệt hồn lực của bọn họ. Trật tự thần văn bao vây lấy cái kia tàn hồn, chui vào long cốt bút không gian bên trong. Sau đó, tại long cốt bút không gian ở trong có từng đạo thần văn gào thét mà đến, không ngừng ra chỉ ở nơi này trật tự quang cầu phía trên. Đồng thời, một cỗ đại đạo chi lực rót vào bên trong, đang không ngừng ma diệt cái kia tà ma tàn hồn. Cái này tà ma thực sự rất mạnh, linh hồn tựa hồ thật có thể bất tử bất diệt, không cách nào ma diệt. Trong lúc đó, nó một mực tại gào thét, muốn tránh ra cái kia trật tự thần văn trói buộc. Đáng tiếc, hồn lực của nó không ngừng yếu bớt, tiếng gầm gừ cũng là càng phát ra bất lực bắt đầu. Rốt cục, tại ba ngày sau, cái kia tà ma thanh âm tiêu tán, hồn lực của nó cũng biến thành vô cùng mỏng manh. Thế nhưng là Lăng Phi vẫn như cũ có thể cảm ứng được tôn này tà ma cũng không có bị ma diệt, cho dù nó khí tức yếu đuối, nhỏ bé không thể nhận ra, linh hồn của nó vẫn còn tại. Mặc dù không có hoàn toàn ma diệt nó, bất quá, nó muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Thấy vậy, Lăng Phi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, cái này tà ma trước đó trọng thương, có thể khôi phục đến tận đây hoàn toàn là bởi vì bày ra đại trận hấp thu thiên địa tinh khí cùng thi tà chi khí bố trí. Dù là như thế, nó đều hao tốn vô tận tuế nguyệt mới đạt đến nước này. Bây giờ nó bị phong ấn ở long cốt bên trong, muốn khôi phục, cơ hồ là không thể nào. A, tại Lăng Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên theo. Sau đó, tại long cốt bút không gian bên trong, ngũ thải đạo văn xen lẫn, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, biến thành một cái mao nhung nhung tuyết trắng thú nhỏ. Con thú nhỏ này không lớn, mới dài hơn thước mà thôi. Nó đứng thẳng người lên, toàn thân mao nhung nhung, đôi tròng mắt kia như là đá quý đồng dạng sáng tỏ động lòng người. Thế nhưng là, tại trong mắt của nó ở trong lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ mệt mỏi. Lần này xuất thủ, hoàn toàn là lấy thú nhỏ bản nguyên chi lực làm dẫn mới có thể kích phát long cốt bút tiềm ẩn uy lực, đem cái này tà ma cho triệt để phong ấn chặt. Vì thế, nó kiệt quệ quá nhiều bản nguyên, khí thế kia cũng đã sớm không bằng trước kia. Thực lực kia cũng vẹn vẹn mạnh hơn Lăng Phi một chút mà thôi. Bây giờ nó, trên người thiếu đi cái thế chi uy, liền như là một cái thông thường sủng vật. Bất quá tiểu gia hỏa đôi trong mắt kia ở trong nhưng lại có sủng vật không có linh động, mang theo tử ngưng tụ thành hình về sau, tiểu gia hỏa rơi vào long cốt trong không gian. Trên thực tế, lần này nó kiệt quệ bản nguyên thôi động long cốt bút xuất thủ, có thể lần nữa ngưng tụ thành hình, đã là vận hạnh. Nếu là cái kia tà ma thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút, bản nguyên chi lực của nó lại nhiều kiệt quệ một chút, chỉ sợ muốn ngưng tụ thành hình, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nha! Tại nhẹ nha một tiếng về sau, tiểu gia hỏa cặp kia ánh mắt sáng ngời nheo lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Tựa hồ, nó đang đáp lại Lăng Phi mới vừa thì thảo chi ngữ, đã ở vì lần này thắng lợi mà cảm thấy cao hứng. Con thú nhỏ này thật đáng yêu. Thấy vậy, Lăng Phi không khỏi lộ ra nét cười của hiểu ý. Chương 137, rời đi. Thú nhỏ ngây thơ chân thành lộ cười, khẽ ngẩng đầu lúc như hướng về Lăng Phi ra hiệu, như vậy bộ dáng khả ái khiến người ta cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ. liền nhìn thấy con thú nhỏ này cái này nét cười ngây thơ chân thành về sau, tâm tình của Lăng Phi cũng là trở nên vô cùng dễ dàng hơn. Hắn hiểu ý cười một tiếng, cái kia trong lòng phiền nhiễu, tùy theo bỏ đi sau đầu. A, tựa hồ nghe được Lăng Phi tán thưởng, tuyết trắng thú nhỏ nhẹ nha một tiếng, nó cái kia lông mi thật dài chớp động, gương mặt tường đỏ, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu lộ nhút nhát. Bộ dáng như vậy, để Lăng Phi đối với con thú nhỏ này không khỏi tràn đầy yêu thích chi tình, như thế linh khí bức người thú nhỏ, hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hô! Tuyết trắng thú nhỏ cũng cảm ứng được Lăng Phi tâm tình chập chờn, tiểu gia hỏa mang theo nét cười của thẹn thùng, bắt đầu từ cái kia long cốt không gian lóe lên mà ra. Sau đó, nó rơi vào Lăng Phi trên bờ vai. Ê a! Tiểu gia hỏa dùng nó cái kia mao nhung nhung tiểu đầu mài cọ lấy Lăng Phi cổ. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên là ở hướng Lăng Phi ra hiệu, ta cũng rất thích ngươi nữa nha. Hắc! Thấy vậy, Lăng Phi đối với thú nhỏ càng thêm thích, hắn không khỏi xuề bàn tay ra nhẹ vỗ về thú nhỏ đầu. Bàn tay chạm đến, là cái kia chân mềm nhung lông, để cho người ta sở mà cảm giác vô cùng thư vui mừng. Lúc đầu, tiểu gia hỏa trên người còn có ngũ thải quang văn lượn lờ, như là thủy thú. Có thể đi qua trước đó một trận chiến, nó kiệt quệ quá nhiều bản nguyên chi lực, cái kia ngũ thải thần văn đã tiêu tán, tựa hồ nó những bản nguyên đó đều bị kiệt quệ. Mặc dù ít thêm vài phần thần thánh khí tức, có thể nó cái kia tuyết trắng, lông xù đến như tuyết cầu bộ dáng, lại càng thêm tuyển người ưa thích. Ê a! Thú nhỏ rất ngoan ngoãn, gặp Lăng Phi vướt ve đầu của mình hẳn dưa, nó cũng liền bất động rồi, tại nhẹ nha một tiếng sau lộ ra nét cười ngây thơ chân thành, nhấp nhìn qua Lăng Phi, bộ dáng như thế, manh đến người trái tim kia đều muốn mềm, Lăng Phi nội tâm cũng là khẽ động, sinh ra một loại muốn đem con thú này mang theo bên người suy nghĩ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Lăng Phi dò hỏi. Ê a, ê a. Tiểu gia hỏa mắt lộ mê mang, cái kia móng nuốt nhỏ che chở khoa tay vào. Sau đó nhấc nhìn qua Lăng Phi, tựa hồ không biết cái gì gọi là danh tự. Không có danh tự. Nghe vậy, Lăng Phi mắt lộ giật mình. Cái kia trong quan tài tà ma đã từng đề cập, ngũ thải tinh thạch vốn là một khối thế giới nguyên thạch, là nó dùng để khôi phục tự thân tinh khí mà dùng. Không nghĩ lại dựng dục ra con thú nhỏ này. Cho nên cái này tuyết trắng thú nhỏ hẳn là còn không có danh tự. Vậy ta nên gọi ngươi là gì rồi? Lăng Phi mắt lộ trầm tư. Ê a. Thú nhỏ ê a một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm Lăng Phi, nghiễm nhiên là một bộ cũng rất chờ mong tên mình bộ dáng. Ê a. Đông dưng, Lăng Phi trong lòng hơi động, sau đó cười nói, đã ngươi bây giờ còn đang ê a chí ngữ, như vậy ta liền cứ gọi ngươi ý ỉa, thế nào? A, ê a. Nghe vậy, tuyết trắng thú nhỏ đầu tiên là có cứ thế, sau đó cái kia tiểu híp mắt lại, vui sướng cứ gọi hô lên. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên là một bộ đối với danh tự rất hài lòng bộ dáng. Được. Về sau ta liền gọi ngươi ý ỉa, ngươi đi theo ta được chứ? Lăng Phi hỏi. A, ê a. Tiểu gia hỏa gật đầu, sau đó dùng cái kia đầu mài cọ lấy Lăng Phi cổ, một bộ tốt như thế bộ dáng. Hiển nhiên, nó cũng muốn cùng với Lăng Phi. Bởi vì long cốt quan hệ, tuyết trắng thú nhỏ từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lăng Phi cảm thấy đặc biệt thân thiết khác. Còn nữa, Lăng Phi cũng coi là nó sau khi xuất thế, cái thứ nhất tiến hành trao đổi người. Cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra không rõ cảm giác thân thiết. Thấy vậy, Lăng Phi không khỏi nhẹ vỗ về thú nhỏ đầu, hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù mới nhận biết con thú nhỏ này không lâu, nhưng là bọn họ cùng một chỗ đối phó quá lớn địch, cũng coi là tổng cộng qua sinh tử, vô hình ở trong liền nhiều hơn mấy phần tình nghĩa. Còn nữa, thú nhỏ khả ái như thế, coi như Lăng Phi là nam sinh, đối với nó cũng ưa thích vô cùng. Sau đó, Lăng Phi ánh mắt khẽ động. Ánh mắt liền rơi vào phía trước cái kia lơ lửng tại xích sắt bên trên cổ quan bên trên. Trước đó, nơi này đại chiến kinh thiên, thế nhưng là cái kia cổ thú cùng Y đều đưa lực lượng khống chế tại một cái khu vực, không để cho nó triệt để bạo phát đi ra. Như thế, cái kia 9 cái cây cột hoàn hảo, cái kia cổ quan vẫn như cũ lơ lửng ở trên xích sắt. A, ê a. Gặp Lăng Phi ánh mắt rơi vào phía trước, tuyết trắng thú nhỏ vội vàng vùng vẩy lên móng vuốt, ra hiệu Lăng Phi không cần tiến lên. Thấy vậy, Lăng Phi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mắt lộ giật mình. Cái kia tà ma tàn hồn mặc dù bị phong ấn, có thể trong cổ quan còn có thân thể nó cái kia thân thể chỉ sợ cũng ẩn chứa vô thượng chi uy. Lăng Phi thì thào nói, nếu là đem cổ quan mở ra, vẹn vẹn bên trong thi khí cũng đủ để đem ta chôn vùi, mà ý lúc này thực lực cũng là không còn trước đó. Dưới loại tình huống này, tùy tiện mở ra cổ quan hiển nhiên chính là đang tìm cái chết. Dù sao, trước đó Lăng Phi có thể đắc thủ. Hết thể đều là bởi vì y kiệt quệ bản nguyên chi lực thôi động long cốt bút ở trong đạo văn bố trí. Bây giờ không có cái này mênh mông bản nguyên chi lực, lại như thế nào thôi động long cốt bút. A. Đang nghe được Lăng Phi thì thảo chi ngữ sau tuyết trắng thú nhỏ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Được, sẽ không quản cái này cổ quan. Lăng Phi gật đầu, cũng không có đi mạo hiểm. Có lẽ tuyết trắng thú nhỏ còn thừa bản nguyên còn có thể xuất thủ một lần. Thế nhưng là, cái kia đổi khả năng tới là vẫn lạc của nó, Lăng Phi tự nhiên không hy vọng như thế. Dù sao, lần này hắn có thể còn sống sót, đều là bởi vì có cái này tuyết trắng thú nhỏ xuất thủ duyên cớ. Ê a, thấy vậy, tuyết trắng thú nhỏ con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy nét cười đáng yêu. Như vậy, chúng ta liền rời đi nơi đây đi. Lăng Phi nói ra. A, tuyết trắng thú nhỏ gật đầu, sau đó nhìn hướng về phía đỉnh động. Nơi đó trận văn vẫn còn, trao đổi bên ngoài. Trước đó cái kia ngút trời mà ra thải quang chính là từ trong này phát ra, chính là thú nhỏ gây nên. Nó rất sớm liền phát hiện cổ quan dị thường, mới có thể làm ra dị tượng, để cho người đến này dò xét, phối hợp nó xuất thủ, chu sắt trong quan tài tà ma. Chỉ là, người bình thường tới đây, hẳn là muốn chết. Cho nên nó hạn chế cảnh giới, nếu là phá vỡ nơi đây, tự nhiên thực lực rất mạnh. Còn nữa, có phong ấn hạn chế, mới có thể lộ ra nơi đây bất phàm, dẫn tới cường giả chân chính. Đương nhiên, Lăng lão cái thứ nhất phát hiện nơi đây, lại cho thú nhỏ một loại cảm giác nguy hiểm, nó cũng bài xích Lăng lão. Dù sao, nó mới sinh ra mà thôi, giống như một tiểu hài, đột nhiên gặp được một cường giả, bước ép tới, nó tự nhiên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nha! Chỉ thấy y nhẹ nha một tiếng, móng vuốt nhỏ ở trong có ánh sáng văn quét sạch mà ra, cái này quang văn bao vây lấy Lăng Phi liền hướng trận kia văn ở tại không có đi. Sau đó, Lăng Phi chỉ cảm thấy thân thể của mình như xuyên qua không gian, xuất hiện ở cái này gò núi bên ngoài. Xuất hiện ở bên ngoài. Cảm thụ được phía ngoài không khí. Lăng Phi nội tâm khẽ động. Lần này cổ mộ tìm kiếm, để hắn không ra gì thổn thức. Bốn người cùng một chỗ tiến vào bên trong, đều mang tâm tư, muốn thu hoạch được trí bảo, kết quả lại gặp cường đại đến đây tà ma, Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long, trực tiếp vẫn lạc, Thượng Quan Uyển Nhi hôn mê, còn ở bên trong Long Cốt Bút, chính là Lăng Phi, cũng may mà cái này tuyết trắng thú nhỏ cùng Long Cốt Bút mới có thể toàn thân trở ra. Thượng Quan Uyển Nhi cũng bởi vì Lăng Phi cùng thú nhỏ nguyên nhân, cũng không có vẫn lạc. Bây giờ Lăng Phi không có tỉnh lại nàng. Bởi vì y thì cùng Long Cốt Bút xuất hiện, dính tới quá nhiều, hắn cũng không muốn để cho người khác biết những bí mật này. Lúc này cách nhảy núi cũng có 10 ngày, những người đó cho rằng là chết, hơn phân nửa vội vã tiến đến bẩm báo việc này, mà những thời giờ này đủ để cho bọn hắn đuổi tới di tích cổ biên giới, chắc hẳn nhân mã bên ngoài bên trên thì sẽ biết Vương Đông Dương mất mạng tin tức, khi đó, ta đem gặp phải nguyên đan cảnh cường giả thảo phạt. Lăng Phi một mặt nghiêm nghị. Cho nên, ta phải trực tiếp chạy trốn nơi đây. Đến rồi giờ phút này, Lăng Phi đã không thể cùng những người đó có chỗ gấp mắc. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó đoán trước. Thế nhưng là, ta cũng không phi hành, không cách nào trực tiếp rời đi Tam Đại Học Viện cường giả ánh mắt. Lăng Phi lông mày chăm chú nhăn lại. Phi hành. Đây chính là nguyên đan cảnh tu giả mới có thể có thủ đoạn. Nếu là linh hồn cường đại, nguyên khí bằng bạc, cũng có thể ngự khí phi hành. A. Tuyết trắng thú nhỏ tựa hồ đã biết Lăng Phi lo lắng. Lập tức, nó nhẹ nha một tiếng, mặt mũi tràn đầy khả ái nhấc nhìn qua Lăng Phi. Tựa hồ, tuyết trắng thú nhỏ đang bày tỏ nó có thể giải quyết việc này. A, nghe vậy, Lăng Phi trong lòng vui vẻ. Nha, tuyết trắng thú nhỏ nhẹ nha một tiếng, sau đó chui vào lòng cốt trong không gian. Ngay sau đó, trong cơ thể nó có một ít tinh khí rót vào lòng cốt bên trong. Sau một khắc, Lăng Phi đem linh hồn lực rót vào lòng cốt ở trong cùng phối hợp. Ông, chỉ thấy lòng cốt quang văn lóe lên. Chính là hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía hư không, chui vào kết nối di tích cổ bên ngoài cái kia trong khí xoáy. Chương 138, Đại Phong Bạo. Mà lúc này, ngoại giới, ngũ thải quang văn khe hở đối diện trên đỉnh núi, Tam Đại Học Viện trưởng giả đều mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm phía trước màn sáng. Cái này phong ấn chi lực ở nơi này mấy ngày đến nay tựa hồ tại dần dần yếu bớt ta. Vương Thiên Bá lẩm bẩm nói, đích xác là trở nên yếu đi cũng nhưng lại không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Người bên cạnh cũng là khẽ gật đầu. Lúc này bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia thải quang so với trước kia mở đi rất nhiều. Cũng không biết giữa bầu trời bọn hắn có thể hay không có thu hoạch. Vương Thiên Bá mắt lộ mong đợi. Vương Trung Thiên rõ ràng là bọn hắn mạch này người. Bên cạnh, Thượng Quan Hồng cùng Liễu Thị người cũng đầy mặt mong đợi. Ở nơi này hơn 2.000 học viên bên trong, cũng liền ba cái thiên cương cảnh cường giả. Hiển nhiên, chỉ có bọn hắn mới nhất có cơ hội thu hoạch được cái kia di tích ở trong trí bảo. Cho nên những thiên tài này thân nhân đều đối với này tràn đầy mong đợi. Hiu. Cũng nhưng vào lúc này, đạo phong ấn kia màn sáng bên trong thải quang lóe lên, một đạo cầu vòng phá không mà ra. Sau đó, Trường Hồng ở trong quang ảnh lóe lên, một bóng người nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là một cái cô gái mặc áo trắng. Nàng rõ ràng là Thượng Quan Uyển Nhi. Ta đây là ở đâu bên trong? Làm thân thể rơi xuống từ trên không, Thượng Quan Uyển Nhi cái kia đóng chặt con ngươi chính là chậm rãi mở ra, sau đó nàng nhìn chung quanh bát phương. Tại nàng ấy con mắt ở trong còn có mấy phần mê mang. Không trung. Rất nhanh, Thượng Quan Uyển Nhi liền phát hiện bản thân thân trên không trung. Sau đó, nàng ánh mắt nhất chuyển, lại phát hiện bên cạnh trên đỉnh núi bóng người. Tam Đại Học Viện người. Ta đã rời đi di tích cổ. Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo cầu vòng pha không, bay về phía nơi xa. Vậy, đó là Lăng Phi, Lăng Công Tử. Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt khẽ động, chính là phát hiện Lăng Phi. Chúng ta không có chết sao? Chỉ là, hắn vì sao biết bỏ lại ta? Trong nội tâm nàng tràn đầy hồ nghi. Mà lúc này, đối diện trên đỉnh núi sớm đã là một mảnh xôn xao. Có người xông phá phong ấn, bay ra. Là ai? Tam Đại Học Viện cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia đột nhiên xuất hiện Trường Hồng vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, tiến vào ở trong đều là học viên, ai có thể hóa thành Trường Hồng phá không mà đến. Coi như rời đi di tích, cũng là bị cái kia phong ấn dẫn xuất mà thôi. Nhưng lúc này, người kia lại hóa thành cầu vồng ngút trời mà ra, Tam Đại Học Viện trưởng giả làm sao biết không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ người này thu được di tích ở trong bảo vật? Lập tức, đám người suy nghĩ lóe lên, đều chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Là thiếu niên kia. Mà lúc này, Hoàng gia học viện Vân Hầu ánh mắt lóe lên, chính là phát hiện cầu vồng kia ở trong người chính là Lăng Phi. Hắn là nguyên đan cảnh cường giả, ánh mắt sắc bén, cái kia cảm giác hơn người, nhìn một cái, liền phát hiện ở trong tình huống. A, có người rơi xuống. Sau đó, bọn hắn phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi. Là Uyển Nhi. Thượng Quan Hồng ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn huýt sáo một cái huyền ưng dương cánh, chính là hướng về Thượng Quan Uyển Nhi bay đi. Thượng Quan Uyển Nhi thừa cơ bắt được huyền ưng chi chảo, được đưa tới phía trước trên đỉnh núi. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn qua cầu vồng kia. Lúc này, Trường Hồng xẹt qua hư không, xuất hiện ở nơi xa. Hắn vì sao vội vàng rời đi? Thượng Quan Uyển Nhi cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi ở trong nhấc lên trận trận gợn sóng. Tại nơi cổ mộ ở trong phát sinh tất cả để cho nàng khó mà quên. Nàng nhớ mang máng, Vương Trung Thiên cùng Liễu Như Long biến mất. Mà nàng, bị cái kia cổ thú chi hống chân choáng, thế nhưng là tất cả chuyện tiếp theo, nàng cũng không biết. Là Lăng Phi đã cứu ta sao? Thượng Quan Uyển Nhi thì thào nói, thế nhưng là hắn vì sao muốn đi không từ giã, là bởi vì hắn thu được trí bảo sao. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Uyển Nhi trái tim kia không rõ một trận đâm nhói. Cái loại cảm giác này, giống như người bị yêu vứt bỏ một dạng. Là bởi vì ta không đáng tín nhiệm sao. Thượng Quan Uyển Nhi đôi tròng mắt kia ở trong có sương mù hiện lên. Tại nàng cho rằng, có lẽ là Lăng Phi chiếm được trí bảo, lại không muốn bại lộ đi ra, mới sẽ đem nàng vứt xuống.